Chương 604 lâu ngày mới rõ lòng người, chương 604 lâu ngày mới rõ lòng người, Vương Học Châu là thế nào rời đi trong cung, hắn đã nhớ không rõ. Xuất cung thời điểm trời đã tối xuống tới, hắn không có ngồi xe ngựa, mà là một mình dạo bước ở kinh thành đầu đường, trong não càng không ngừng chiếu lại lấy Nhân Võ Đế lời nói kia. Nam nhi chí tại bốn phương du lịch, há sợ gió sương tuyết đầu đấy. Hắn thừa nhận năm đó từ Sơn Cốc quan trở về, phát hiện Nhân Võ Đế coi hắn làm mồi nhử sau, trong lòng liền có lo lắng, càng là sinh ra cho nhiều tiền xử lý bao nhiêu sự tình tâm lý trạng thái. Nhưng là Nhân Võ Đế hôm nay lần này thẳng thắn, phóng khoáng lời nói, để không khỏi bắt đầu nghĩ lại tâm tình của mình. Người nếu vì còn không có phát sinh sự tình lo lắng sầu lo, sợ hãi rụt rè, vậy hắn nhiều năm như vậy vất vả thi đi ra chính là vì không lý tưởng. Vậy không bằng dứt khoát về nhà chồng chọn đi. Về đến nhà, Vương gia đèn đuốc sáng trưng. Còn có 3 ngày liền thành hôn, Vương gia sân nhỏ cửa lớn rộng mở, người đến người đi. Có đến tặng lễ có chúc mừng, còn có hàng xóm tới hỗ trợ, thuận tiện ăn chung nổi. Ngũ hoàng tử cho tòa nhà này là tam tiến 10 phần lớn. Vương Học Châu cười chào hỏi xuyên qua đám người trở lại hậu viện chính mình lâm thời ở trong phòng. Hắn ôm gỗ tử đàn hộp, mở hộp ra đem bên trong kim thước lấy ra tường tận xem xét. Phía trên khắc lấy Nhân Võ 6 năm tháng 2 ban thưởng, trong góc có trong cung chế tạo con dấu, lấy chứng minh thanh này thước là trong cung xuất phẩm. Vương Học Châu há miệng cắn một chút, phía trên xuất hiện một cái ấn. Hắn tự lẩm bẩm, thật sự là thuần kim càn thanh cung. Nhân Võ Đế cùng Vương Học Châu nói dứt lời, nhìn xem một bên Ngũ hoàng tử thở dài một tiếng, "Chấm có thể cho ngươi làm đều làm, về sau phải nhờ vào chính ngươi năng lực." Ngũ hoàng tử hốc mắt chua chua, nhi thần minh bạch. "Chấm để lại cho ngươi những người kia không nhất định sẽ phục ngươi, hiện tại có chấm tại cái này để ép còn tốt, ngày sau có thể hay không dùng, có bao nhiêu có thể sử dụng xem chính ngươi." Chấm đại vị thời gian quá ngắn, tiên hoàng người lưu lại cũng không tới kịp dọn dẹp sạch sẽ, liền lại để lại cho ngươi, điểm này hy vọng trong lòng ngươi có bài. Thừa dịp chấm bây giờ còn không có bối rối, truyền giật Vương tiến cung. Chấm đem nên gặp, đều nhìn một chút. Vương Học Châu bởi vì sắp thành hôn, tự nhiên là xin nghỉ cần ở nhà chiêu đái thân bằng hảo hữu, chuẩn bị hôn sự. Ngày kế tiếp, Thiệu Thái liền đăng vương ra cửa. Vương Học Châu liền tranh thủ người mời đến đại sảnh nói chuyện. "Sư minh hôm nay đến đây là tới chúc mừng ngươi, đây là hạ lễ." Thiệu Thái đem một cái hộp giao cho Vương Học Châu, hắn mở ra nhìn thoáng qua, bên trong là một đôi bóng ánh sáng long lanh phỉ thúy đồng tâm kết. Vương Học Châu cũng không có khách khí, trực tiếp thu xuống tới, đà tạ. Thiệu Thái lại móc ra 1000 lượng bạc để lên bàn, "Sư minh cũng không có gì tốt hỗ trợ, số tiền này cũng coi như làm hạ lễ, xính lễ sự tình ta đã nghe nói, đừng quản những cái kia lắm một người, chúng ta hết sức liền tốt." Điểm này Vương Học Châu là thật không thèm để ý, "Sư minh yên tâm, những người đó ta căn bản sẽ không để ở trong lòng, đều là một chút người tầm thường thôi, đợi ngày sau sư đệ đứng ở chỗ cao, hôm nay những cái kia trào phúng sư đệ xính lễ keo kiệt, chế rêu quận chúa gả cho người, chắc chắn sẽ quên hôm nay nói như vậy, ngày sau sẽ chỉ tán thưởng phụ trưởng công chúa có ánh mắt, quận chúa có ánh mắt. Xính lễ mặc dù không nhiều, nhưng chân chính đáng ngưỡng mộ chính là ta bản nhân. Việc này ngày sau tự sẽ thấy rõ ràng." Thiệu Thái nhìn xem sư đệ cố phong mang này lộ ra dáng vẻ, hơi kinh ngạc, "Ta hôm nay làm sao xem sư đệ có khác biệt lớn?" Vương Học Châu trầm mặc 2 giây, "Bởi vì ta đã không sợ hãi." "Thiệu Thái, sư đệ đây là sắp thành hôn, áp lực quá lớn trở nên thần thao thao." Thiệu Thái vô vô Vương Học Châu, "Có cái này chí khí là chuyện tốt. Làm người coi như dũng cảm tiến tới, đánh đâu thằng đó, quyền đả tiểu nhân chân đá gian định. Người sư huynh này đến nay làm 10 không đủ 1, nhưng sư huynh tin tưởng người có thể. Những cái kia chế giễu người của ngươi, tương lai chỉ có thể nhìn lên ngươi." Đưa tiễn Thiệu Thái, Chu Minh Lễ cũng kém Nô Hoài đưa tới 3000 lượng bạc cùng một cái hộp nhỏ. "Công tử nhà ta gần nhất ngày đêm bận rộn, đã hồi lâu không có về nhà, ngài thành thân hắn sợ là không giúp đỡ được cái gì, liền để tiểu nhân giúp ngài đưa tới một chút bạc cùng hạ lễ." Quan hệ giữa hai người, Vương Học Châu không có chút nào khách khí, thuận tay liền nhận lấy, mở ra hộp nhìn thoáng qua, có chút kinh ngạc, "Khế đất." Nô Hoài cười cười, "Ngoại ô kinh thành 100 mẫu ruộng đồng, những này cũng không tốt mua, công tử nhà ta cũng là xét nhà ngoại ý muốn đến những này, liền đưa cho ngài." Vương Học Châu chần chờ, "Sư minh bao nhiêu lưu một chút, nhiều như vậy cho hết ta không thích hợp, bạc ta nhận lấy, những này lấy về đi." Nô Hoài lắc đầu cự tuyệt, "Công tử nhà ta nói, hắn không ràng buộc, bạc đủ hoa liền thành, các loại hắn khả năng không ở kinh thành muốn những này cũng vô dụng." Vương Học Châu kinh hãi, "Sư minh muốn rời kinh. Chúc Vương công tử trăm năm hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm, thuộc hạ còn có chuyện muốn làm, liền không lưu lại cáo tử." Nô Hoài xong cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, hai tay ôm quyền, dứt khoát quay người rời đi. Vương Học Châu nhìn xem bóng lưng của hắn, trong lòng chịu nặng. Các loại bệ hạ qua đời, thân là phong bình không tốt cẩm y địa vệ chỉ huy sứ Chu phu tử, lại nên đi nơi nào? Thích ma ma làm trong cung đi ra người, lên đại tác dụng. Trong kinh thành thân cùng quê quán thành thân quá trình bên trên đại khái giống nhau, nhưng chi tiết lại coi trọng rất nhiều, dù sao lần này thành thân người mới thân phận khác biệt. Vương gia toàn tộc đều không có xử lý qua chuyện lớn như vậy, tất cả đều long trọng đối đãi, mỗi một cái trình tự đều muốn hỏi thăm thích ma ma được hay không. Tỷ như nói làm tốt chăn mới con, ép góc chăn nhiều tiền thiếu phù hợp, tỷ như cùng ngày bà mối tiền thưởng được bao nhiêu mới không ném đi mặt mũi, trong phòng trưng bày đồ vật vị trí có hay không coi trọng chờ chút. Thích ma ma tất cả đều kiên nhẫn từng cái giải đáp, để Trương thị cùng Lao Lưu thị nhẹ nhõm không ít. Vương Học Châu tại Ngũ hoàng tử cho trong nhà, tuyển một tòa sân nhỏ làm tân phòng, khắp nơi đều bị bố trí răng đèn kết hoa, thì chữ treo đầy sân nhỏ. Nghĩ nghĩ hắn lại khiến người ta ra ngoài mua một sấp lớn thật mỏng giấy đỏ trở về, để hỗ trợ nữ quyến cắt thành từng cái màu đỏ tiểu tâm tâm. Lao Lưu thị nhìn thấy đau, "Ta lập cái tổ tông nha. Cái này giấy đỏ mắc như vậy, ngươi làm nhiều như vậy cho cắt thành cái quái dạng, là muốn làm gì?" Vương Học Châu giải thích, "Bà, kéo nhiều như vậy hồng tâm tự nhiên là tiếp quận chúa trở về thời điểm trên đường, vậy hiện tại mùa này không có nhiều hoa nở thả, nhưng có cái này thay thế cũng ăn mừng một chút dụng tâm một chút không phải sao. Ta nghe người ta nói, người kinh thành cao môn đại hộ, kết hôn thời điểm còn một đường hướng trên mặt đất vung đồng tiền đâu. Như thế vừa so sánh, lão Lưu thị trong nháy mắt có thể tiếp nhận, đó còn là bởi cái này đi. Ngoan ngoãn ai, vung đồng tiền cái kia đến vung bao nhiêu ra ngoài. Thành thân đêm trước, phụ trưởng công chúa đèn lồng màu đỏ treo khắp nơi đều là một mảnh ý mừng. Tông Ngọc Tiền Phong Hoa huyện, bày đầy từng dương đồ cưới. Trong phòng trưởng công chúa nhìn xem nữ nhi ánh mắt đều là không bỏ, mẹ chuẩn bị cho ngươi 64 nhấc đồ cưới, rất nhiều thứ mẹ đều trực tiếp viết tại trên tờ đơn không có bày ra đến. Mẹ dặn dò người, hát thời điểm để cho người ta tiết kiệm một bộ phận, dạng này nhà trai mặt mũi cũng không có trở ngại, người khác nhìn cũng sẽ không nói chúng ta phụ trưởng công chúa gả nữ nhi qua loa, có thể ít một chút trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Phụ trưởng công chúa có thực lực này, chính là 108 nhấc đồ cưới cũng cho nổi, có thể cứ như vậy các nàng mặt mũi là có nhà trai liền bị người nói ba đã bốn. Nữ nhi còn không có vào cửa mà đắc tội với cha mẹ chồng, cuộc sống sau này sao có thể tốt hơn. Tông Ngọc Thiền hơi tưởng tượng liền hiểu mẹ ruột dự định, lôi kéo trưởng công chúa tay, mẹ nha hoàn, mama, hộ vệ những này, mẹ cũng cho ngươi quy chế bên trong ngươi trước dùng đến, không đủ quay đầu mẹ cho ngươi thêm một chút, đến nhà chồng phải thật tốt sinh hoạt, không thể làm cho tiểu tính tình, người bên ngoài nói lời đừng nghe, lâu ngày mới rõ lòng người. Cha cùng mẹ mãi mãi cũng là của ngươi hậu thuẫn, nếu có ủy khuất gì, ngươi một mực trở về nói, mẹ cho ngươi làm chủ. Tông Ngọc Thiền rơi xuống nước mắt, mẹ yên tâm, ta nhất định sẽ đem thời gian qua tốt. Chương 605 ngươi mới là đại xuẩn đảng, chương 605 ngươi mới là đại xuẩn đảng. Trưởng công chúa vui mừng cười một tiếng, lập tức có chút lúng túng đối với bên cạnh tỷ nữ phân phó, đem đồ vật cho con chúa. Tỷ nữ bưng lấy hộp đưa tới, Tông Ngọc Thiền tiếp tới, đang muốn mở ra, trưởng công chúa vội vàng đưa tay để lại, các loại mẹ đi ngươi lại nhìn đi. Hai người lại nói một lát nói, trưởng công chúa mới có hơi hốt hoảng bước xuống một câu, vật trong hộp, nhớ kỹ nhìn. Sau đó vội vàng đi. Tông Ngọc Thiền hiếu kỳ mở ra nhìn thoáng qua, bên trong là quyển sách Tị Hòa Hình. Nàng mở ra nhìn thoáng qua, sau đó đùng một tiếng cấp tốc khép lại. Tuy nói nàng làm nghề y biết thân thể người cấu tạo, nhưng người ở phía trên có thể nào bày ra như vậy cảm thấy khó xử tư thế. Mặt của nàng giống như là bị hỏa thiêu giống như liền tranh thủ vật trong tay ném tới trên mặt đất. Không đầy một lát ma ma tiến đến, nhìn thoáng qua trên đất đồ vật, bị cười nhặt lên, quân chúa, đây là mỗi cái cô nương đều muốn học đồ vật, ngươi lại nghe ma ma kể cho ngươi giải giảng giải. Tông Ngọc Thiền trên mặt nửa là xấu hổ, nửa là hiếu kỳ, ớm ở nghe ma ma cho nàng nói. Mà trong cung, gần nhất mấy ngày đều là đèn đốt sáng trưng. Phương các lão cùng các bộ thượng thư thay nhau được bởi gặp, ở trong cung một đợi chính là hơn nửa ngày, thẳng đến đêm khuya mới xuất cung. Trong kinh bầu không khí cũng có một làn gió mưa nổi lên cảm giác. Đây hết thảy đều bị người hữu tâm để ở trong mắt. Vương Học Châu đã không cố được khác, thành thân đêm trước cơ hồ một đêm không ngủ, vừa mới mơ hồ nằm ngủ đến liền bị người đánh thức. Nguyên lai là trời đã sáng, đã đến thành thân ngày đó. Thạch Minh đem đại hắc nhị hắc trên cổ đều cho chói lại đỏ thấm lụa, nắm hai cái chó nhìn qua mười phần ăn mừng. Mau dậy đi rửa mặt một chút, thay đổi y phục đi chiêu đãi một chút khách nhân, các loại chênh lệch thời gian không khi nào bọn họ liền nên xuất phát đi đón dâu. Làm Vương Học Châu phù rể, Thạch Minh một thân mới tinh quần áo, thu thập mười phần tinh thần. Hắn cũng mười phần coi trọng hôm nay, cơ hồ một đêm không ngủ cũng không có một chút buồn ngủ, tinh thần phấn khởi. Vương Học Châu liếc qua hắn, vậy ngươi còn chơi chó? Thạch Minh im lặng, cái gì chơi chó? Hôm nay nhiều người, ta là muốn đem đại hắc nhị hắc tìm nơi hẻo lánh sắp xếp cẩn thận, ta sợ hai bọn nó ăn vụng mặt tiệc. Vương Học Châu nghe xong khoát khoát tay, đi thôi, ta cũng rời giường. Hiện nay thành thân nghi thức là tại lúc hoàng hôn cử hành, cho nên thành thân lại gọi hôn lễ. Vương Học Châu trong khoảng thời gian này dùng tông gia trắng đẹp phối phương, uống thuốc thêm ngoại dụng, cuối cùng là biến trở về trước đó dáng vẻ. Hắn mặc vào đặt trước làm tân lang hỷ phục, hướng cửa ra vào vừa đứng, liền hấp dẫn ánh mắt vô số. Si mang vừa người, Hàn Lâm viện đồng liêu, còn có một số gặp qua chưa thấy qua tất cả đều tới. Triệu Chân Nhất hán đáo hắn nháy mắt ra hiệu, Vương Học Châu kinh hãi, nhiều ngày không thấy, Triệu huynh mắt tận mắt. Triệu Chân Nhất phi một tiếng, ngày đại hỉ, bản quan không so đo với ngươi. Ai, ngươi đoán hôm nay chúng ta làm sao tới? Bên cạnh hắn đi theo còn có một bộ phận Vương Học Châu không quá quen thuộc đồng liêu. Nghe hắn nói như vậy, Hiếu Kỳ nói, làm sao tới? Ngươi cái này thành thân có thể để bọn hắn phạm vào khó, không biết là nên đi trưởng công chúa bên kia làm người nhà mẹ đẻ, hay là tại bên này cho nhà trai chống đỡ chẳng tử. Cuối cùng mọi người rút thăm quyết định, một nửa người tới này, một nửa người đi bên kia, cuối cùng cùng một chỗ đến nơi đây ăn cơm. Vương Học Châu dở khóc dở cười, nói như thế, vậy liền đa tạ Triệu Minh đến dự. Triệu Chân Nhất yêu sái lắc lắc tay áo của mình, đó là đến tạ, vì không đoạt ngươi tân lang quan này đầu mặt gió, hôm nay ta đều không có dám nhiều cách ăn mặc. Chính là ta mặt mũi này thật sự là chói lọi, không trang điểm cũng hạc giữa bầy gà, ngươi nhiều gánh vác đi. Vương Học Châu mắt trợn trắng lên, đại nam nhân lại không dựa vào mặt ăn cơm, anh em dựa vào là tài hoa. Triệu Chân Nhất mỉm cười, không khéo, hai thứ này ta đều có. Vương Học Châu, đây là thật thiếu a. Thế nhưng là Vương Sư Minh. Nghe được tiếng la, Vương Học Châu đội vàng nhìn lại, chỉ gặp một người tướng mạo đường đường, mi vũ thanh chính thiếu niên tuấn tú đang đứng ở nơi đó. Nhìn xem Vương Học Châu nhìn xem hắn, sắc mặt chần chờ, hắn mở miệng cười, ta gọi Bùi Triều Văn, bởi vì thu đến ngài tin lúc phụ thân sinh bệnh vô lực đi đường, lúc này mới phái ta đến đây chúc mừng. Nguyên lai là Bùi Đình Nhi tử. Vương Học Châu vội vàng truy vấn, Bùi sư huynh thân thể như thế nào? Có thể có trị liệu. Bùi Triều Văn thiếu liêu thiếu, phụ thân bởi vì lúc ngủ quên quan xong nhiễm phong hàn, nóng lên hai ngày, ta lúc gần đi thân thể trừ có chút hư, đã không còn đáng ngại. Hắn quay người từ tùy tùng trong tay tiếp nhận hộp đưa tới, hạ lễ. Vương Học Châu nghe xong yên tâm rất nhiều, đem đồ vật tiếp nhận, hôm nay nói chuyện không tiện, chờ qua hôm nay còn xin qua phủ một lần. Bùi Triều Văn đối với Vương Học Châu thần giao đã lâu, nghe nói lời này có chút cao hứng, tốt. Tề Hiển bởi vì tại nhiệm bên trên, không có khả năng tùy ý rời đi, liền chỉ làm cho người đưa tới hạ lễ. Từ Sơn cũng vô pháp rời đi, liền phái người đem Vương Yêu Nguyệt tỷ tỷ này đưa về kinh hỗ trợ. Lúc này Trương Thị mang theo con dâu, nữ nhi cùng lão Lưu Thị, cùng một chỗ kêu gọi đến đây chúc mừng nữ quyến. Vương Thừa Chí mang theo Vương Học Tín cùng Vương lão đầu, hiện tại cửa ra vào đi theo Vương Học Châu đón khách. Chờ đến giờ lành, Vương Thừa Chí cùng Trương Thị vội vàng thúc giục Vương Học Châu đi đón dâu. Lễ bộ phái tới người chủ trì, chỉ đạo lấy Vương Học Châu bái phụ mẫu, liền dẫn sau lưng Thạch Minh, Dương Hòa, Hà Thận từ quê quán chạy tới Lã Bàn Tử, triệu hành bọn người trùng trùng điệp điệp hướng phía phụ trưởng công chúa đi đón dâu. Bà mối đi ở trước nhất, một đường thổi sáo đánh trống, hấp dẫn nửa thành bách tính tới tham gia náo nhiệt. Lục hoàng tử hô một đám tôn thất tử đệ chạy đến tông ngọc thiền sân nhỏ, đóng cửa lại ngăn cửa. Sau đó lặng lẽ lôi kéo giật Vương Đinh Trúc đạo: "Tam ca, hôm nay là có thể làm khó dễ tiên sinh cơ hội tốt. Không uổng công ta lôi kéo ngươi qua đây làm người nhà mẹ đẻ, chúng ta thế nhưng là quý khách. Chính là chơi quá mức chút tiên sinh cũng không dám sinh khí, chờ chút ngươi liền khiến cho bên trên ngươi khí lực cả người, mặc kệ là đánh câu đấu cũng tốt, làm thơ cũng tốt, nói tóm lại đừng để tiên sinh quá dễ dàng hắc hắc." Lục hoàng tử cười gian vài tiếng, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Giật Vương nào có tâm tình chơi đùa, nhìn xem Lục hoàng tử liễu lo không ngừng ở bên thai nghĩ ý xấu, nhịn không được mắng: "Ngu ngốc." Lục hoàng tử giơ chân: "Ngươi nói ai ngu xuẩn? Ngươi mới ngu xuẩn nhất. Thật tốt phú quý vương gia không đem, nhất định phải đi tranh vị trí kia, lên được so gà ngủ sớm đến so chó mượn, suốt ngày còn muốn làm việc công, thật vất vả thư giãn một tí đến hậu cung hoàn quyền nhất định lợi và hại, mệt gần chết nuôi sông cái này rất nhiều người. Ngươi liền muốn không ra, còn nói ta ngu xuẩn. Ngươi mới là đại ngu ngốc." Giật Vương nghe gân xanh nổi lên, dùng ăn người ánh mắt nhìn xem Lục hoàng tử, đối phương không chỉ có không có sợ sệt, còn lột tay áo: "Làm sao? Muốn làm đỡ? Đến a. Ai sợ ai? Lần trước ngươi liền không có đánh qua ta, hôm nay ngay trước cái này rất nhiều người mặt một lần nữa, đến lúc đó mất mặt dù sao là ngươi." Giật Vương bị Lục hoàng tử chọc tức thẳng trừng mắt: "Phụ hoàng đều ngươi còn có tâm tư chơi. Trong cung tình huống như thế nào, người khác không biết, lão Lục ở tại trong cung còn không rõ ràng lắm. Thế mà còn có tâm tình chơi." Lục hoàng tử đang muốn mở miệng, bên ngoài hỉ nhạc thanh âm vang lên, trên mặt hắn vui mừng, trực tiếp bước xuống Giật Vương hướng về phía người hô: "Đến rồi, đến rồi. Các huynh đệ, không cho bao đỏ không mở cửa. Không làm bọn hắn cầu xin tha thứ không mở cửa. Tới đều là người trẻ tuổi, hay là cùng Lục hoàng tử không sai biệt lắm ăn chơi thiếu gia, đối với Vương Học Châu cái tuổi này không lớn lại không hiểu cùng trưởng bối trong nhà một cái bối phận, thường xuyên dùng để giáo dục người của bọn hắn, đã sớm ma quyền sát trưởng, nhao nhao muốn thử, nhìn tốt ta." Chương 606 thất thần làm gì? Xông lên a chương 606 thất thần làm gì? Xông lên a. Vương Học Châu mang người một đường thổi sáo đánh trống vào cửa, bị người chỉ dẫn lấy hướng Tông Ngọc Thiền sân nhỏ đi đến, đi tới cửa, quả nhiên cửa viện đóng kín. Trung quanh đã tụ tập một đám xem náo nhiệt, thì nhạc dừng lại, người ở bên trong hô to: "Biểu tỷ còn tại trang điểm, tân lang quan chức qua huynh đệ chúng ta cửa này lại nói. Nghe nói tân lang là cái quan trạng nguyên, cái kia tài văn chương khẳng định xuất chúng ta cái này có cái bế trên, ngươi đến đối với." Vương Học Châu nghe chút liền biết đây là lão Lục thanh âm, cất giọng nói: "Bế trên ở đâu?" Bên trong Lục hoàng tử thọc Giật Vương: mau nói a." Giật Vương thấp giọng: "Ngươi có phải hay không ngu xuẩn? Biết rõ đây là quan trạng nguyên, ngươi còn ra câu đối. Mau nói, chúng ta đám người này liền ngươi mực nước nhiều một ít, ngươi sẽ không muốn cái khó một chút." Lục hoàng tử không ngừng thúc giục. Bên cạnh những người khác cũng đi theo thúc, bên ngoài còn có người cười lấy hô: "Đừng sợ a. Các ngươi ngược lại là nói a." Giật Vương bất đắc dĩ dương cao giọng ầm, nến đỏ sốt cao, chén vàng cùng uống đoàn tụ rượu. Bất quá hai giây, Vương Học Châu thanh âm liền vang lên, tóc đen quấn liền, bà ngọc cùng sách dài lão thơ. "Hoành phi, cầm sắc hòa minh." Tốt. Bên ngoài xem náo nhiệt một mảnh tiếng hoan hô. Lục hoàng tử có chút ghét bỏ nhìn xem Giật Vương: "Ngươi cái này cũng không được a. Ra về trên nhanh như vậy liền bị đối mặt, ngươi không phải luôn luôn cảm thấy mình đọc sách lợi hại sao? Nổ đi." Giật Vương khí muốn thổ huyết, hận không thể đem Lục hoàng tử đè xuống đất đệm một trận. "Tiên sinh Vương Nan đối với thanh danh làm sao tới trong lòng ngươi không có đến?" Lục hoàng mắt trợn trắng lên, rắc ổ hô: "Tân lang quan quả nhiên tài văn chương không sai, đã như vậy liền trước làm 10 bài thuốc trang thơ đi ra." Người chung quanh hít một hơi lãnh khí. Trong thời gian ngắn như vậy làm 10 bài, những con nhà giàu này là thực có can đảm hô a. Vương Học Châu đáy lòng hung hăng cho Lục hoàng tử nhớ một bút. Làm thuốc trang thơ là bình thường quá trình, nhưng há mồm muốn 10 bài coi như không hợp thói thường. May mắn hắn đến có chuẩn bị, đoán được có thể sẽ đứng trước dạng này quân cảnh, tự mình làm tăng thêm tiếp trước con tiếp cận mấy thủ. Bên cạnh Hà Thận nhìn hắn không nói lời nào, hướng về phía bên trong hô: "Chúng ta đây đều là người đọc sách, chỉ làm 10 bài thuốc trang thơ, còn sợ phải không? Ta tới trước." Vương Học Châu đưa tay cả lại: "Chớ hoảng sợ, ta chuẩn bị có." Hắn há mồm liền ra, thẹn thùng không chịu bên dưới bàn trang điểm, thị nữ vòng đem cựu tử châm. Truyền lời mệt mỏi trang người nói: "Nhẹ thi chú phấn học thùng đến." Người chung quanh vỗ tay: "Tốt, tốt." Sau lưng Thạch Minh bọn người càng là kích động thổi lên huýt sáo. Vương Học Châu tại một đám ồn ào âm thanh bên trong, lại ngay cả ngâm bài: "Hiểu kính sơ khai ngọc để lọt tàn, hóa mi sâu cạn xinh đẹp ai nhìn. Chớ dạy con mẹ truyền tin tức, lại thả kim câu bên dưới theo loan. Bàn trang điểm son phấn còn lẻ tẻ, lại trách lăng hoa chiếu ảnh trễ. Không phải đàn lang tính lại gấp, sợ lầm tam tinh chính diệu lúc." Hắn một hơi ngâm 7, 8 thủ, người bên ngoài điên cuồng vỗ tay: "Tốt, tốt. Tân lang quan quả nhiên tốt tài văn chương." Mở cửa, người ở bên trong kiên trì, không ra. Còn kém hai bài. Những người khác nhìn xem Lục hoàng tử nhịn không được oán giận nói, ngươi có phải hay không nhìn hắn là người tiên sinh đổ nước? Cầm cái này làm sao khó xử? Ngươi có còn hay không là người nhà mẹ đẻ? Lục hoàng tử sốt ruột, ta thật không có đổ nước, đây chính là 10 bài thuốc trang thơ, ai biết hắn nhanh như vậy liền làm được. Bên cạnh có người nghĩ kế, hắn nhưng là Trạng Nguyên. Chúng ta đây không phải nghịch đại đao trước mặt quan công, muốn chết sao? Làm điểm kích thích Lục hoàng tử gật đầu, cứ làm như thế. Còn lại 2 bài thuốc trang thơ, căn bản không cần Vương Học Châu Minh Tư khổ tưởng, những người khác liền cho bổ sung. Một đám phù rể hi hi ha ha cười, tới tới tới, cứ tới, chúng ta cái này cái gì đều không có, chính là người đọc sách nhiều, làm tiếp 10 bài cũng đừng gấp. Trong sân an tĩnh một hồi, Vương Học Châu lập tức nghe được Lục hoàng tử tiếng gạo, tốt. Tính ngươi qua vừa đóng, đem vui kết liền cảnh, sắt đá không rời đưa cho bọn hắn. Thứ gì? Vương Học Châu bọn hắn đều mộng một chút, sau đó liền thấy có hạ nhân bưng lấy một khối dán hỉ chữ cục gạch đi tới, cho bọn hắn giải thích nói, còn xin Tân Lang đem kim thạch mở. Thạch Minh mắng, Tân Lang quan tay này là cầm bút các ngươi để cho người ta bổ gạch, có hay không thiếu đạo đức? Thanh âm bên trong lẽ thẳng khí hùng, đều nói rồi cái này gọi sắt đá không rời. Cái này ngụ ý bọn hắn về sau mặc kệ gặp được vấn đề gì đều có thể vượt qua. Hắc, vẫn rất sẽ nói. Lã bản tử hai tay vén tay áo lên liền muốn tiến lên cùng người đối tuyến, Vương Học Châu ngăn lại hắn. Không có việc gì, ta có đại sát khí. Vương Học Châu hướng về phía Dương Hòa ngoắc ngoắc tay, huynh đệ, thanh này liền trông cậy vào ngươi. Dương Hòa nguyên bản ngay tại tham gia náo nhiệt, cái gì cũng nghe không hiểu, thuần túy đụng cái vui cười. Nhìn thấy bát cơm đem một cục gạch bỏ vào trong tay, hắn nhìn xem bát cơm. Đến, đem cái này bẻ thành hai nửa. Vương Học Châu ngữ khí nhu hòa, vẻ mặt tươi cười. Dương Hòa nắm lên cục gạch nhìn một chút, trên tay thoáng dùng sức, răng rắc một tiếng, quay đầu liền thành hai nửa. Trung quanh chờ lấy xem kịch vui người, trong nháy mắt xôn xao, hoắc. Những này phù rể có thể văn năng võ a. Xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy cảnh tượng này Tôn Thất Tử đệ cũng lặng yên. Cái này có thể làm sao xử lý? Bọn hắn có thể văn năng võ, còn chơi cái rắm. Một đám người đoán niệm có chút sâu. Lục hoàng tử nhìn xem đập thẳng trán, cho cái này quên. Hắn không cam lòng hô, thanh này không tính, không phải Tân Lang quan tự mình động thủ. Như vậy đi, để Tân Lang quan cho chúng ta nhảy một bản, hôm nay môn này chúng ta liền cho các ngươi mở. Liền ngay cả Hà Thận đều không có nhịn xuống, tiến đến Vương Học Châu bên người, ngươi đây là làm gì chuyện thất đức đối phương thế mà như thế làm khó dễ ngươi. Vương Học Châu lườm hắn một cái, hôm nay ngươi đến làm gì tới? Hà Thận đạn đạn ý phục của mình, rõ ràng. Vương Học Châu đột nhiên nâng lên giọng, mọi người còn đứng ngây đó làm gì? Xông đi vào a. Chính là độ tuổi huyết khí phương cương, mọi người đã sớm kiểm chế không được, nghe nói như thế, trực tiếp chạy đến trước cửa đẩy ra. Dương Hòa mở đường, xô cửa. Chúng ta ngăn lại những người khác. Tân Lang quan sông lên a. Không biết là ai hô một tiếng, Dương Hòa một ngựa đi đầu giống như là một khung hình người truy công thành, mạnh mẽ đâm tới sông về phía trước, một hơi đem cửa lớn đụng ầm vang ngã xuống đất, bởi vì thu lại không được khí lực, dẫm lên cánh cửa vọt tới trong viện. Những người khác theo sát phía sau. Cánh cửa phía dưới hai người kêu thảm, ngao, ngao, những người khác thấy thế căn bản không kịp đi đỡ cánh cửa phía dưới hai người, vội vàng đi cản. Phu rể bọn họ sông đi lên, ưỡn ngực hướng phía trước đỉnh, huynh đệ, đội cái gì? Đến cùng ta làm nhảm Vương Học Châu thừa cơ bỏ rơi bọn hắn dây dưa, thẳng đến vui phòng. Tông Ngọc Thiền tỷ nữ nhìn thấy, mặt mũi tràn đầy vui vẻ quay đầu, "Quận chúa, cô ra tới." Tông Ngọc Thiền tay bỗng nhiên lập tức nắm chặt, có chút khẩn trương. Vương Học Châu đứng ở trước cửa cất giọng nói, "Quận chúa, ta tới đón ngươi." Trong môn một đám đưa gả tiểu nương tử cùng tiểu tức phụ, tất cả đều nở nụ cười. "Người tới." Đỡ chấm đứng lên viết chiếu thư nhân võ đế bên người tụ tập ngũ hoàng tử, Chu Minh Lễ, Hà Thường, Cao Tường bọn người. Ngoài điện, mấy vị đại thần cũng ở bên ngoài chờ lấy, từng cái hoặc đi qua đi lại, hoặc phất tay áo thở dài, hoặc trực lăng lăng đứng đấy không biết đang suy nghĩ gì. Tần Vương vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, rốt cục Mao Thượng Thư có chút khống chế không nổi, đi qua thấp giọng hỏi, "Vương gia, vậy hạ hiện nay Tần Vương liếc hắn một chút, làm sao?" Mao đại nhân các loại lúc này cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Mao giới bị chẹn họng một chút, quay đầu lại trở về đứng đấy ngẩn người đi. Trong điện Cao Tường nghe được nhân võ đế phân phó, nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nước mắt, coi chừng hầu hạ nhân võ đế rời giường. Văn phòng tứ bảo chuẩn bị kỹ càng, nhân võ đế nghỉ ngơi một hồi, cảm giác trên thân nhiều một chút khí lực, nâng bút nhất cổ tác khí đem chuẩn bị chiếu thư viết xong, để Cao Tường đặt ở trong hộp. Viết xong hắn cảm thấy mình khí lực cả người đều bị rút đi để cho người ta đem hắn đỡ về trên giường. Hôn sự đi đến một bước nào? Vũ hoàng tử bởi vì nhân võ đế tình huống, không có tự mình đi thăm ra, nhưng hắn phái người đi tặng quà, cũng một mực chú ý. Nghe được nhân võ đế tra hỏi, hắn vội vàng mở miệng, một khắc đồng hồ trước, vương đại nhân vừa đem quận chúa tiếp ra phủ công chúa. Chương 607 toàn thành giới nghiêm, chương 607 toàn thành giới nghiêm, nhân võ đế cảm giác mình mí mắt giống như không mở ra được, đau đớn trên người cùng cảm giác khó chịu cũng tại biến mất, toàn thân trở nên nhẹ nhàng. Hắn biết mình đã đến cuối cùng. Nhưng nghe xong ngũ hoàng tử lời nói, hắn cưỡng bức lấy chính mình mở mắt ra, chí ít đến cử hành xong nghi thức lấy bí dược. Đến cử hành xong nghi thức, Vương Học Châu cùng A Trùng thành thân, hắn có thể triệt để yên tâm. Cung đình bí dược là mỗi một nhiệm kỳ đế vương trước khi lâm chung phục dụng đồ vật, có thể trong khoảng thời gian ngắn kích phát thể nội còn lại tất cả năng lượng, hiệu quả chỉ có một cách giờ. Ngũ hoàng tử nước mắt tràn mi mà ra, ngữ khí nghẹn nào, phụ hoàng ngài cử hành xong nghi thức vương chính là người hoàng gia, không phải vậy liền phải về sau kéo sợ có biến số. Quốc tang trong lúc đó không cho phép kết hôn, A Trùng lại phải giữ đạo hiếu, kéo càng lâu biến số càng lớn, vô luận như thế nào hắn đều muốn các loại hai người cử hành xong nghi thức bí dược đã sớm dự sẵn. Cao Tưởng cố nén bi thống, đem thuốc đút vào nhân võ đế trong miệng. Đợi một hồi, nhân võ đế trong nháy mắt cảm giác mình một thân bệnh thuyên giảm không tại, toàn thân đều là thoải mái, tinh thần cũng khá rất nhiều. Hắn cười để cho người ta dịu hắn đứng lên, đem Tần Vương cùng Phương Các Lao gọi tới, chờ chút còn muốn ủy thác Phương Các Lao tự mình tuyên đọc thánh chỉ, chấm lại bàn giao vài câu. Ngoài điện người nghe được nhân võ đế truyền triệu, toàn thân chấn động, tất cả đều đứng thẳng người. Cùng trong cung bầu không khí hoàn toàn khác biệt, phụ trưởng công chúa một mảnh vui mừng hớn hở. Hướng Ân cùng Càn Thanh cung thái giám cùng một chỗ, gióng trống khua chiên bưng lấy ban thưởng đi phụ công chúa, đại biểu bệ hạ cùng ngũ hoàng tử chúc phúc. Một chút suy đoán Tông Ngọc Thiền là bị bệ hạ chán ghét mà vứt bỏ, mới gả cho thần tử người, nhất thời im bặt. Tông Ngọc Thiền tại lễ quan chỉ dẫn bên dưới, cùng Vương Học Châu cùng một chỗ bái biệt phụ mẫu, do Đường Ca Tông hàm trên lưng Ngọc Kiệu Hoa. Khoảng cách giờ lành thời gian coi như sung túc, đón dâu đội ngũ vây quanh kinh thành dạo qua một vòng. Bị cắt thành hình trái tim giấy đỏ, nương theo lấy phụ trưởng công chúa tung ra tới đồng tiền, để phần này hỉ khí càng lên hơn một tầng lầu. Trong thành bách tính đi theo kết hôn đội ngũ phía sau cái mông nhặt đồng tiền, trên mặt mỗi người đều mang kinh hỉ cùng hưng phấn. Công chúa, mặc dù không có cánh hoa, nhưng cô ra dùng cái này màu đỏ đồ vật thay thế, rơi tại trên trời không chỉ có ăn mừng còn tốt nhìn đâu. Ngài nhìn, đi tại kiệu hoa cái khác thì nữ đưa tay tiếp một mảnh màu đỏ tâm tâm, hoan thiên hỉ điệu tiến dần lên trong kiệu. Tông Ngọc Thiền ánh mắt ngông lung nâng lên một bàn tay tiếp tới, cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay màu đỏ trang giấy nhỏ, dáng tươi cười như hoa bình thường nở rộ, nhìn qua giống như là lòng người hình dạng lục hoàng tử xoa cái mông ôm lấy Dương Hòa cổ theo ở phía sau. Hai ta là tiểu nhị, không ít cùng nhau chơi bừa, ta trả lại cho ngươi ăn không ít đồ tốt, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Cái mông kém chút cho các ngươi làm nát. Dương Hòa hướng phía hắn đưa tay, ăn. Hắc, ta nói cho ngươi nửa ngày, thì ra liền nghe đến ăn cái này chứ? Không có. Lục hoàng tử tức giận đập xuống tay của hắn, khập khiễng đi lên phía trước. Vây quanh kinh thành dạo qua một vòng, để toàn kinh thành bách tính đều dính một hồi hỉ khí, tiệu hoa cuối cùng dừng ở vương trạch trước cửa. Lúc này tấu hỉ nhạc thờ trà rượu người sẽ xông lên cản cửa lấy vui đầu người của vương gia liền tranh thủ chuẩn bị xong hồng bao đưa lên, cản cửa người tản ra. Ti Nghi đem chuẩn bị xong tốc đầu, đồng tiền, bánh kẹo các thứ vung hướng cửa chính, vây xem hài đồng một mạch đi lên phong thưởng. Đẳng cấp không nhiều lắm, những hài đồng kia liền bị riêng phần mình phụ mẫu hô về. Ti Nghi chỉ đạo Vương Học Châu xuống ngựa, cho hắn trước ngực màu đỏ tơ lụa hoa hồng lớn chỉnh ngay ngắn. Vương gia môn nội chạy ra một đám người, đem cô kiệu cùng đến vương gia đại đường trên đường, trải lên thanh chiên lấy thờ tân nương xuống kiệu, cô dâu chân không được dẫm. Vương Học Châu nhìn đầu góc đều là mộc lần đầu thành thân cái gì cũng đều không hiểu, cả người giống như là đầu gỗ một dạng tùy ý Ti Nghi loay hoay. Ti Nghi hát một đồng lớn, sau đó cho hắn trong tay lấp một cây lụa đỏ, để hắn đem một đầu khác đưa cho tân nương. Khăn đoan dưới Tông Ngọc Thiền lúc này cũng như con rối bình thường, để làm gì liền làm gì. Hạ Kiệu, trong tay nàng bị nhét vào một cây lụa đỏ, một cái tỷ nữ phía trước bưng lấy gương đồng đổ đi, dẫn đạo tiến lên, tả hữu đều có một tên tỷ nữ đỡ lấy, trong tay nàng nắm luốt lụa đỏ cùng Vương Học Châu song hành, hướng phía vương gia cửa lớn đi đến. Tại âm ý khắp trốn cùng ồn ào âm thanh bên trong, lã bản tử bọn người hưng phấn không đứng ở không trung vung giấy đỏ. Vương Học Châu nhìn xem chăm chú bị Tông Ngọc Thiền nắm trong tay lụa đỏ, thấp giọng nói ra, đừng sợ, ta cho ngươi xem lấy đường. Tông Ngọc Thiền trong lòng mờ mịt thất thố, trong nháy mắt giống như bị ủi bình không ít. Vượt qua yên ngựa, hai người bị chỉ dẫn lấy từng bước một đi hướng chính đường. Vương Học Châu nhìn thấy Vương Thừa Chí cùng Trương Thị đã ngồi ở trên cao đường, Trương Thị nhìn thấy bọn hắn kích động đáy mắt phím hồng, miệng lại cười. Vương Thừa Chí cũng kích động khó mà tự kiềm chế, cùng cái kẻ ngu giống như toét miệng bạc cười. Cả sảnh đường thân bằng hảo hữu đều là Vương Học Châu khuôn mặt quen thuộc, bọn hắn tất cả đều mang theo chúc phúc dáng tươi cười nhìn xem bọn hắn. Vương Học Châu bị cái không khí này quyết đại, cũng không nhịn được nết môi cười ngây ngô. Ti Nghi thanh âm xuyên thấu hỉ nhạc vang lên, thuốc lá mờ mịt, ánh đèn huy hoàng, tân lang tân nương đủ trèo lên hoa đường. Nghe được Ti Nghi lời nói, Vương Học Châu vội vàng mang theo Tông Ngọc Thiền tại hương án tiền chạm tốt. Không người chào bái thiên địa chi linh khí, tam sinh thạch trên có nhân duyên. Hai cúi đầu bái nhật nguyệt chi tinh hoa, vạn vật sinh trưởng toàn bộ nhờ nàng. Ba bái xong thiên địa bái cao đường nhà trai phụ mẫu, không người chào bái phụ mẫu ân tình, ân sâu như biển. Hai cúi đầu bái xuân huyên cũng mẫu lúc, phúc thọ song toàn vui an khang. Ba phu thê giao bái không người chào bạch đầu giai lão, đồng hội đồng tuyển. Một bộ quá trình xuống tới, tân lương rốt cục bị đưa vào động phòng. Trước đó còn đứng ở mặt trận thống nhất phụ rể, lúc này tất cả đều phản bội, tranh cãi muốn đi náo động phòng, phần phật lôi cuốn lấy Vương Học Châu hướng tân phòng đi. Vương Học Châu tả hữu cánh tay bị người kẹp lấy, thân thể không tự chủ được hướng phía trước, nghiến răng nghiến lợi nói, la bản tử, Hà Thận, Triệu Hành, các ngươi đều còn không có thành thần, ta khuyên các ngươi làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Bị hắn điểm danh mấy cái này, trong lòng một hư, hành quân lặng lẽ. Sợ cái gấu, ta mấy cái đều thành hôn, bỏ lỡ thôn này không có tiệm này mà. Hôm nay liền gọi Vương tử nhân thật tốt cảm thụ một chút chúng ta nhiệt tình. Cổ tại điền một tiếng giống, mấy người khác hưng phấn hơn. Thẩm Giáp tú quát, sợ cái cầu. Đi. Một đám người chen chúc hắn đi tân phòng, thật xa tỷ nữ nhìn thấy đi bẩm báo. Liêu thị, Chu Thanh Uyển, còn có Cửu thị cùng một đám vương gia nữ quyến ngay tại trong phòng ngồi Tông Ngọc Thiền, nghe nói như thế tất cả đều ha 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 nở đủ cười. Quận chúa đừng hốt hoảng, chờ chút bọn hắn tới ta đem bọn hắn tất cả đều banh ra ngoài. Bọn này trẻ danh to xác, thật sự là cái gì náo nhiệt đều đụng, quận chúa yên tâm, chúng ta xác định vững chắc không khiến người ta hỏng hôm nay chuyện tốt. Tại một đám vui cười tiếng an ủi chung chung, Vương Học Châu bị người một thanh đẩy vào cửa. A, ha ha, thần tử, các đầu tử đều tại a. Đối mặt với nhiều người như vậy trêu chọc ánh mắt, Vương Học Châu xấu hổ cực kỳ. Chúng ta quan trạng nguyên thật sự là một hồi cũng chờ không kịp đâu. Ôi, thật vất vả có nàng dâu, cái kia, có thể không đội sao? Người trong phòng tất cả đều nở nụ cười. Chu Thanh Uyển mắt sắc thấy được đi theo Vương Học Châu sau lưng phu quân, mỉm cười tiến lên, "Phu quân, ngươi lại cùng ta đi ra một chuyến, ta có lời muốn nói." Cổ Tại Điền vừa nhìn thấy Chu Thanh Uyển, liền biết hôm nay đừng đùa. Mặt khác mấy cái nữ quyến hướng cửa ra vào cười ha hả một bước, nguyên bản còn ồn ào người nhất thời từng cái hợp lực rời đi. Bọn người đi hỉ bà lập tức chủ trì đem còn lại quá trình đi đến. Khăn đoan bút lên, cộng đồng vui vẻ. Tí nữ bưng ngọc như ý, Vương Học Châu cầm lấy, đem khăn đoan bút lên. Tông Ngọc Thiền tấm kia trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc, diễm như hoa đào, tươi non nước át mặt liền hiện ra ở trước mặt. Vương Học Châu còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy thưởng thức đến, nhận lấy trùng kích, nhịn không được dầm một tiếng nuốt nước miếng. Bên cạnh tỷ nữ che miệng len len cười. Tông Ngọc Thiền đỏ bừng sau mặt, trong mắt chứa làn thu thủy hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Vương Học Châu vội vàng hoàn hồn, ánh mắt trốn tránh, thầm mắng mình trong đầu suy nghĩ lung tung. Thì bà giống như là không thấy được giống như mà không đổi sắc vui mừng hớn hở hát nói cùng uống rượu hợp cẩn, ân ái đến đầu bạc. Hai người uống rượu hợp cẩn, thì bà để cho hai người cắt xong một vuốt tóc kết làm đồng tâm kết, chứa vào cẩm nang sau, liền thở dài ra một hơi, kết thúc buổi lễ. Những người khác cầm tiền mừng lui ra, Vương Học Châu cũng bị người kêu lên đi chiêu đãi khách nhân. Hắn dắt Tông Ngọc Thiền tay, trong phòng bếp ta để cho người ta chuẩn bị có ăn để cho người ta lấy cho ngươi đến ăn trước, ta đi một chút liền đến. Tông Ngọc Thiền bị hắn cái này đột nhiên to gan cử động làm cho mười phần ngượng ngùng, nàng rút về tay, tiếng như rồi mũi. Tốt. Tiền viện tân khách ngồi đầy, Vương Học Châu bị người lôi kéo uống rượu, nguyên bản đều là hảo hữu người, lúc này tất cả đều thành bạn xấu. Từng cái hận không thể cho hắn rót ngất đi, bị Vương Học Văn mang theo Thạch Minh cùng Vương Thị bộ tộc người trẻ tuổi ngăn cản trở về. Rượu đến uống chưa đủ đô, bầu không khí chính là nhiệt liệt thời điểm. Trên đường truyền đến đại lượng nghiêm chỉnh huấn luyện tiếng bước chân. Tất cả mọi người lập tức trở về nhà, không được tùy ý ra ngoài lưu lại. Tất cả mọi người lập tức trở về nhà, không được tùy ý ra ngoài lưu lại. Trên đường truyền đến thanh âm để cho người ta biến sắc, đang muốn đi ra ngoài hỏi thăm. Đông, Du Dương lại cực kỳ lực xuyên thấu tiếng chuông vang lên, giống như là nút tạm dừng bình thường, làm cho tất cả mọi người đều đình chỉ động tác. Tam hoàng tử cùng Lục hoàng tử sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hai người đứng người lên nhìn xem trong cung phương hướng. Đông, Tông Ngọc Thiền trong tay canh hàng rơi trên mặt đất. Đông, bệ hạ. Không biết là ai, khóc hô lên âm thanh, toàn bộ tiệc mừng lập tức loạn cả lên. Chương 608 người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Chương 608 người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết là chủ nhà Vương Học Châu, cứ việc bối rối chấn kinh, nhưng nhìn xem rối bời tràng diện hay là lập tức tỉnh táo lại, giật ra cuống họng hô, hôm nay chư vị có thể tới tham gia ta tiệc mừng, vô cùng cảm kích. Mọi người tâm ý chúng ta nhận, chỉ bất quá bây giờ chuyện đột nhiên xảy ra, còn xin mọi người đừng hốt hoảng, trước riêng phần mình hồi phủ. Không nên chạy loạn để tránh xảy ra chuyện. Hắn liền vội vàng xoay người nhìn xem Vương Học Văn cùng đồng tộc người, đừng hốt hoảng, các ngươi cùng một chỗ đưa mọi người đi ra ngoài, cho bọn hắn chỉ đường, đem người đưa ra cửa. Nhìn thấy hắn chấn định như vậy, Vương Học Văn các loại một đám người trẻ tuổi lập tức cũng tỉnh táo lại, vội vàng đi theo phía sau hắn hô hào, mọi người đừng hốt hoảng, hôm nay là chúng ta chiêu đại không chú đáo, còn xin chư vị thông cảm, đến, theo ta đi. Vương gia những người khác còn có chút mờ mịt, không rõ liền trong chốc lát này đến cùng thế nào. Vương Học Châu tìm tới Trương Thị, mẹ, nhanh để cho người ta đem trong nhà lụa đỏ, thì chưa chờ chút tất cả đều triệt hạ đến. Hết thể màu đỏ cùng thành thân có liên quan đồ vật, tất cả đều triệt hạ. Trương Thị có chút mờ mịt, a, thế nhưng là cái này Vương Học Châu nói xong cũng đi ra, lưu lại Trương Thị tại nguyên chỗ có chút lo sợ không yên. Thích Ma Ma giải thích, phu nhân, vừa rồi vang lên tiếng chuông, là quốc tang. Vậy hạ băng hà mới có thể Trương Thị biến sắc, nhanh, trao hỏi người triệt hạ đến. Nghiệp chứng a, thế nào liền không thể chống đến ngày mai a? Cái này chạy tới cùng nhau, làm cho lòng người bên trong trách không thoải mái. Vương Thừa Chí cùng Vương Lão Đầu nhìn thấy trong tộc người trẻ tuổi làm như vậy, lập tức cũng đi theo bắt trước. Vương Học Châu chạy tới cửa thời điểm, bọn hắn ngay tại xin lỗi, đa tạ chư vị nể mặt, chỉ là thực sự không khéo, không có ý tứ, thật sự là không có ý tứ. Ngài đi thong thả. Vương Học Châu đứng ở nơi đó nhìn xem bất quá trong một lát, người đi còn kém không nhiều lắm, còn lại những cái kia đều là quê quán tới bằng hữu. Bọn hắn nhìn thấy Vương Học Châu đi ra mới đứng dậy. Tử Nhân, hôm nay cái này Vương Học Châu dùng ánh mắt ra hiệu bọn hắn đừng nói, đợi tại chỗ ở không nên chạy loạn, qua hai ngày chúng ta lại tụ họp một chút. Lã Bản Tử cùng Triệu Hành nhẹ gật đầu, vừa bạn, chúng ta cũng có rất nhiều lời muốn nói. Thâm Giác Tú, Lý Khai mấy người cũng chắc tay, quay đầu lại tụ họp. Bọn người tất cả đều đi đến, còn lại Vương Thị bộ tộc người, bọn hắn đều có chút khẩn trương tâm thần bất định cùng bối rối, nhưng Vương Học Châu để bọn hắn tại Vương gia lão viện tử an tâm ở, ăn uống không cần lo lắng, chờ qua đi mấy ngày nay, lại nói đưa bọn hắn chuyện đi về. Không ra 2 phút đồng hồ thời gian, trong cung tiểu hoàng môn liền tới truyền triệu Vương Học Châu tiến cung. Vương Học Châu thay đổi một thân quan phục, căn dặn Thạch Minh, ngươi cùng quận chúa nói một tiếng, để nàng ngủ trước bên dưới, ta đi trong cung một chuyến. Lại đối Vương Yêu Nguyệt nói ra, tỷ tỷ, ngươi cùng quận chúa cho chuyện, an ủi một chút nàng. Mẹ, trong phủ trên dưới không cho phép có tin mừng khánh đồ vật, mặc kệ là hạ nhân hay là chính các ngươi mặc quần áo đều luôn chú ý, nhan sắc tiên diễm không được, cơm canh cũng đừng có thức ăn mặn, cụ thể ngươi hỏi một chút Thích Mama. Hai người liên tục không ngừng gật đầu, tốt, biết. Vương Học Châu mặc vào trên quan phục xe ngựa liền vội vàng hướng trong cung đuổi. Trên đường cái cấm quân khắp nơi có thể thấy được, tất cả đều thần sắc nghiêm túc, không buông tha bất luận cái gì cạnh cạnh góc góc, một đội lại một đội giao nhau tuần tra, cảnh giới sông nghiêm. Vương Học Châu xe ngựa đến trên đường, đã trải qua nghiêm khắc kiểm tra mới được cho đi, hướng phía cửa cung tiến đến. Sát đường khách sạn lầu 2 cửa sổ bị người mở một đầu nho nhỏ khe hở, nhìn thấy trên đường cấm quân cảnh giới sông nghiêm, lại đem cửa sổ một lần nữa khép lại. Vương gia, bệ hạ băng hà, trong thành giới nghiêm. Diêu Húc xoay người, thấp giọng nói ra. Gia Vương Y Nguyên đỉnh lấy tấm kia xa lạ mặt, ngồi ở chỗ đó ánh mắt biến ảo, không nghĩ tới, phụ hoàng thân thể như vậy kém cỏi mà, nhanh như vậy liền đi còn tốt, không ảnh hưởng chúng ta bố cục, thuốc nổ chôn xong sao? Diêu Húc ngữ khí trầm trọng, vương gia, chúng ta thật muốn làm như thế sao? Nếu như gây ra rủi ro, đại càn giang sơn coi như triệt để loạn. Gia Vương ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, lão ngũ chết còn có ta, không loạn lên nổi. Hiện tại phụ hoàng đã đi, nếu như bản vương không ngồi lên vị trí kia, chờ đợi các ngươi chỉ có một con đường chết. Ngươi đừng quên, chúng ta tại Bắc Sơn huấn luyện binh sĩ cùng vơ vét tiền tài, đã bại lộ tại Cẩm Y Liễu vệ ánh mắt phía dưới, không hướng bên trên đi một bước, chúng ta còn có đường sống sao? Bản vương đại biểu không chỉ là chính mình, còn có thủ hạ cái này rất nhiều người, vì các ngươi cũng nhất định phải tiến lên một bước. Diêu sư, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết ta. Diêu Húc cá khẩu không trả lời được. Cũng may Tả Y có biện pháp để cho chúng ta giấu giếm được hai mắt, sớm vào kinh chuẩn bị, chúng ta bây giờ chỉ có xuất kỳ chế thắng, một chiêu chế địch mới có thể kiếm ra một đầu sinh lộ, dù là mang tiếng xấu, bản vương cũng muốn leo lên cái kia chí cao vô thượng hoàng vị. Lão ngũ chỗ nào cũng không bằng hắn, dựa vào cái gì có thể được phụ hoàng hậu ái? Lại dựa vào cái gì có thể ngồi vững vàng vị trí kia? Hắn muốn để phụ hoàng biết, lựa chọn của hắn là sai lầm, là hắn mắt mù, là hắn không có ánh mắt. Sở Nhân Miễn cưỡng ngáp một cái, ngũ hoàng tử cái này danh chính ngôn thuận chết, còn lại ba lục hoàng tử không đáng để lo, đến lúc đó chính là văn võ bá quan biết rõ việc này là vương gia làm, vì đại càn giang sơn cũng không thể không nắm lô mũi nhận, vương gia đến lúc đó chỉ cần giả bộ chiêu hiền đại sĩ, khiêm tốn nhân ái, có chút ít chỗ tốt, những người kia rất nhanh liền có thể tiếp nhận. Gia Vương sắc mặt hòa hoãn, nhìn xem Sở Nhân chắc tay, nếu như được chuyện, Sở Y sư lập xuống đại công. Đằng sau mặc kệ là quan lớn bổng lộc hay là vinh hoa phú quý, theo Sở Y sư chọn lựa. Sở Nhân không quan trọng khoát khoát tay, ta bất quá nhìn ngươi thuận mắt mới giúp ngươi. Về phần ngươi nói những này, ta cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, chỉ cần đến lúc đó cho thêm ta mấy người chơi bữa liền thành. Dễ nói, chỉ là một số người thôi, đến lúc đó tùy ngươi tuyển. Gia Vương miệng đầy đáp ứng, Diêu Húc nghe được trong lòng phát lạnh. Sở Nhân trong miệng chơi đùa cũng không phải đơn giản như vậy, mà là có thể đem người sinh sinh tra tấn thành quái vật. Hắn từng gặp một cái thí nghiệm thuốc người, trên mặt làn da giống như là tan chảy mở dạng, tất cả đều rủ xuống đến trên bờ bay, cứ việc không phải quỷ, lại nhìn xem so quỷ còn dọa người. Lại hoặc là Sở Nhân đem nhân sinh lột, nhìn bên trong nội tạng cấu tạo. Bọn người sắp chết lại cho nhân trị, bọn người hòa hóa lại, hắn lại cho người ta sinh sinh lột ra nhìn xem bên trong nội tạng đang dùng thuốc sau thế nào, như vậy lặp đi lặp lại, đem người cha tấn sống không bằng chết, muốn chết không cửa. Vương Học Châu không nghĩ tới bệ hạ sẽ ở hắn thành thân ngày đó băng hà, trong lòng có chủng nói không ra thương cảm. Hắn đối với nhân võ đế cảm quan hết sức phức tạp. Nhân võ đế đối với hắn có dịu dắt, có coi trọng, có hậu đãi, nhưng cũng có tính toán cùng lợi dụng. Liền ngay cả ban thưởng kim thức đêm hôm đó, đối với hắn nói lời cũng nửa là thật tâm nửa là tính toán. Vương Học Châu có thể hiểu được hắn làm như vậy, nhưng làm bị tính kế cùng lợi dụng đối tượng, không có nghĩa là hắn có thể ôn hòa nhã nhặn tiếp nhận. Nhưng bây giờ không có người, qua lại đủ loại tan thành mây khói, đến vị bệ hạ tại vị mấy năm này, thực sự coi là một vị minh quân. Nếu như không phải Tráng Niên mất sớm, nói không chừng đại cản thật đúng là có thể nâng cao một bước, đáng tiếc tại cửa cung, đến đây đón hắn người là Hương Ân, bởi vậy cửa cung cấm quân chỉ là đơn giản tra một chút, liền thả hắn tiến vào. Chương 609 tử. Nhận lấy cái chết. Chương 609 tử. Nhận lấy cái chết. Nhìn thấy hắn, Hương Ân mắt đỏ vành mắt nói ra, bệ hạ băng hạ. Vương Học Châu hốc mắt đỏ lên, cái kia điện hạ như thế nào? Hương Ân nước mắt chậm rãi chảy xuống, điện hạ vừa cho bệ hạ đổi quần áo, ngay tại bố trí linh đường, tối nay xin mời chư vị vào cùng, là thương thảo di chỉ một chuyện. Triều đình làm việc xưa nay đã như vậy, đại sự mở tiểu hội. Tối nay tiểu hội nói là thương thảo, kỳ thật chính là để trọng yếu một phần nhỏ người, thừa nhận di chỉ nội dung phía trên, không có dị nghị liền muốn tại ngày mai ngay trước văn võ bá quan mặt, chiêu cáo thiên hạ. Hàn Lâm viện, lấy trấn quốc công cầm đầu ba vị quan võ, đã định quốc công, phò mã tông hướng nghĩa các loại cầm đầu mấy vị hân quý, đô sát viện bao quát trưởng viện ở bên trong ba người, cùng lấy quốc tử giám tế tiểu cầm đầu ba vị đại nho, lại thêm mấy vị thượng thư, thị lang, khoảng chừng gần 20 vị ngay tại trong điện. Mà Vương Học Châu ở trong đó, liền lộ ra dở dở ương. Vừa mới bước vào trong điện, gần 20 ánh mắt đồng loạt nhìn về hướng hắn. Bọn hắn nguyên bản sắc mặt ngưng trọng bởi vì nhìn thấy Vương Học Châu mà lên biến hóa. Có người kinh ngạc, có người nhíu mày, có người nhíu mày không vui. Các vị ở tại đây, luận học thức, luận tư lịch, cái nào cũng không biết so Vương Học Châu cao hơn bao nhiêu, nhưng bây giờ hắn vẫn đứng ở nơi này cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Cái này như thế nào để cho người ta dễ chịu? Vương Học Châu chính mình cũng rất giật mình, thế mà đem hắn cùng những đại lao này đặt chung một chỗ. Bất quá thoáng qua hắn liền trấn định lại. Ở đây cái này rất nhiều người, thực tình là ngũ hoàng tử lại không mấy cái, mà hắn lại khẳng định là duy trì ngũ hoàng tử. Người đã đến tự nhiên không có khả năng luôn uống, hắn chắp tay, gặp qua chư vị đại nhân. Không người nói tiếp, hay là cung diên cười ha hả mở miệng, nhanh lên lễ. Vương Học Châu đưa tới một cái cảm tạ ánh mắt, đứng thẳng người. Vương học sĩ, ngươi vì sao xuất một chút hiện tại nơi đây? Ai bảo ngươi tới? Quốc tử giám tế tiểu mở miệng, người phía sau hắn nhìn xem Vương Học Châu, trong ánh mắt tràn đầy địch ý cùng không thoải mái. Vương Học Châu mỉm cười nói, trong cung truyền triệu, tự nhiên không thể không đến. Tế tiểu người đứng phía sau mở miệng, trong cung người nào truyền triệu? Hôm nay chúng ta tới là có chuyện quan trọng thương lượng, Vương đại nhân một kẻ nho nhỏ Hàn Lâm học sĩ, dựa vào cái gì cùng chúng ta cùng nhau đứng ở chỗ này? Vương Học Châu nhìn xem người nói chuyện, mặt không đổi sắc, bằng hạ quan mọc ra hai chân. Đáng người, không đợi người kia muốn tiếp tục đuổi theo không thả, liền có người đến. Ngũ hoàng tử cầm đầu, đi theo phía sau Giật Vương, Lục hoàng tử, Tần Vương, Phương Các lão, Triệu Thượng Sách bọn người. Chúng thần gặp qua mấy vị điện hạ. Đi xong lễ, Vương Học Châu ngẩng đầu nhìn đến khuôn mặt tiểu tụy Ngũ hoàng tử, còn có hốc mắt đỏ bừng xem xét chính là khóc qua một trận Giật Vương cùng Lục hoàng tử, từ trong đám người xuyên thẳng qua mà qua. Hiện tại trên bậc thang, Ngũ hoàng tử ánh mắt tại Vương Học Châu trên thân đảo qua, đối mặt với một đám tâm tư dị biệt triều thần, nặng nề mở miệng, phụ hoàng gần một năm thân thể cũng không quá tốt, vì quốc sự chống đến bây giờ, hiện nay đã long ngự khách quý, nói xong lời cuối cùng hắn có chút nghẹn ngào. Một đám người rõ ràng sớm đã biết kết quả, lúc này lại giống như là vừa biết giống như chấn kinh kinh ngạc không thể tin nhìn xem Ngũ hoàng tử, sau đó đều nhịp quỳ xuống. Bệ hạ. Thậm chí, Vương Học Châu trước một giây còn nhìn xem hắn long tinh hổ mãnh, đứng ở nơi đó ưỡn lên thẳng tắp, một giây sau cả người nhào vào trên mặt đất, khóc giống thẳng không đứng dậy con, bệ hạ. Ta anh minh thần võ bệ hạ à, ô ô ô nước mắt nước mũi cùng bay, khóc chân tình được lòng. Vương Học Châu nhìn nhìn mà than thở, cảm thấy không bằng. Chỉ là bị chung quanh một mảnh tiếng khóc cảm nhiễm, hắn cũng đỏ cả bề mắt. Lúc này Vương Học Châu đâu còn có oán hận, chỉ ở trong lòng đem nhân võ đế được không đoạn phóng đại, cảm thấy như vậy anh minh thần võ bệ hạ đi, thực sự để cho người ta thương tâm. Bọn người khóc một lát, Phương Các lao tải ngựa khí trầm trọng nói bản quan tiếp bệ hạ sau cùng di mệnh, muốn tuyên đọc chiếu thư. Xin mời chư vị cùng nhau nghe một chút. Chấm đã. Uy quốc công mở miệng chất vấn, gần nhất hai ngày bên cạnh bệ hạ đều chỉ có Ngũ hoàng tử hầu hạ, hiện tại bệ hạ lại đột nhiên chúng ta như thế nào phán định cái này di chiếu là thật là giả? Ngũ hoàng tử mặt không biểu tình mở miệng, phụ hoàng từng tại hôm nay mặt trời xuống núi lúc triệu kiến Tần Vương thúc cùng Phương Các lao, hai vị nhưng vì ta làm chứng. Uy quốc công chuyển hướng Tần Vương cùng Phương Các lao, hai vị, Ngũ hoàng tử nói thế nhưng là thật. Tần Vương lạnh lùng liếc hắn một cái, tất nhiên là thật. Phương Các lao cũng gật đầu, là thật. Bệ hạ thế nhưng là ngay trước các ngươi mặt viết chiếu thư. Phương Các lao lập tức khẽ giật mình, Tần Vương cũng không nghĩ tới hắn lại như vậy nói, mở miệng giải thích, mặc dù không phải ngay trước chúng ta mặt viết, nhưng đúng là tự tay giao cho chúng ta Cao công công cũng ở tại chỗ, là bệ hạ tự tay viết xuống. Uy quốc công cũng không bỏ qua, mà là đuổi sát không ngừng, đều biết triền miên giường bệnh người, đến phía sau bao nhiêu tinh lực không tốt, thậm chí không rõ cũng là có, như thế nào chứng minh bệ hạ tại viết cái này phong chiếu thư thời điểm, ý thức thanh tỉnh, là trải qua tỉnh táo suy nghĩ đằng sau viết xuống. Uy quốc công mặc dù không phải tại vì Giật Vương nói chuyện, nhưng Giật Vương nghe đấy lòng liên tục tán thưởng. Gừng càng già càng cay, nói hay lắm. Phương Các lao không vui, Uy quốc công đây là đang hung hăng cặn bã. Cũng không phải, ta chỉ là hợp lý đưa ra nghi ngờ của mình. Chẳng lẽ chư vị trong lòng không có ý nghĩ như vậy? Uy quốc công nhìn chung quanh một vòng, lớn tiếng nói, thật là có người nghĩ như vậy. Trong tông thất Triệu Vương ánh mắt lấp lóe một chút, đứng dậy, quả thật có chút nghi hoặc. Đô sát viện người đứng ra giữ im lặng, Trấn quốc công cũng đứng dậy, không nói lời nào, nhưng nhìn xem Ngũ hoàng tử bọn người, thái độ rõ ràng. Tần Vương sắc mặt khó coi, Phương Các lao nhíu mày nhìn Ngũ hoàng tử một chút, không nói lời nào, chờ lấy nhìn hắn làm thế nào. Bầu không khí ngưng trệ, Ngũ hoàng tử nhìn xem người phía dưới, cắn răng cười lạnh. Những người này, một bộ phận tại vì nhị hoàng tử, một bộ phận tại vì tam hoàng tử. Còn lại những cái kia đang khảo sát hắn, chờ lấy hắn làm ra phản ứng, có thể là đang quan sát hắn. Mà hắn không có chân chính huyết mạch tương liên lợi ích buộc chặt người ủng hộ, chỉ có thể dựa vào chính mình, giết ra một đường máu. Ngũ hoàng tử trong mắt lóe lên sắc ý, đang muốn mở miệng, Vương Học Châu tiến lên một bước, lớn tiếng nói, "Hạ quan, không có." Ngũ hoàng tử nắm chặt nắm đấm bỗng nhiên bùng lòng, đáy mắt có chút nóng ý, Uy quốc công như nghẹn ở cổ họng, chậm rãi quay đầu nhìn xem Vương Học Châu, ánh mắt khinh miệt, "Ngươi là người phương nào, vì sao xuất hiện ở đây?" Còn không lui xuống. Hắn là nhận biết Vương Học Châu lúc này nói như vậy chẳng qua là cố ý không thoải mái người. Hạ quan chính là Hàn Lâm viện thị giảng học sĩ, Vương Học Châu. Hạ quan cho là ngài trước đó lời nói, đúng là cương từ đoạt lý, cố tình gây sự, giống như côn đồ vô lại bên đường khóc lóc om sòm hiểm nghi, càng là có xem thường hoàng quyền, bất kính bệ hạ chi ý. T, không ít người đều kinh ngạc nhìn hắn, đều không có nghĩ đến trường hợp như vậy, lại là một cái tiểu quan ra mặt, còn như vậy vừa. Ngươi, Uy quốc công bị hắn mắng đỏ mặt tiến hai, ta khi nào xem thường hoàng quyền, bất kính bệ hạ. Vương Học Châu ngẩng đầu, nhìn thẳng Uy quốc công, ngươi trong trứng gà đầu chọn xương cốt, có người cho Ngũ hoàng tử làm chứng ngươi còn chất vấn thật giả, càng là chủ quan phỏng đoán bệ hạ thậm chí không rõ viết xuống chiếu thư, ngươi cái này không phải liền là nói bệ hạ bệnh hồ đồ rồi. Nếu như đây không phải bất kính, đó là cái gì? Bệ hạ thi cốt chưa lạnh, ngươi liền tại cái này phát ngôn bừa bãi, ngươi nói, ngươi có phải hay không xem thường hoàng quyền, bất kính bệ hạ? Uy quốc công gầm thét, ta không có. Ta nói đều là sự thật, bệ hạ sinh bệnh đoạn thời gian kia, Ngũ hoàng tử ở bên người nhiều nhất, dù là có chiếu thư, lại há biết chiếu thư hắn có hay không động tay chân, có phải hay không tại bệ hạ thậm chí không rõ thời điểm lừa gạt bệ hạ viết xuống. Càng sâu thêm, căn bản cũng không phải là bệ hạ biết. Ánh mắt ngươi mù lỗ hai cũng mù sao? Bệ hạ từng ngay trước văn võ bá quan mặt nói qua Ngũ hoàng tử là tương lai chữ quân, bởi vậy mới mang theo trên người ngày đêm dạy bảo, vốn là nước chảy thành sông danh chính ngôn thuận sự tình, ngươi bây giờ nói như vậy còn không phải cưỡng từ đoạt lý. Ngươi chủ trương, ngươi liền làm lấy chúng ta mặt, đến đưa ra chứng cứ. Ngũ hoàng tử nói những cái kia có người làm chứng có thể làm chứng, ngươi đoán những cái kia, chứng cứ, người làm chứng ở đâu? Uy quốc công bị Vương Học Châu lời nói á khẩu không trả lời được trợn mắt hốt mồm, kịp phản ứng toàn thân run rẩy, chỉ là ngũ phẩm tiểu quan, có tư cách gì đến chất vấn ta? Vương Học Châu một tay vén lên chính mình quan bảo, từ bên trong móc ra một cây vàng óng ánh dài mảnh, quang mang màu vàng kém chút lóe mù tất cả mắt. Bệ hạ ngự tứ kim tức ở đây, bên trên chính đế vương, bên dưới đánh gian định. Bản quan đến bệ hạ dịu dắt mới có hôm nay dù là đánh bạc thân gia tính mệnh, cũng không dùng có người xem thường bệ hạ, nói xấu bệ hạ. Tặc tử, nhận lấy cái chết. Vương Học Châu mặt mũi tràn đầy điên cuồng, hốc mắt màu đỏ tươi, cơ lấy kim thước, hướng phía Uy Quốc Công phóng đi. Hoàn toàn chính là một bộ bệ hạ đáng tin thần tử, bị Uy Quốc Công lời nói chọc giận, nhiệt huyết xông lên đầu là bệ hạ báo thù bộ dáng. Chương 610 quên không được liền khắc trên thân, chương 610 quên không được liền khắc trên thân, tất cả mọi người bị hắn đột nhiên nổi điên làm cho không có kịp phản ứng. Các loại Vương Học Châu cây thước quất đến Uy Quốc Công trên khuôn mặt, một đám người mới gấp giơ chân, nhanh, nhanh ngăn lại hắn. Lục hoàng tử cao hứng hai tay vỗ tay, tốt, đánh hắn. Uy Quốc Công là thật giận điên lên, nhìn xem lần nữa rút tới thước, hắn đưa tay dùng cánh tay ngăn cản một chút, giận dữ hét, lẽ nào lại như vậy? Nơi này là trong cung, không phải chợ bán thức ăn, há lại cho bực này côn đồ dương ai? Có ai không? Còn không mau đem người mang xuống. Vừa nói xong, hắn trên mông đít liền chịu một cước, Tông Triều Nghĩa tay mắt lanh lẹ cởi chính mình bít tất, đem đồ vật nhét vào Uy Quốc Công trong miệng, nhanh im miệng đi. Ngươi cũng đem nhân khí đi rồi, còn không im miệng. Vương Học Châu eo bị người ôm lấy về sau kéo, hắn tay chân cùng sử dụng dãy rủa, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Uy Quốc Công, đối với bệ hạ bất kính người, chết. Hôm nay ta dù là ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, ta cũng muốn vì bệ hạ suất này ngủ ác khí. Các ngươi chớ có cả ta, để cho ta đánh chết hắn. Thuần Kim Thước, bởi vì hắn đánh hai lần quá mức dùng sức, đã có chút biến hình, lại phối hợp hắn một mặt không thèm đếm xỉa biểu lộ, để cho người ta nhìn phát lạnh. Hồ náo. Phương Các lão nhìn xem phía dưới rối bời so chợ bán thức ăn còn náo nhiệt, nhịn không được đen mặt, đối với Ngũ hoàng tử nói ra, điện hạ, mọi người tốt tốt nghị sự hiện tại biến thành cái dạng này, quả thực là có mất thể thống. Còn mặt mũi nào mà tồn tại? Để cho người ta đem Vương đại nhân trước hết mời ra ngoài đi. Ngũ hoàng tử quay đầu nhìn hắn một cái, xin mời Vương đại nhân ra ngoài. Hắn cười lạnh một tiếng, Vương đại nhân hôm nay đến, đại biểu không phải Hàn Lâm viện, cũng không phải cô tiên sinh, mà là đại biểu biên cảnh tướng sĩ và mấy chục vạn binh sĩ tới nghe chiếu thư mời hắn ra ngoài. Tương lai biên cảnh tướng sĩ đối với chiếu thư có cái gì dị nghị, Phương Các lão có thể thay cô làm chủ sao? Phương Các lão ngạc nhiên, hắn một kẻ quan văn, làm sao có thể đại biểu tướng sĩ? Ngũ hoàng tử hờ hững nói, Mông tổng đốc tự mình đến tin, để Vương đại nhân đại biểu hắn. Phương Các lão không nói, các lão có công phu này, còn không bằng sớm ngày tuyên đọc chiếu thư, sớm ngày định ra. Ngũ hoàng tử nhìn xem bên ngoài, người tới. Một đội cấm quân bước chân đều nhịp tiến đến. Người phía dưới cũng chấn định lại, lôi kéo người buông tay, Vương Học Châu run lắc một cái quần áo, đem kim giới xích đặt ở trong khuỷu tay, ngẩng đầu đỡ ngực đứng ở nơi đó. Hắn quần áo bị kéo tán, tiểu tóc cũng có chút hơi loạn, nhưng đứng ở nơi đó lại không người dám kinh thường. Triệu Thượng Thư nhìn xem hắn trong khuỷu tay thước, không nhịn được ồ, vậy hạ cho ai không tốt cho một người như vậy, hắn cũng không dám muốn ngày sau vào triều được nhiều náo nhiệt. Cung Diên con mắt đều nhanh dính thức lên, đáy lòng bóp cổ tay, vàng a, đây chính là vàng. Cho như thế một người trẻ tuổi, hắn chơi hiểu chưa? Phung phí của trời a. Phương Các lão, còn không tuyên đọc chiếu thư. Ngũ hoàng tử thanh âm rơi xuống, Phương Các lão bưng ra thánh chỉ triển khai. Uy Quốc Công bị đánh lúc này hơi động đậy miệng nói chuyện, miệng liền đau, mà lại hôm nay mặt mũi mất hết, đã vô lực lại đi phản bác. Những người khác sinh ra lòng kiêng kỵ, sợ Vương Học Châu cầm thước một lời không hợp lại nổi điên, tất cả đều lựa chọn im miệng không nói. Phụ Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, chấm lấy mịt bù cùng, nhận hàng thánh chi hồng tự, thống ngự muôn phương hoàng ngũ tử tiêu dục chiếu, nhân hiếu trời thực, cơ trí tốt thành, nghi tự hoàng đế vị. Trong ngoài văn võ quần thần, kỳ đồng tâm phụ tá, trung bảo đảm quốc gia, dẹp an lê nguyên trong đó còn nặng điểm nâng lên đem Huệ phi Vinh Thăng làm Huệ quý phi, cũng đem Ngũ hoàng tử hôn sự giao cho nàng lo liệu. Phụ tá đại thần chính là Phương Các lão cùng lại bộ Triệu Thượng Thư. Sau đó chính là triều chính một chút nhắc nhở, cùng căn dặn tang sự hết thảy giản lược chờ chút. Phương Các lão niệm xong, đem trong tay thánh chỉ trái lại, cầm trong tay triển khai cho người phía dưới nhìn, cái này chính là bệ hạ tự tay viết, có nghi vấn chi bằng tiến lên nhìn qua. Giật Vương cả người hồn bay phách lạc, ánh mắt ảm đạm, bị đả kích. Phụ hoàng liền ngay cả trước khi chết, đều đem lão ngũ sự tình cho an bài thỏa đáng, không chỉ có tự tay viết di chiếu, Linh Thân Vương cùng Tần Vương chứng kiến, còn do Phương Các lão trước mặt mọi người tuyên bố. Cái này không chỉ có là ván đã đóng thuyền, còn danh chính ngôn thuận. Ngũ hoàng tử nhìn chằm chằm Uy Quốc Công, Uy Quốc Công chắc hẳn có chất nghi, truyền ảnh nhất tiến điện. Một mực đi theo tại nhân võ đế bên người ảnh vệ thống lĩnh ảnh nhất, thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại cửa đại điện. Hai tay của hắn bưng lấy đồng dạng màu vàng sáng thánh chỉ, đứng ở Ngũ hoàng tử trước mặt. Nói một câu, cái này phong thánh chỉ là cái gì, ở đâu ra? Ảnh nhất đứng ở nơi đó, không có chút nào tâm tình chậm chần đem cái này phong thánh chỉ lai lịch nói, đây là bệ hạ tại tông miếu té xỉu lần kia, cảm giác được thân thể không đối sau, tự tay viết xuống chuẩn bị chiếu thư, để cho ta để đặt tại trên xà nhà, sau bởi vì thân thể chuyển biến tốt đẹp, liền một mực không dùng. Phương Các lão, nghiệm. Phương Các lão mười phần chấn kinh, không nghĩ tới chiếu thư có hai phần, hắn vội vàng tiếp nhận phần này mà nhìn kỹ, vẫn là chuẩn bị cho Ngũ hoàng tử chiếu thư, chỉ là thời gian trước thời hạn một năm. Các loại Phương Các lão niệm xong, Giật Vương lập tức lòng như cho nguội. Uy Quốc Công trong trứng gà cũng lại khó lấy ra xương cốt. Là cá nhân đều nhìn ra, vậy hạ chuẩn bị cho Ngũ hoàng tử, chính là sớm đã có ý Ngũ hoàng tử nhìn xem tất cả mọi người đều biết, ảnh nhất là phụ hoàng ảnh vệ thống lĩnh, hiện tại phụ hoàng đã cho ta, hắn là tuyệt đối sẽ không phản bội phụ hoàng hiện tại. Uy Quốc Công nhưng còn có dị nghị. Uy Quốc Công bưng bít lấy ẩn ẩn làm đau mặt, không nói. Ngũ hoàng tử hừ lạnh một tiếng, nếu mọi người không có dị nghị, cái kia ngày mai liền ngay trước văn võ bá quan mặt tuyên đọc. Tông Triều Nghĩa niết lên áo bào, dẫn đầu quỳ xuống, chúng thần ổn thỏa tuân theo tiên hoàng di chiếu, không phụ tiên hoàng nhờ vả. Vương Học Châu giọng không chỉ có cao, còn nói năng có khí phách, chúng thần ổn thỏa tuân theo tiên hoàng di chiếu, không phụ tiên hoàng nhờ vả. Cái này cha vợ hai vừa quỳ bên dưới mở miệng, Linh Thân Vương mang theo Tôn Thất Dã Nhân quỳ xuống, những người khác xem xét tư thế này, càng không lời nào để nói. Lục hoàng tử quỳ dứt khoát, Giật Vương cũng có chút khó khăn, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, hắn hay là quỳ xuống. Vũ hoàng tử sau lưng nắm chặt tay, cũng buông lòng ra, đáy lòng ẩn ẩn có chút kích động. Hắn sải bước xuống bậc thang, đi đến Vương Học Châu trước mặt tự mình đem người đỡ lên, "Tiên sinh hôm nay vất vả ngài đối với phụ hoàng như vậy giữ gìn, mọi người rõ như ban ngày. Phụ hoàng cũng sẽ nhìn thấy." Không ít người thần sắc run lên, họ Vương như vậy đến tân hoàng coi trọng, về sau còn cao đến đâu? Vương Học Châu liền đội vàng có người, "Thần không dám. Chỉ cần thần ở chỗ này một ngày, có người nào muốn đối với tiên hoàng bất kính, đều trước từ trên người ta bước qua đi." Những người khác nhao nhao ghé mắt, mặc kệ là chân tình hay là giả dối, có thể làm lấy nhiều như vậy quan chức cao hơn hắn mặt người trước nói ra lời nói này, đều cần vô cùng dũng khí. Vũ hoàng tử quay đầu, uy quốc công đối với phụ hoàng bất kính, tối nay cũng không cần xuất cung đi phụ hoàng linh tiền quỳ đủ 7 ngày chu tội. Tôn Thất người lưu lại, Phương Các Lao cùng mấy vị thượng thư cũng lưu lại, những người khác tạm đi đi. Uy quốc công sắc mặt hết sức khó coi, điện hạ, thần ngôn ngữ có mất lầm, thần nhận. Nhưng vương đại nhân ngự tiền thất lễ, giống như điên, bách quan người người bắt trước, triều đình uy nghiêm ở đâu? Vương Học Châu một mặt nghiêm túc, uy quốc công đối với bệ hạ bất kính phía trước, tức điên ta ở phía sau, hạ quan cầm trong tay bệ hạ ngự tứ đồ vận, đối với uy quốc công làm trừng trị, chính là nhân quả báo ứng. Ngươi cùng ta cùng đi linh đường, ta dám ngay ở bệ hạ mặt lại đánh ngươi một trầu, không có chút nào hối hận. Ngươi dám ngay ở bệ hạ mặt, đem cái kia phiên bất kính bất trung, vô phụ vô quân nói như vậy lặp lại lần nữa sao? Vương Học Châu tiến lên một bước, cái mũi kém chút đối uy quốc công trên mặt, cất giọng nói, ngươi dám không? Tại uy quốc công bị khí thế của hắn chấn nhiếp, lùi lại một bước. Đấy lòng của hắn kinh hãi, trên mặt cũng không dám triển lộ. Hắn nhìn hằm hằm Vương Học Châu, hôm nay xỉ nhục, ta uy quốc công phủ nhớ kỹ. Vương Học Châu đứng thẳng người, đi lại liền đi lại, quên không được liền khắc trên thân. Uy quốc công ngược lại nhanh chóng chập trùng hai lần, miệng lưỡi bén nhọn, nhìn ngươi có thể được ý đến khi nào? Vương Học Châu lạnh xoẹt, lo chuyện bao đồng. Uy quốc công khuôn mặt tức giận có chút phát xanh, phất tay áo rời đi. Vũ hoàng tử nhìn xem chung quanh sắc mặt thay đổi liên tục người, thản nhiên nói, tản đi đi. Cứ việc nói những người khác có thể xuất cung nhưng là một đám người sao có thể thật cứ như vậy xuất cung, bọn hắn tự phát đi linh tiền khóc nước nở đi, cái này khiến cho Vương Học Châu cũng không thể không đi theo đi qua, không phải vậy lộ ra giống như hắn đối với tiên hoàng bất kính một dạng. Tông Triều Nghĩa ở ngoài điện chờ hắn, nhìn thấy hắn đi ra đánh giá hắn một chút, nhịn không được khỏe miệng giật một cái, đưa cho ngươi đồ vật thu lại, ôm chạy khắp nơi giống kiểu gì. Vương Học Châu cúi đầu xem xét, nguyên lai mình còn ôm tức đâu. Hắn tay chân lưu loát một lần nữa cho giấu vào áo bào bên trong. Tông Triều Nghĩa biểu lộ che giấu, hốc mắt từng đỏ, đi thôi. Đi linh đường thay A trùng cho bệ hạ đập mấy cái đầu. Chương 611 không có kinh nghiệm A chương 611 không có kinh nghiệm A trong linh đường trưởng công chúa, tam hoàng tử, lục hoàng tử, tông trì hoán các loại tất cả đều tại. Vũ hoàng tử cùng Hà Thường nói chuyện, trước khi đến, uy quốc công phủ có thể có liên hệ ra vương. Hà Thường rất lại phía sau một bước, ngữ khí cung kính, một tháng này, đều không có. Vũ hoàng tử ngạc nhiên, uy quốc công phủ là ra vương ngoại gia, lúc trước hắn nào muốn lên kinh, thế mà không có liên hệ uy quốc công phủ. Hà Thường thấp giọng nói, thân một mực có nhìn bọn hắn chằm chằm, xác thực không có liên hệ. Vậy liền ly kỳ A Ngũ hoàng tử tự lẩm bẩm, bất quá rất nhanh liền bị một trận tiếng khóc đánh gãy. Trưởng công chúa khóc ruột gan nước từng khúc, hoàng huynh, ngươi sao có thể cứ như vậy bước xuống ta đi. Phụ hoàng đi mẫu phi đi hiện tại liền ngay cả ngươi cũng bước xuống ta đi. Về sau đường, ngươi để cho ta lẻ loi chơi trọi làm sao sống ô. Tông Triều Nghĩa hốc mắt từng đỏ, quỳ gối trưởng công chúa bên người vỗ bờ vai của nàng trấn an. Vương Học Châu trực tiếp quỳ trên mặt đất dập đầu, nước mắt bất chi bất giác cũng rơi xuống. Hôm nay là Tông Ngọc Thiền ngày xuất giá, cho nên nàng không thể tới, muốn chờ ngày mai mới có thể tới, không phải vậy sẽ tương xung. Các loại giày vò một phen suốt cùng lúc, trời đã sắp sáng. Thời gian này cũng chính là về nhà ăn một chút gì thay đổi quần áo, liền muốn lần nữa tiến cung. Về đến nhà, Vương Thừa Chí, Trương Thị cũng không ngủ đang đợi hắn. Vương Học Châu từ thành thân đêm trước liền không có làm sao ngủ, một mực chống đến hiện tại chính là người làm bằng sắt cũng mệt mỏi, hắn nói chuyện ngắn gọn, bệ hạ băng hà trong cung ngay tại chuẩn bị tang dụng cụ, ta ăn một chút gì chờ chút còn muốn tiến cung, kính trà hắn dừng một chút. Trương Thị ai nha một tiếng, ta còn thiếu các ngươi một ngụm trà uống. Chờ các ngươi lúc nào giúp xong lại kính trà, một dạng. Vương Học Châu lại lắc đầu. Và bọn hắn chờ đợi hồi lâu, một mực kéo lấy cũng không được, lại nói, không kính trà quận chúa chỉ sợ cũng sẽ suy nghĩ nhiều. Dạng này, đợi lát nữa chúng ta liền tới kính trà, trời cũng sắp sáng liền làm phiền cha mẹ đem người quát lên. Chúng ta kính xong trà lại đi trong cung. Không uống nàng dâu trà, tương đương cô dâu không có bị trong nhà thừa nhận, sợ chuyện này thời điểm rơi xuống cái gì khúc mắc, Vương Học Châu cảm thấy hay là dựa theo bình thường quá trình đi tốt nhất. Trương Thị vội vàng thúc giục hắn, tốt tốt tốt, ngươi nhanh đi trong tân phòng, ta để cho người ta đem ăn cho các ngươi đưa đi, nghỉ ngơi một lát. Trong tân phòng hết thảy màu đỏ, ăn mừng đồ vật tất cả đều lui xuống. Tông Ngọc Thiền một thân mũ phượng khăn quàng vai từ lâu bị thay thế, mặc vào một thân quần áo trắng. Nàng một đêm này cao hứng còn không có bao lâu, liền nghe nói tin dữ, khóc xong lại ngồi ở chỗ đó ngẩn người, đợi đã lâu không thấy Vương Học Châu trở về, bất chi bất giác liền lấy tay chống đỡ đầu híp lại con mắt, liền ngay cả một bên tỷ nữ cũng đứng đấy đều ngủ gần. Ba người nghe được đẩy cửa thanh âm, lập tức bừng tỉnh. Thấy là Vương Học Châu trở về, hai cái tỷ nữ mười phần kinh hỉ, cô ra trở về. Chờ hắn vừa vào cửa, hai cái tỷ nữ xin lỗi một tiếng, liền lui ra ngoài. Tông Ngọc Thiền đứng người lên hướng bên cạnh hắn đi hai bước, còn chưa mở miệng đã nghẹn nào. Cậu hắn Vương Học Châu đưa tay cẩn thận cho nàng lau nước mắt, vừa rồi tại trong cung đã thay ngươi dập đầu qua cũng gặp nhạc phụ nhạc mẫu, không cần thương tâm, bệ hạ đây là hưởng phúc đi. So với khi còn sống lao tâm lao lực, hiện tại đúng vậy chính là hưởng phúc đi a. Tông Ngọc Thiền nước mắt chảy càng hung mãnh, cậu còn trẻ như vậy, thế mà liền về coi tiền, đều do cái kia đáng chết thôi thị. Vương Học Châu lôi kéo nàng ngồi xuống, tối nay bệ hạ chiếu thư đã tại mấy vị quốc công hầu gia, tôn thất cùng đại thần trước mặt tuyên đọc, cũng làm cho người nhìn thật giả, các loại bệ hạ tang dụng cụ xong xuôi, chính là ngũ hoàng tử đăng cơ đại điện, hôm nay vốn là chúng ta thành thân thời gian, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, ủy khuất ngươi. Tông Ngọc Thiền dưng dưng lắc đầu, không có gì ủy khuất, ngươi so ta mệt mỏi nhiều. Một buổi tối mà thôi, mắt quần thâm đều đi ra. An rất nhanh liền có người đưa tới, Vương Học Châu đưa cho Tông Ngọc Thiền một đôi đũa, ăn một chút gì, chờ chút chúng ta trước cho phụ mẫu trưởng bối kính trà, lại tiến cung. Tông Ngọc Thiền gật gật đầu, chỉ là thèm ăn có chút không phân chấn, ăn hai cái liền buông đũa xuống. Vương Học Châu là thật đói bụng, một ngày một đêm đều không có làm sao ăn cái gì, lang thôn hổ yết ăn chút, sau đó liền bị người gọi đi kính trà. Lão Lưu Thị cùng Vương Lão Đầu trong lòng là vui vẻ nhất, nguyên bản còn tưởng rằng việc này muốn về sau kéo, không nghĩ tới hay là dựa theo bình thường tới. Hai người sớm liền chuẩn bị đại hồng bao chờ lấy cho hai người, Vương Thừa Chí cùng Trương Thị cũng sớm tại thành thân trước, liền chuẩn bị tốt lễ vật. Vương Yêu Nguyệt, Vương Học Tín vợ chồng, Vương Học Văn, Đại Bá, Tam Thúc chờ chút, tất cả đều đem quà của mình đưa ra, uống trà đưa chúc phúc. Vương Học Châu cùng Tông Ngọc Thiền ngay cả lễ vật đều không có nhìn kỹ, liền vội vàng thay đổi quần áo trắng chạy tới trong cung, đến cung môn khẩu liền tách ra hành động. Vương Học Châu đi tiền triều nghe tuyên đọc chiếu thư, Tông Ngọc Thiền là trực tiếp đi trong cung linh đường. Loại đại sự này chỉ cần là tại kinh quan biên tất cả đều muốn tham gia, Vương Học Châu thậm chí không kịp cùng chính mình tiểu đồng bọn nói một câu, liền theo lễ bộ chỉ dẫn đứng vững. Quá trình rườm rà lại buồn tẻ, từ Quá Dương Cương thò đầu ra chờ đến Thái Dương treo cao, mới chờ được tuyên đọc chiếu thư. Trọng yếu một nhóm người đã giải quyết, còn lại cái này phần lớn người nghe chiếu thư tự nhiên không có dị nghị. Đợi đến lễ bộ chỉ dẫn lấy văn võ bá quan đi cho tiên hoàng hành lễ, giờ đầu, Thái Dương đã nhanh muốn lạc sơn. Văn võ bá quan vừa mệt vừa đói, một chút có kinh nghiệm lao thần mượn đi ngoài, kinh nghiệm mười phần từ trong tay áo lấy ra mấy khối bánh ngọt nhét trong miệng đệm đi đệm đi. Không có kinh nghiệm như Vương Học Châu như vậy người trẻ tuổi, trọi cứng lấy. Ngũ hoàng tử quỳ gối linh tiền đốt giấy, bên cạnh quỳ chính là Chu Minh Lễ, già vương đến đâu rồi? Thông Châu, còn có hai ngày liền có thể vào kinh thành. Tốt. Chờ hắn đến cửa thành, ngươi liền dẫn người cấp tốc đem già vương đưa vào cung. Thần tuân mệnh. Văn võ bá quan ở ngoài điện một mực quỳ đến mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống, mới đứng dậy lục tục no ngoe xuất cung. Tông Ngọc Thiền nhìn xem hắn tím xanh đầu gối, xuất ra chính mình điều chế lưu thông máu hóa ứ thuốc cao đến, cho hắn bỏ hóa, bình thường không phải rất cơ linh. Hiện tại làm sao ngốc như vậy? Vương Học Châu thở dài, không có kinh nghiệm a. Tông Ngọc Thiền phân phó một bên Thúy Vũ, đem đôi kia bao đầu gối lấy ra. Là. Thúy Vũ phúc thân, lui ra ngoài. Trong ngày mai, ngươi đem bao đầu gối cột vào trên đầu gối, có thể dễ chịu không ít. Cậu xưa nay thường ta, chắc là sẽ không theo chúng ta so đo cái này. Tông Ngọc Thiền nói, đáy mắt nóng lên lại muốn rơi lệ. Vương Học Châu vừa muốn mở miệng, bên ngoài đến báo ảnh thất cầu kiến. Quân chúa, Thúc Châu mỗi 7 ngày gửi thư đến. Tông Ngọc Thiền để cho người ta tiếp nhận, lấy ra nhìn thoáng qua, khoát tay để ảnh thất lui ra. Nàng sau khi xem xong, chân mày cau lại, nhìn chằm chằm vào tin nhìn. Vương Học Châu tiến tới, thế nào? Tông Ngọc Thiền đem trong tay tin đưa cho hắn, đây là ta để Túc Châu nhìn chằm chằm vương phụ người, mỗi 7 ngày trả lại một phong thư, hôm nay cái này phong ta không biết nói thế nào. Vương Học Châu tiếp nhận nhìn thoáng qua, không đúng chỗ nào. Ta để cho người ta nhìn chằm chằm vương phụ là bởi vì lặn không vào đi, phong thủ 10 phần nghiêm mật, nhưng là người của ta trong lúc vô tình phát hiện vương phụ mỗi ngày đều có thi thể lặng lẽ bị nhấc đi bãi tha ma. Đều không ngoại lệ tử trạng thảm liệt, không đành lòng nhìn thẳng, ta để bọn hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm, nhưng từ nửa tháng trước, trong vương phủ được mang ra người tới liền biến thành bị rút roi ra hoặc là bị đánh đánh gậy mà chết người, cái này không kỳ quái sao? Vương Học Châu nhíu mày nghĩ một hồi, tử trạng thảm liệt, không đành lòng nhìn thẳng, hẳn là cái kia tà y làm đi. Đối với tất cả đều là xuất từ tay hắn, khiến ra người tới tướng mạo hình thù kỳ quái, liền liền thân thể cũng là rách tung toé, liền ngay cả ảnh vệ thi trên núi bỏ ra tới người, đều sợ hãi. Nhưng bây giờ kiểu chết đổi. Vương Học Châu nhíu chặt lông mày buông ra, thay người. Ta cũng cảm thấy là thay người, nhưng này cái tà y đi đâu? Người của ta nói, gia vương gia Túc Châu, trong đội ngũ trừ mấy cái phụ tá, hộ vệ, nội thị các loại, không có một vị hư hư thực thực tà y người, Túc Châu thành nội cũng không tìm được người. Một người sống sờ sờ làm sao đột nhiên không thấy? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Chương 612 tự nhiên cho hắn tự mình đến chương 612 tự nhiên cho hắn tự mình đến hai người tất cả đều nhíu chặt lông mày, lâm vào trầm tư. Nửa ngày Vương Học Châu mở miệng, Túc Châu tìm không thấy người, có khả năng hay không người đã ra Túc Châu? Ra Túc Châu? Tông Ngọc Thiền kinh ngạc. Nhưng bọn hắn nhìn chằm chằm vào vương phủ cùng cửa thành, trừ lần trước ra vương rời đi Túc Châu, không có gặp bọn hắn ra khỏi thành. Vương Học Châu lắc đầu, cái kia tà ý thủ đoạn âm tàn độc ác, tính chất thường xuyên lấy ngược sát người vì vui, không có khả năng tính toán theo lẽ thường, không nói trước hắn ý thuật như thế nào, chỉ bằng hắn hạ thủ tâm tính, người này cũng không phải là người lương thiện, có khả năng hay không hắn ngụy trang đứng lên, ra khỏi thành thời điểm người của các ngươi cũng không phát hiện được. Tông Ngọc Thiền đứng người lên, sắc mặt biến đổi, thân là thầy thuốc nếu như muốn ngụy trang một chút xác thực không khó. Ta từng nghe người nói qua, lợi hại thầy thuốc có thể đem người thay hình đổi dạng, liền ngay cả ngũ quan đều có thể cải biến. Nếu như vậy, ngược lại là có khả năng, bất quá khả năng không lớn, thầy thuốc không tự chữa, hắn không có cách nào cho mình động đao. Không nhất định, ta nói không phải từ trên căn bản cải biến người ngũ quan, ta nói chính là ngụy trang, tỉ như cái mũi, con mắt, khuôn mặt những này, tân trang một chút, liền thay đổi hoàn toàn một người đâu. Cái này xác thực đơn giản hơn nhiều, chỉ là hắn ngụy trang tốt muốn đi đâu? Đi làm cái gì? Vương Học Châu khác không dám khẳng định, nhưng dám khẳng định ra Vương cùng người này không nghẹn cái gì tốt cái dám. Túc Châu trong thành hắn không cần ngụy trang, nếu như cần ngụy trang, cái kia nhất định là muốn hắn rời đi Túc Châu. Nhưng ra Vương Minh Minh có thể danh chính ngôn thuận dẫn hắn rời đi Túc Châu, lại không làm như vậy. Tông Ngọc Thiền biểu lộ ngưng trọng lên, chẳng lẽ ra Vương cho hắn nhiệm vụ gì, muốn hắn bí mật hoàn thành? Vương Học Châu giả thuyết lớn mật, nếu như ra Vương đội ngũ này đều là giả, là vì hấp dẫn trong kinh ánh mắt cùng lực chú ý đây này. Tông Ngọc Thiền kinh ngạc, không có khả năng, quá hoang đường. Ra Vương xuất hành thời điểm, thân tín của hắn, phụ tá, thân vệ thống lĩnh, còn có thiếp thân chiếu cố nội thị tất cả đều tại. Nhiều người như vậy nếu như đều biết lời nói, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định sẽ biểu lộ ra, không có khả năng một tia vết tích không có. Nếu như bọn hắn không biết đâu, Tông Ngọc Thiền quay đầu nhìn xem hắn, vậy thì càng không hợp thói thường. Một người chứa vào trình độ này, toan tính khẳng định không nhỏ. Vương Học Châu cũng biết suy đoán này rất lớn mật, nhưng đây chính là tranh hoàng vị a, chính là lớn mật đến đâu một chút hắn cũng dám đoán. Đổi thành hắn là đối thủ, hắn cứ làm như vậy, chơi một tay địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Đến lúc đó cho đối thủ tới một cái xuất kỳ bất ý, một tiếng hót lên làm kinh người. Bao đầu gối lấy ra, đánh gãy lời của hai người, cũng làm cho Tông Ngọc Thiền lâm vào cháy bỏng bên trong, nàng lập tức truyền tin để cho người ta đưa một bức tà y chân dung trở về. Vương Học Châu thử một chút cặp kia bao đầu gối, cảm giác quả thật không tệ, liền chuẩn bị ngày mai cột vào trên đùi. Quốc Tang trong lúc đó là không cho phép giải trí, đương nhiên động phòng cũng coi như, hai người che kín chăn mền nằm ở trên giường, chỉ có thể tinh khiết nói chuyện phiếm nói đúng ra. Vương Học Châu đầu dính vào gối đầu đi ngủ đi qua, bận rộn hai ngày hai đêm hắn thật chịu không được. Tông Ngọc Thiền nguyên bản nội tâm còn có chút tâm thần bất định cùng ngượng ngùng, trong lòng một mực khẩn trương không thôi, đợi nàng kịp phản ứng nghe được Vương Học Châu kéo dài tiếng hít thở, lúc này mới nhẹ nhàng quay đầu nhìn thẳng Vương Học Châu Thủy Nhan. Nàng rỗi ra ngón tay đầu nhẹ nhàng chọc chọc Vương Học Châu mặt, xúc cảm thật không tệ thôi hoàng đế băng hà, ta dụng cụ tự nhiên là rườm ra dài dòng ở kinh thành quan viên tất cả đều muốn liên tục vì lệ 7 ngày, mà lại không thể dùng bút son làm việc, phải dùng lam bút. Cứ việc trên đùi có bao đầu gối, người trong nhà cũng lặng lẽ chuẩn bị cho hắn hương vị không lớn, khối nhỏ mà có thể cửa vào bánh ngọt đệm bụng. Hai ngày xuống tới Vương Học Châu cũng cảm giác mình bị lột một lớp da bình thường, vừa mệt vừa đói hai chân đã không phải là chính mình. Những lao thần kia thậm chí liền ngay cả 3 ngày đều không có chống đỡ liền té bất tỉnh mấy vị, bị thái y kéo xuống trị liệu. Có thể cái này cũng cho tân hoàng rơi xuống một cái tuổi già thế bước, đã không có tác dụng lớn tín hiệu. Cho nên dù cho 10 phần có qua, không ít người cũng đều cắn răng gượng chống lấy. Cổ Tại Điền cùng Hà Thận nhe răng trợn mắt thừa cơ nắm lấy Vương Học Châu hàn huyên vài câu sau, liền đem hắn kẹp ở giữa tìm hắn yêu cầu quận chúa kim sa dược. Vương Học Châu bất đắc dĩ tìm A Trùng muốn mấy bình, tìm một cơ hội cho hai người. Không đợi một ngày kết thúc, Triệu Chân Nhất liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối phương mỉm cười, còn chưa mở miệng, Vương Học Châu mắt trợn trắng lên, đem trong tay bình thuốc đưa tới, ta liền biết có bọn hắn cũng chạy không được ngươi. Triệu Chân giật mình vui, cầm qua cái bình khen, không sai, có nhãn lực gặp mà. Hai người còn chưa nói vài câu, liền có người đến nhà xí, lập tức tản. Một lần nữa trở lại trên vị trí của mình, Vương Học Châu vừa quỳ xuống liền có một đám người gào thét lên xuyên qua văn võ bá quan, đến linh đường trước. Phu hoàng, là gia vương đến. Hắn biểu lộ bi thống, bước nhanh như gió bình thường đã đến linh tiền ngã nhào xuống đất. Phụ hoàng, bất quá một năm không thấy, ngài làm sao lại ra vương thê lương tiếng nghẹn ngào, kỳ dị để văn võ bá quan cũng nhịn không được ngừng khóc nức nở, từng cái lặng lẽ ngẩng đầu đi lên lễ. Linh đường trước mấy vị sinh dục qua hậu phi lấy huệ quý phi cầm đầu, cũng bị ở nơi đó. Nhìn thấy gia vương, Trang phi một cái kích động, liền đứng lên, không mà. Nàng hai mắt rưng rưng, tựa như nhận lấy thiên đại ủy khuất bình thường, gia vương liền vội vàng hành lễ, mẫu phi, không mà, ngươi trở về ngươi rốt cục trở về. Trang phi kích động toàn thân run rẩy, gia vương đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, tiến lên một bước nhìn xem giật vương, lao tam. Ngươi tới nói, phụ hoàng đang yên đang lành tại sao có thể như vậy? Rõ ràng bản vương rời kinh thời điểm, còn long tinh hổ mãnh, ngắn ngủi hơn một năm, bản vương liền cùng phụ hoàng thiên nhân vĩnh cách. Giật vương quỳ trên mặt đất mặt không thay đổi hướng trong chậu than đốt giấy, ngươi muốn cho ta nói cái gì? Ta không có gì có thể nói. Gia vương vừa nhìn về phía Duệ vương lục hoàng tử, Duệ vương khóc một đôi mắt sưng đỏ, dùng mắt cá chết nhìn xem hắn, nhìn cái gì? Nhị ca, đừng nói nhảm, ngươi trước cho phụ hoàng đập mấy cái đầu đi. Gia vương tâm lạnh một nửa, cái này hai đệ đệ đã bị lão ngũ cho chỉnh thuận theo, dập đầu là chuyện nhỏ. Hôm nay ta nhất định phải biết, phụ hoàng làm sao lại nói không có liền không có. Gia vương nhìn xem ngũ hoàng tử, tức giận chất vấn. Rốt cục đến chính đề. Ngũ hoàng tử chống lên quỳ tê dại hai chân, đứng lên. Thiếu niên thân ảnh đơn bạc không giống gia vương như vậy cường tráng, nhưng kích cỡ đã không thấp. Hắn nhìn ngang gia vương, thanh âm mạnh mẽ, phụ hoàng là bị thôi thị làm hại. Cùng trong hậu cung thi thị liên thủ, cho phụ hoàng hạ không thể giải độc dược. Thời gian đã có một năm lâu. Chuyện này trong triều trên dưới, mọi người đều biết, ngươi lúc này chất vấn cô, là ý gì? Chẳng lẽ là hoài nghi cô? Linh thân vương, thần vương, Pháp thân vương các loại trầm mặt. Linh thân vương nhìn xem gia vương, trung điệp đảo đảo quả trượng, ngựa khí cảnh cáo, hồ nháo. Ngay trước ngươi phụ hoàng mặt, ngươi muốn làm gì? Còn không tranh thủ thời gian cho ngươi phụ hoàng dập đầu. Văn võ bá quan đều ở nơi này, hai huynh đệ tại linh đường trước cầm ý lên, chẳng phải là muốn để văn võ bá quan chê cười? Hoàng gia mặt mũi còn cần hay không? Gia vương nhìn chung quanh một vòng, cười lạnh một tiếng, bản vương thân là huynh trưởng, lại là trong mọi người nhiều tuổi nhất, chẳng qua là hỏi một tiếng, liền rước lấy mũ đệ cùng vương thúc bực này chất vấn, nhìn là bản vương lắm mồm. Hắn quay đầu, vung lên áo bào trực tiếp quỳ xuống. Phụ hoàng, nhi thần chạy đến gặp ngươi. Mà ngũ hoàng tử nhìn chằm chằm gia vương không thả, ánh mắt tại gia vương trên khuôn mặt từng tấc điều tra, muốn biết thật giả. Trước đó A Trùng biểu muội đem tiên sinh suy đoán của bọn hắn cáo chi cho hắn lúc, đem hắn kinh ngạc nhảy một cái, lập tức tăng thêm kinh thành cảnh giới, để cho người ta âm thầm điều tra, lại không tìm tới người khả nghi. Hôm nay gia vương đến cửa thành lầu, liền bị cẩm y địa vệ trực tiếp mang vào cung, cũng không khác thường. Ánh mắt của hắn để gia vương như mang ở lưng, đồng thời cũng ở trong lòng may mắn. May mắn sớm tại đội ngũ chưa tới Thông Châu lúc, hắn liền sớm mai phục tại đội ngũ muốn ngủ lại trong dịch trạm, các loại đội ngũ đến dịch trạm, hắn liền trực tiếp để cho người ta một lần nữa đem thân phận cho đội trở về. Muốn về cung tham gia phụ hoàng tang dụng cụ cùng tất cả mọi người liên hệ, tự nhiên cho hắn tự mình đến. Chương 613 ngươi làm mùng 1, ta làm 15. Chương 613 ngươi làm mùng 1, ta làm 15 làm sao? Bất quá hơn một năm không gặp, ngũ đệ liền không biết ta. Hưởng cho ngươi hồi cung thời điểm, ta còn đem ta yêu thích nhất nghiền mực đưa cho ngươi. Gia vương lời nói, để ngũ hoàng tử hoàn hồn, hắn rời đi ánh mắt, nhị ca Thiên Lý xa xôi trở về một chuyến không dễ, ngay tại ở trong cung xuống đi. Gia vương tự nhiên là thích nghe ngóng. Văn võ bá quan quỳ đủ dòng dã 7 ngày, liền muốn bắt đầu công việc bình thường. Đồng thời cũng muốn bắt đầu thương thảo bệ hạ Thụy Hào cùng miếu hiệu. Đây chính là một cuộc đại sự. Trong triều mấy vị trọng thần, tinh thông kim cổ kiến thức bên bác, tung hoành biển sách, viết tràn đầy một trang giấy thảo luận. Quan tam phẩm viên trở lên mới có tư cách tham dự thảo luận, tam phẩm phía dưới chỉ có nghe phần. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền dùm men. Bởi vì tiên hoàng tại vị thời gian không dài, muốn nói gì chắc tuyệt công tích tiên hoàng tại vị trong lúc đó, nghiên cứu ra si mang gia cố thành phòng tính một cái, giảm bất thuế ma hóa giải tài chính khẩn trương tính một cái, hai năm trước sơn cốc quan dùng si mang đạn đánh thắng mọi dợ tính một cái. Nhưng mặt khác tỷ như nói đả kích ngoại thích thôi thì việc này, ngươi nói hắn có tính không công tích. Tiên hoàng tại vị trong lúc đó, trong quan đại hạn chết không ít người, tiên hoàng còn từng hạ tội mình chiếu, ngươi nói đây coi là không tính qua. Hắn còn thân hơn tay giết mình hai đứa con trai, mặc dù có thể thông cảm được, nhưng giết dù sao cũng là chính mình thân sinh cốt nhục a. Cái này lại như thế nào tính? Hiện tại tiên hoàng không tại, trong triều những đại thần này không có áp chế, trước đó cùng tiên hoàng chính gặp người khác nhau, nhao nhao đứng dậy, có lý hưu thanh hưu sắc bắt đầu trình bày quan điểm của mình. Thụy Hào chia làm bên trên Thụy, bên trong Thụy, bên dưới Thụy, bọn hắn tranh chấp chính là nên cho tiên hoàng chia làm một loại nào. Vương Học Châu nhìn lạnh cả tim. Tiên hoàng khi còn sống, vì trong triều sự tình lo lắng hết lòng, sau khi chết thi cốt chưa lạnh, những người này thế mà liền đem chuyện lúc trước quên cái không sai biệt lắm, còn có người chính kiến quá khích, phát ngôn bừa bãi cho là tiên hoàng quá lớn tại công, nên cho bên dưới Thụy. Lời này vừa ra, đốt lên văn võ bá quan. Không đợi những người khác mở miệng gỡ trách, một cái chén trà liền nện vào vừa rồi nói năng lỗ mãng vi tham nghị trên đầu. Nói năng lỗ mãng, đối với tiên hoàng bất kính. Tiên hoàng tại vị bất quá 6 năm, cứ việc thời gian ngắn ngủi, nhưng lại vì hậu nhân trải không ít đường, ngươi làm quan mấy chục năm, làm ra cỡ nào chiến tích, lại dám như vậy vọng nghị. Vũ hoàng tử thanh âm nổi giận vang lên. Vi tham nghị đầu bị mảnh sứ vỡ quẹt làm bị thương, chậm rãi chảy ra máu tươi, hắn không để ý tới che vết thương, trắng nghiêm mặt quỳ xuống, điện hạ bất giận. Lao thần, lao thần. Ra nên hồ đồ rồi, lúc này trong lòng của hắn không gì sánh được hối hận, vừa rồi nhao nhao tức giận, đem lời trong lòng mình đều nói ra. Người tới, đem Vi tham nghị thân này quan phục cho cô lột. Nếu hắn bưng lên bát ăn cơm buông xuống bát chửi mẹ, Na cô liền đem chén này cho hắn đập. Lột hắn quan phục, đem người đẻ đến tiên hoàng linh trước sám hối. Một mực quỳ đến tiên hoàng đưa tang mới thôi. Nếu người hồ đồ rồi, quỳ xong tiên hoàng, liền về nhà dưỡng lao đi thôi. Vũ hoàng tử mặc dù còn không có đăng cơ, nhưng đã là trong triều ngầm thừa nhận sự thật, hắn vừa để xuống nói, ngoài cửa cấm quân lập tức đi đến. Vi tham nghị quá sợ hãi, tiên hoàng còn muốn đặt linh cứu 22 ngày, hắn như thế quỳ đi xuống, sẽ muốn mệnh à? Điện hạ tha mạng. Điện hạ tha mạng a. Thân vừa rồi chỉ là bị chọc giận, lúc này mới không lựa lời nói. Không phải cố ý chỉ trích tiên hoàng cầu điện hạ khai ân. Cầu điện hạ khai ân. Còn không chắn miệng của hắn. Đôn đốc viện trưởng viện chán ghét nhìn thoáng qua Vi tham nghị, trải qua hắn một nhắc nhở, cấm quân rất nhanh liền nhét miệng của hắn, đem người lột quần áo kéo ra ngoài. Trong triều không người xin tha cho hắn, liền ngay cả hắn quan hệ thông gia cùng hảo hữu, cũng chỉ có dưới đáy lòng mắng hắn không lựa lời nói phần. Nói cái gì không tốt, lại dám chỉ trích tiên hoàng, đúng là điên. Liền ngay cả cùng ngũ hoàng tử làm trái lại ra vương, lúc này cũng hận không thể đem người cho hung hăng đánh một trận. Cô nói liền đặt ở cái này, bên trên thủy bên trong tuyển. Mặt khác không cần nói thêm. Ngũ hoàng tử là quyết tâm cho bên trên thủy. Điểm này ba vị vương gia thêm ngũ hoàng tử tất cả đều là nghĩ như vậy, những người khác cũng không còn tiến hành không quan trọng tranh chấp, rất nhanh liền tuyển định Thụy Hào cùng miếu hiệu. Phương Tuân chắc tay, miếu hiệu liền chọn làm, chiêu tông, chiêu cho thấy đức có công, dung nghi cũng đẹp, phù hợp tiên hoàng anh minh thần võ hình tượng. Càng quan trọng hơn là, ngã tổ quân chủ rất nhiều đều dùng cái này Thụy Hào liền tuyển khải thiên kính đạo cao minh cung kiệm tuyên bố rõ ràng hoàng đế không biết điện hạ ý như thế nào. Tên quá dài, Vương Học Châu liền ngầm thừa nhận sau cùng mấy chữ. Tuyên minh đế. Tuyên chữ có tuyên dương, truyền tụng chi ý, chữ minh lại càng không cần phải nói, có thánh minh. Anh Minh chi ý ngũ hoàng tử nghe xong, ở trong lòng cũng yên lặng suy nghĩ một chút, lập tức đánh nhịp định xuống tới, tốt, liền định cái này. Giải quyết một việc đại sự, trong triều văn võ bá quan tất cả đều thở dài một hơi. Sau đó chính là lễ bộ người thương thảo khi nào đăng cơ, bọn hắn muốn chuẩn bị đứng lên chờ chút. Tiên hoàng muốn đặt linh cứu một tháng, đi người đã đi, người sống còn muốn sinh hoạt. Quốc không thể một ngày không có bữa, sớm một chút đăng cơ có lợi cho an ổn dân tâm cùng triều đình. Khâm Thiên dám coi là tốt thời gian, đăng cơ liền định tại sau năm ngày. Gia vương nhìn xem ngũ hoàng tử hô phong hoán vũ, một trái tim giống như là bị người đặt ở trên lửa lặp đi lặp lại thiêu đốt. Trở lại mình tại trong cung nơi ở, hắn liền để cho người ta đưa một phong thư ra ngoài. Nhưng mà, bất quá 2 phút đồng hồ thời gian, Vũ hoàng tử liền mang theo hắn nội thị cùng người của Cẩm Y vệ đến đây. Gia Vương nhìn thấy người, đáy lòng cười lạnh, bị người bắt một cái tại chỗ hắn cũng không hoảng hốt. Ngũ đệ nắm lấy người của ta, là muốn làm gì? Vũ hoàng tử hai mắt nặng nề nhìn xem hắn, nhị ca, ngươi tốt nhất tại ngươi Túc Châu không tốt sao? Tại sao phải làm những chuyện kia? Hiện tại còn phái người của ngươi ra ngoài thông tin, ngươi cho là ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Ngũ đệ lời nói này buồn cười, ta biết phong vấn an tin để nội thị cho ta ngoại tổ, có cái không ổn. Có phải hay không, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Vũ hoàng tử đem nội thị một thanh dao cho hắn. Ngươi làm những chuyện kia, ta sớm đã tra được. Phu hoàng cũng biết, nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi thế mà cùng thôi thị còn sót lại quân cờ cấu kết với, vì mục đích không từ thủ đoạn. Ngươi biết rõ bọn hắn đem phụ hoàng hại thành dạng này, ngươi thế mà cùng hung thủ cấu kết, ngươi có thể nào không khiến người ta thất vọng đau khổ? Gia Vương đáy lòng mắt lạnh, có loại quả là thế cảm giác. May mắn hắn phản ứng nhanh, sớm làm chuẩn bị, không phải vậy đợi tại Túc Châu hắn chỉ có thể bị người bắt rùa trong hũ. Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Gia Vương mặt không thay đổi xoay người, ngồi tại trước bàn chám bút lựa chữ. Nhìn hắn cố này chết cũng không hối cải dáng vẻ, Ngũ hoàng tử trong lòng sinh ra tức giận, tốt, đã ngươi không chịu thừa nhận, vậy cũng đừng trách ta. Ngươi những người kia ta đã toàn bộ để cho người ta nhốt vào thiên lao. Về phần ngươi, ngay tại tòa này trong điện hảo hảo đợi đi. Chờ ta xử lý xong phụ hoàng tang sự, lại đến xử trí ngươi. Xử trí ta? Ngươi xứng sao? Gia Vương vỗ bàn đứng dậy, chính ngươi vị trí đều không có ngồi vững vàng, ngươi dám đụng đến ta. Phụ hoàng thi cốt chứa mát, ngươi liền muốn đối với huynh trưởng độc thủ, ngươi liền không sợ đám đại thần nước bọn chết với ngươi. Ngươi liền nhìn ta có dám hay không? Ngươi làm mùng một, cũng đừng trách ta làm 15. Đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. Ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, ta căn bản không cần ngươi nhận tội. Chu Minh Lễ, mang theo Cẩm Y Liễu vệ trông coi tốt nơi này, một con rồi, cũng đừng hỏng nó bay ra ngoài. Là. Chu Minh Lễ nhìn thoáng qua Gia Vương hắt trầm sắc mặt, lên tiếng. Chờ lấy bọn hắn rời đi, Gia Vương trên mặt phẫn nộ hắt trầm tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, khỏe miệng ẩn ẩn mang theo ý cười. Nội thị yên lặng dùng ngón tay chám mực nước, cầm qua một tấm nhỏ giấy viết đến, chủ tử, chúng ta ra không được như thế nào người liên lạc độc thủ. Gia Vương tâm tình cực tốt viết lên, sớm có an bài. Nội thị xem hết thở dài ra một hơi, nắm lên tờ giấy này trực tiếp bước. Chương 614 bực này đục nhã chương 614 bực này đục nhã Túc Châu bên kia dùng tốc độ nhanh nhất đem chân dung cho Tông Ngọc Thiền chuyển trở về. Hai người cầm tới tin liền mở ra cùng một chỗ nhìn. Trên bức họa người để Vương Học Châu 10 phần ngoài ý muốn, thế mà còn trẻ như vậy. Dáng dấp vậy mà cũng không tệ lắm. Vốn cho là tàn nhẫn như vậy người, hẳn là mặt tùy tâm sinh, nhìn qua chính là âm hiểm xảo trá người, cũng hoặc là nên lớn tuổi hàng người, nhưng là vẽ lên tướng mạo ngoài ý muốn tuổi trẻ hòa thanh lãng. Tông Ngọc Thiền lắc đầu, từ trong khoảng thời gian này sưu tập tới tin tức nhìn, người này nói ít cũng có 30. Lập tức Tiểu Ngũ liền muốn đăng cơ, nếu như Gia Vương thật sự có cái gì động tác, điểm đột phá khẳng định ngay tại trên thân người này. Vương Học Châu trầm tư, cấm quân ở ngoài sáng, Cẩm Y Liễu vệ ở trong tối, đều không có tìm tới cái gì người khả nghi, rất có thể là đánh cỏ động rắn đối phương giấu càng bí ẩn, chúng ta phải kiếm tàu thiên phong, thay cái phương pháp tìm người. Tông Ngọc Thiền còn không có hỏi cái biện pháp gì, Vương Học Châu cũng là người ta đem Thạch Minh hô tới. A, hôm nay nghĩ như thế nào tới tìm ta? Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên nữa nha. Thạch Minh còn vào cửa phòng, thật hưng phấn hô, các loại bước vào cửa nhìn thấy Vương Học Châu cùng Tông Ngọc Thiền cùng một chỗ nhìn xem hắn, đột nhiên nhớ tới Vương Tử Nhân đã thành thân lập tức có chút câu nệ đứng ở nơi đó. Vương Học Châu lườm hắn một cái, ngồi a. Khách khí cái gì? Còn cần ta mời ngươi? Thạch Minh có chút lúng túng nhìn thoáng qua Tông Ngọc Thiền, cảm giác có chút không phải rất thuận tiện. Tông Ngọc Thiền nhìn ra Thạch Minh có trạng, đứng người lên, ta đi phòng bếp xem bọn hắn thịt dê canh làm như thế nào, các ngươi trước trò chuyện. Chờ hắn đi Thạch Minh nhanh chóng ngồi xuống trên ghế, gọi ta chuyện gì? Vương Học Châu đem trong tay chân dung đưa cho hắn, ta hoài nghi người này ở kinh thành, ngươi lẫn vào tên ăn mày bên trong hoặc là thu mua một chút bang nhàn khắp kinh thành đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm tới người này. Ngươi cũ, Thạch Minh hết sức quen thuộc, không có vấn đề. Những người này khác không được, tin tức ngầm cũng không ít, các ngươi có hay không người này tín vật, ta để đại hắc nhị hắc người một chút, chính là đào sâu ba thước cũng có thể cho người tìm ra. Cái này Vương Học Châu trong lúc nhất thời thật đúng là không có. Thạch Minh cũng không có cưỡng cầu, cầm đồ vật liền đi. Tông Ngọc Thiền sau khi trở về thuận tiện kỳ nhìn xem hắn, ngươi để Thạch Minh làm gì? Vương Học Châu cười cười, ta để hắn tìm tên ăn mày bang nhàn giúp đỡ tìm người, chính là đáng tiếc không có cái này tà y tín vật, không phải vậy để trong nhà đại hắc nhị hắc người một chút, người này chính là chui vào dưới mặt đất dùng đất cho mình chôn, hai cái chó cũng có thể đem hắn hất lên đi ra. Tông Ngọc Thiền nghe một trận kinh ngạc, tên ăn mày, bang nhàn, hai cái chó cũng linh như vậy. Vương Học Châu cười, thật bất ngờ đi. Rắn có đường rắn, chuột có chuột đạo, bọn hắn những người này vì sinh tồn, nhất là chú ý phố lớn ngõ nhỏ người chung quanh cùng sự vật, tin tức so người bình thường đều linh thông, càng là không đáng chú ý người, liền càng dễ dàng bị người coi nhẹ, ngược lại có thể biết một chút người khác không biết sự tình. Khi đó ta vừa đi phủ thành khảo thí, liền gặp Vương Học Châu đem chính mình lúc trước phát hiện chuyện này kinh dị cùng hai cái chó dũng mãnh phi thường cho Tông Ngọc Thiền em hay nói. Nghe Tông Ngọc Thiền bà mê, thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc. Mà Thạch Minh không nghĩ tới lần này nhiệm vụ độ khó lớn xa hơn trước đó, tìm ba ngày lại cũng không tìm ra manh mối. Mà theo đăng cơ thời gian đi vào, Uy Quốc Công, Trang Phi bọn người bởi vì không gặp được Gia Vương mà náo loạn lên. Không đợi Ngũ hoàng tử nổi giận, Huệ Quý phi liền xử trí Trang Phi, để nàng tại chính mình trong cung cấm túc, cho tiên hoàng sao chép kinh thư. Mà Uy Quốc Công bị Ninh Thân Vương tức giận mắng một trận, Ngũ hoàng tử để cho người ta về nhà bế môn tư quá đi. Đăng cơ một ngày trước, Vương Học Châu được gửi vào trong cung. Mặc dù không có đăng cơ, nhưng là Ngũ hoàng tử đã tại Hoàng Đức Điện xử lý chính sự. Hướng Ân trực tiếp đem hắn dẫn tới Hoàng Đức Điện. Đồng dạng phòng ở, lại là khác biệt người. Nhìn thấy hắn đến, Ngũ hoàng tử lập tức đứng dậy, "Thiên sinh." Vương Học Châu đưa tay bên cạnh hộp hướng phía trước thổi phồng, "Điện hạ." Ngũ hoàng tử lực chú ý lập tức bị hấp dẫn, nói đây là vật gì? Vương Học Châu mở hộp ra, có chút hoài niệm đem bên trong sự vật lấy ra, đây là lão sư ở thời điểm đưa cho hạ quan kim ti nhuyễn giáp. Vũ hoàng tử không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng, thì ra là thế. Nguyên lai là xuất từ Bùi công chi thủ, khó trách. Nói đến hắn tuy là hoàng tử, thân phận tôn quý, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp được vật này. Vũ hoàng tử tiếp nhận cẩn thận chú đáo, Vương Học Châu muốn nói lại thôi, dừng lại muốn nói, cái này dù sao cũng là xuất từ lão sư chi thủ, hạ quan còn muốn lưu cái tưởng niệm, cho nên chỉ có thể tạm mượn cho điện hạ. Vũ hoàng tử ngơ ngẩn, lập tức dở khóc dở cười, quân tử không đoạt người chỗ tốt, ta sao lại đoạt tiên sinh chỗ yêu đồ vật? Tiên sinh hay là lấy về đi. Vương Học Châu lắc đầu, một mặt nghiêm mặt, điện hạ hiện tại đã không phải một người, ngày mai can hệ trọng đại, điện hạ hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Vũ hoàng tử ý cười hơi liễm, hôm nay thoáng qua một cái, ngày sau liền sẽ không như bây giờ dễ dàng như vậy, hôm nay xin mời tiên sinh đến, là trong quan bên kia chuyển đến tin tức, cái bữa vụ xuân đã tất cả đều truyền bá lên, việc vui một kiện. Vương Học Châu sát thực cao hứng, quả thật trời phù hộ điện hạ, đúng là việc vui. Năm nay thu liền có thể thu hoạch, triều đình có thể giảm bớt gánh chịu. Ngũ hoàng tử cao hứng nói, cho nên ta muốn đem tiên sinh thăng nhiệm Thuận Thiên phủ thừa chức, an bài Thuận Thiên trong phủ thợ thủ công đi đầu làm ra cái này ngắn lưỡi cày, tại kinh kỳ một vùng đi đầu phổ biến, áp dụng, nếu như phù hợp, lại cả nước thực hành. Thuận Thiên phủ thừa là chính tứ phẩm. Hắn thoáng một cái tòng ngũ phẩm, nhảy qua tòng tứ phẩm, lên thẳng tứ phẩm. Vương Học Châu hơi trầm ngâm một chút, hạ quan thế nào cũng có thể chỉ là kể từ đó điện hạ sợ là đến trên đầu sóng ngọn gió, trở thành mục tiêu công kích, kể từ đó ngược lại làm cho điện hạ khó làm. Hạ quan nguyên bản là chính ngũ phẩm, không bằng đi làm Thuận Thiên nha phủ bên trong, như vậy bình đảm nhiệm, những người khác cũng nói không ra cái gì, chế tạo ngắn lưỡi cày mở rộng một chuyện, cũng không chậm trễ. Ngũ hoàng tử đấy lòng thật cao hứng Vương Học Châu như vậy cho hắn cân nhắc, nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái, "Tiên sinh, ta tại phụ hoàng nơi đó thấy rõ một sự kiện, đó chính là muốn làm sự tình liền muốn sớm làm đi làm. Không phải vậy hối hận thì đã muộn. Phụ hoàng trước khi lâm chung có quá nhiều tiếc nuối không có hoàn thành, cũng có quá nhiều hùng tầm tráng chí chưa kịp thi triển. Ta mặc dù còn trẻ, nhưng ta cũng không cam thụ bách quan cản trở. Tiên sinh làm nhiều như vậy sự tình, thăng nhiệm là tiên sinh nên được, ta tin tưởng tiên sinh có thể làm ta chỗ dựa, dùng thực lực đến đánh những cái kia phản bác người mặt." Vương Học Châu vừa rồi nói như vậy cũng không phải là cảm thấy mình không xứng hoặc là không có khả năng đảm nhiệm chức vị này, mà là cho Ngũ hoàng tử phòng hở. Cũng là lo lắng người khác cầm chuyện này viết văn chương, nói hắn không biết nặng nhẹ. Nhưng bây giờ Ngũ hoàng tử nếu hạ quyết tâm, hắn cũng liền không chối từ nữa, đến điện hạ coi trọng, thần ổn thỏa tận tâm tận lực. Vương Học Châu nhắc nhở, "Điện hạ nhớ kỹ mặc cái này nhuyễn giáp, chú ý cẩn thận chút tổng không sai, dù sao ra vương nơi đó Ngũ hoàng tử cười lạnh, hắn tổn hại tình phụ tử, cùng hại phụ hoàng thôi thị dư nghiệt cấu kết, khi đó lên, hắn liền không còn là cô nhị ca. Gần nhất mấy ngày trong cung ngoài cũng đã tăng cường cảnh giới, hắn bị cô cấm túc, mấy ngày nay mỗi ngày liền dựa vào một bát thanh thủy cháo loãng còn sống, đói choáng đầu hoa mắt tứ chi vô lực chỉ còn một hơi treo, không bay ra khỏi bọt nước gì đến." Gặp hắn nói như vậy, Vương Học Châu không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là dẫn theo tâm cũng không vì lời nói này ý lòng, hắn trầm tư một lát, vô luận như thế nào, ngày mai là ngày trọng đại, điện hạ không bằng đem ra vương mang theo trên người, để hắn nhìn tận mắt điện hạ đăng cơ, như vậy cũng có thể để hắn hết hy vọng. Nếu như gia vương có cái gì dị động, liền cũng có thể trước tiên phát hiện, thật có cái gì không ổn, ngay trước văn võ bá quan mặt trực tiếp đem người cầm xuống, tương lai cũng không rơi tiếng người trôi. Vũ hoàng tử suy tư một lát, tiên sinh nói có lý, ngày mai ta liền để cho người ta đem hắn dẫn theo. Gia vương đã từng ở trong điện, lúc này hắn đang nằm trên giường, tứ chi vô lực bờ môi khô nức, đói choáng đầu hoa mắt, hắn hữu khí vô lực hỏi, lúc nào? Qua hồi lâu, nội thị mới tiếng như rồi mới nói, ngày mai chính là đăng cơ thời gian. Gia vương trong mắt ám sắc chợt lóe lên. Hắn nguyên bản cố ý để nội thị ra ngoài đưa tin, chính là vì đem Ngũ hoàng tử câu đi ra, vừa bận chừa cho hắn ở trong cung không cần đi túc trực bên linh cứu, tham gia đăng cơ đại điển lý do, chỉ chờ lao ngũ xảy ra chuyện, hắn liền có thể đứng ra chủ trì đại cục. Nhưng hắn không nghĩ tới, hơn một năm không thấy, không chỉ hắn thay đổi, liền ngay cả lao ngũ cũng thay đổi. Biết hiện tại giết hắn sẽ chỉ bị bách quan dùng ngòi bút làm vũ khí, cho nên công khai không đối hắn làm gì, nhưng là vụng trộm dĩ nhiên như thế khắc khe hắn. Một ngày chỉ cấp hắn cùng nội thị hai người một bát đủ để chiếu dọn người ảnh cháo lâm đến. Hắn hiện tại đói chỉ muốn gặm ván giường. Bực này nhục nhã, hắn nhớ kỹ. May mắn ngày mai đã đến lại chống đỡ một chút chương 615 chặn lại nghi trượng chương 615 chặn lại nghi trượng đăng cơ đêm trước Vương Học Châu trong lòng chịu nặng chưa từng ngủ ngon. Khi Thạch Minh lo lắng ở ngoài cửa gọi hắn lúc, hắn lập tức đứng dậy không mặc y phục ra cửa, dùng cái gì hốt hoảng như vậy? Nghiệp chứng A. Tìm tới người. Ngay tại Vĩnh Định Đại Nhai một nhà khách sạn bên trong. Vương Học Châu có chút kinh hỉ, coi là thật. Thạch Minh dậm chân một cái, nói cho ta biết không phải người bên ngoài, là chúng ta hồi kinh lúc từ trong thôn mang ra ba lượng. Hắn thương tốt sau không có chuyện để làm, lại cảm thấy ở không trong nhà trong lòng khó có thể bình an, ngay tại trong thành chạy khắp nơi muốn tìm cái công tác. Chúng ta trong khoảng thời gian này bận bịu chân không chạm đất, nào có thời gian còn hắn. Hắn liền tại Vĩnh Định Đại Nhai trong khách sạn làm việc vặt trên bức họa người kia, tại bọn hắn khách sạn ở nửa tháng, lại cơ hồ không chút đi ra ngoài, cho nên tại ta thuận miệng hỏi hắn một câu lúc, hắn lập tức liền nhận ra trên bức họa người. Không chỉ có như vậy, nghe ba lượng nói người kia cả ngày ngồi tại gian phòng trên vị trí gần cửa sổ trông về phía xa, hắn có chút bội phục đối phương như thế có thể ngồi được vững, cho nên mới khắc sâu ấn tượng. Thạch Minh nghe nói sau, lập tức minh bạch những tên khất cái kia vì cái gì tìm không thấy người. Người căn bản liền không ra khỏi cửa, làm sao tìm được? Hắn để Ba Lượng kỹ càng nói một chút đối phương ở phòng nào, góc độ nào, nhìn chỗ nào chờ chút, hỏi xong liền giao phó hắn xem như hai người không biết, hết thể như thường. Mà Thạch Minh vì làm rõ ràng người kia đang nhìn cái gì, còn cố ý chạy tới khách sạn bao hết lầu 2 cùng người kia lân cận gian phòng, dùng cùng một cái góc độ hướng phương hướng kia nhìn lại. Hắn phát hiện vị trí đó chỉ có một cái kiến trúc hạc giữa bầy gà. Thiên đàn. Bình thường còn chưa tính, hiện tại ta nhưng đều biết thiên đàn là tân hoàng đăng cơ thời điểm muốn đi tế thiên địa phương, ta suy nghĩ hắn không có việc gì cả ngày nhìn cái kia làm cái gì. Sợ không phải có quỷ. Thế là ta giả bộ như thu dạ hương công nhân bút xếp, đến rạng sáng, buộc lấy đại hắc nhị hắc đi cái kia một mảnh dạo qua một vòng, hai cái chó đến thiên đàn phụ cận căn bản không cần ta chỉ dẫn, túi đầu ngửi ngửi cái gì liền hướng bên kia sông, ta kéo đều kéo không nổi. Chỉ là nơi đó có người chấn giữ, ta khẳng định là làm khó dễ nhưng hai cái chó hết sức kích động, cái mũi ngửi ngửi, vẫn muốn đi qua, không để cho bọn chúng đi, ngay tại trên mặt đất đào ta ngừng cũng không dám ngừng, vội vàng dắt chó giả bộ như đi ngang qua, tại phụ cận thu dạ hương mới đi. Kinh thành cảnh giới nghiêm, chỉ có thu dạ hương đêm khuya hoặc là rạng sáng hoạt động thuộc về bình thường. Hắn mua được một cái thu dạ hương công nhân bút xếp, thay thế đối phương công việc, chỉ có thể thật làm. Thạch Minh nói xong tiếp tục mở miệng, bọn chúng trạng thái này có phải hay không có chút quen mắt. Vương Học Châu bỗng nhiên trừng to mắt, Thôi Thị Sơn chẳng kia. Thuốc nổ. Thạch Minh có chút khó khăn, chỉ là suy đoán, không có cách nào chứng thực. Nhưng ta lo lắng lầm sự tình, lúc này mới tranh thủ thời gian trở về tìm người quyết định. Vương Học Châu lo lắng dạ bước, khó mà lựa chọn. Không có chứng thực toàn bộ nhờ suy đoán đến tột cùng muốn hay không ngăn cản. Đây chính là đăng cơ đại điện. Nếu như suy đoán sai lầm hắn lại lầm giờ lành, cho dù ngũ hoàng tử không so đo, những quan viên khác cũng muốn đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí, chặt chẽ trừng trị. Càng sâu thêm, nếu như hắn suy đoán sai lầm, có thể muốn bị viết tại trên sử sách coi như mặt trái tài liệu rằng dạy, bị người rêu cợt đùa cợt trăm năm ngàn năm. Cuối tháng 2 phong vẫn còn có chút mát gió lạnh thổi, trong đầu hắn một rõ ràng. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Học hành gian khổ 10 năm, nếu như điểm ấy phách lực không có, không bằng từ treo đông nam nhánh. Hắn hạ quyết định, người đi mang lên Dương Hòa, ta tìm quận chúa muốn một số người, chờ chút các ngươi cùng đi khách sạn nơi đó, trực tiếp người này cầm xuống. Thạch Minh nói tốt. Vương Học Châu không để ý tới mặt khác, quay người đẩy cửa vào, Tông Ngọc Tiền vừa rồi liền đã đi lên, lúc này nhìn hắn đến vội vã như thế, nhịn không được truy vấn, xảy ra chuyện gì? A Trùng, ngươi cho ta mượn một chút hảo thủ, để Thạch Minh mang theo đi trước đem cái kia tả y bắt. Không phải vậy hôm nay xảy ra đại sự. Tông Ngọc Tiền nghe chút, lập tức chính mình đem đặc chế bình thuốc tìm ra, giao cho phía ngoài ảnh thất, mang theo thị vệ đi theo Thạch Minh đi bắt người, giải độc hoàn một người một hạt. Đây là đặc chế thuốc, coi chừng dùng tại cái kia tả y trên thân, tốt nhất bắt sống, thực sự không được giết cũng có thể, chỉ có một đầu. Không cho phép người chạy. Chạy người đưa đầu tới gặp. Ảnh thất quỷ một chân xuống đất, là Tông Ngọc Thiền thậm chí cũng không kịp hỏi Vương Học Châu, hắn liền đã giống như lửa thiêu mông hướng cửa cung đuổi. Hôm nay là đăng cơ thời gian, hắn làm trễ lại một hồi, tới hơi trễ, văn võ bá quan đều là đã đợi tại trong cung cửa chính. Nhìn thấy Vương Học Châu, Cổ Tại Điền cùng Hà Thận liền đem người kéo đến một bên đứng vững. Cổ Tại Điền cười hì hì thọc Vương Học Châu, "Hảo huynh đệ, cậu phú quý chớ quên đi, sau ngày hôm nay ngươi chính là tân hoàng lão sư, ngày sau ta coi như nhiều dựa vào ngươi dịu dắt." Hà Thận chua chua mở miệng, cũng không biết từ đâu tới vận khí cất chó, để hắn có dạng này lại tạo hóa, đã sinh vương, hà sinh thận a. Hắn nhìn qua đấm ngực dập chân, mười phần hối tiếc. Vương Học Châu hôm nay căn bản không tâm tư cùng hai người đùa giỡn, qua loa nói đồ ăn liền lượn nhiều. Hắn hất ra tay của hai người, hướng phía cửa bên đi đến. Hà Thận nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ vào bóng lưng của hắn nửa ngày mắng, thật không biết xấu hổ. Nói ai đồ ăn đâu? Hoàng cung cửa bên cấm quân chấn giữ, Vương Học Châu móc ra răng của mình bài, còn xin hai vị tìm hoàng đức điện hướng ân công công thông báo một tiếng, liền nói ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Cấm quân đối với Vương Học Châu không xa lạ gì, biết thân phận của hắn cho nên nhẫn mại tính tình trả lời, hôm nay phía trên có lệnh, hết thể lấy đại điện làm chủ, bất cứ chuyện gì không được quấy nhiễu. Còn xin đại nhân trở về, nghi trượng lập tức liền muốn tới. Thấy đối phương thái độ kiên quyết, Vương Học Châu cũng không còn cưỡng cầu, trở lại cửa cung trực câu câu nhìn chằm chằm cửa lớn. Cổ Tại Điền nhíu mày nhìn xem hắn, ngươi thế nào? Vương Học Châu đang muốn nói chuyện, trong cung cửa chính mở. Lễ quan làm cho tất cả mọi người đứng vững, chuẩn bị nên đón. Nguyên bản tán loạn đứng đấy bách quan, lập tức đứng ở trên vị trí của mình. Nghi trượng phía trước, không đấu nhạc. Đội ngũ chậm rãi từ cửa chính hướng ra phía ngoài hiện hiện. Nghi trượng phía sau là cấm quân, ở giữa là ngự liễn, tứ phía gió lùa, để cho người ta một chút liền có thể thấy rõ người ở bên trong ảnh. Tả hữu theo thứ tự là Giật Vương cùng Duệ Vương, Gia Vương bị người lôi cuốn lấy tại ngự liễn phía sau. Mặt khác Tôn Thất Thân Vương đi theo Gia Vương phía sau, lại phía sau chính là cấm quân cùng nội thị chờ chút. Những người khác đứng đấy, ngũ hoàng tử ngồi ở chỗ đó bách quan nhất cử nhất động đều là nhất thanh nhị sở. Hắn lúc này có một loại hào hùng tại lồng ngực nhảy bọn. Văn võ bá quan đi xong lễ liền lui đến một bên, chờ lấy trong cung đội ngũ đi qua, mới tiếp tục đuổi theo. Ngay tại ngự liên chuẩn bị xuyên qua bách quan chạy tới Vĩnh Định đại nhai lúc, Vương Học Châu nhấc lên một hơi, bước ra một bước ngăn ở nghi chỗ trước, từ trong lồng ngực phát ra một tiếng hô to, xin mời điện hạ nghĩ lại. Lúc này tuyệt đối không thể đi thiên đàn. Nơi đó tình huống khác thường. Lớn như vậy trước cửa cung, đột nhiên trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau đó chính là xôn xao. Hồ náo. Lại có thể có người phá hư đăng cơ đại điện. Đơn giản ăn gan hùm mật báo. Tiếc hổ quá thay. Thế mà ở thời điểm này rủi ro, Vương đại nhân mạng nhỏ đừng vậy. Linh thân vương giận dữ, Vương Học Châu, chớ có ỷ vào làm mấy ngày điện hạ tiên sinh, liền tùy ý làm vậy. Hôm nay là đăng cơ đại điện, ngươi dám quấy rối? Vương Học Châu thở ra một hơi, hắn bung lên áo bào quỷ trên mặt đất, không phải thần hữu tâm vì đó, mà là bất đắc dĩ như vậy. Điện hạ nếu như không tin, phái người đi thiên đàn dưới mặt đất đào một chút liền biết có hay không thuốc nổ.
Cái gì?
Thuốc nổ? Tin tức này có thể nói là kinh lôi, đem không ít người đều dọa cho nhảy một cái, nhát gan trực tiếp trắng mặt. Gia Vương trong nháy mắt không cần người nâng, đứng thẳng người nhìn chằm chằm Vương Học Châu. Vũ hoàng tử đằng một chút đứng lên, thuốc nổ. Tiên sinh lời nói có thể là thật. Vương Học Châu hắn cắn răng thừa nhận, là. Vũ hoàng tử không để ý nội thị kinh hô, từ ngự trên liễn nhảy xuống, người tới. Đi thiên đàn xem xét. Điện hạ, thuốc nổ quản khống như vậy nghiêm ngặt, làm sao có thể có nhân thần không biết quỷ không hay trôn xuống. Hôm nay là điện hạ đăng cơ đại điện, tuyệt đối không thể lầm giờ lành a. Lễ quan nhìn sắc trời một chút, nóng nảy nói ra. Lầm hôm nay giờ lành, gần nhất đều không có ngày tốt lành, quốc một ngày vô quân, cái này ai dám gánh trách nhiệm. Vương Học Châu thần sắc nghiêm nghị, là điện hạ thiên kim thân thể trọng yếu, hay là ngày tốt trọng yếu? Chớ có lẫn lộn đầu đuôi. Không có bằng chứng liền muốn hỏng hôm nay đăng cơ đại điện, gây ra rủi ro ngươi đảm đương được tốt hay sao hả? Huống chi, việc này làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ là ngươi tự biên tự diễn? Lập tức có người nhảy ra chỉ vào Vương Học Châu thống mạn, vừa dứt lời bên dưới. Oanh, cách đó không xa một tiếng vang động trời tiếng nổ mạnh vang lên, nơi này liền cả mặt đất đều đi theo run rẩy, có người đứng không vững, vậy mà ngã rầm trên mặt đất, tất cả mọi người một trận đủ thai. Chương 616 giận không kìm được, chương 616 giận không kìm được. Vương Học Châu nhìn xem người chung quanh miệng há ra hợp lại, thế giới của mình lại đặc biệt an tĩnh. Hắn bị điếc tai mình. Hắn giơ tay lên vuốt lỗ tai của mình, đột nhiên biến sắc đứng người lên, giống to, lui về trong cung, lui về. Tất cả mọi người triệt thoái phía sau. Bởi vì nghe không được thanh âm, hắn đã dùng hết khí lực toàn thân đi giống bên cạnh vẫy tay để cho người ta lui lại. Nhìn xem hắn điên cuồng như vậy dáng vẻ, nguyên bản chính con rồi không đầu không làm rõ ràng được người, lập tức dựa theo chỉ thị của hắn về sau chạy. Vũ hoàng tử tín nhiệm với hắn tất nhiên là không cần nhiều lời, nhìn thấy hắn nói như vậy, lập tức để quay đầu lui về trong cung. Lại lui. Một mảnh trong lúc bối rối, Vương Học Châu thính lực cũng khôi phục lại. Nghe được Vũ hoàng tử tiếng la, tất cả đều lui lại. Lui đến cửa cung. Một đám người như bị điên hướng trong cửa cung chạy. Nguyên bản bởi vì chặn đường nghi trượng tại phía trước nhất Vương Học Châu, lúc này vây tay cánh tay để cho người ta rút lui, tự nhiên thành sau cùng đám người kia. Oanh, lần này tiếng nổ tại thêm gần địa phương truyền đến, một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Vương Học Châu thân thể không tự chủ được hướng phía trước, một cái bổ nhào nằm trên đất. Toàn bộ đội ngũ người ngã xuống số có một nửa, Vũ hoàng tử cứ việc bị người bên cạnh che chở, cũng vẫn là cảm giác trên lưng bị thứ gì đập một cái, chỉ bất quá cảm giác không có đau như vậy. Giật Vương cùng Lục hoàng tử cũng bị sau lưng thị vệ té nhào vào trên mặt đất. Các loại oanh tạc âm thanh qua đi nửa ngày, một đám người mới chậm rãi đứng lên. Lung lay đầu, các loại Ngũ hoàng tử thấy rõ ràng hiện nay cục diện này, tâm hắn lạnh một nửa. Không ít người tất cả đều hình dung chật vật, toàn thân cao thấp vô cùng bẩn bụi bẩn các vùng bên trên người dần dần đều có động tĩnh, Ngũ hoàng tử mới cảm giác mình huyết dịch bắt đầu lưu chuyển. Còn tốt, đứng lên người chiếm đại đa số. Nhưng nhìn thấy Vương Học Châu nằm dạp trên mặt đất không hề có động tĩnh gì, một cô bi thống từ bàn chân nhảy lên đến đỉnh đầu, "Tiên sinh." Nghe được hắn cái này tiếng la, Dật Vương cùng Duệ Vương cũng thuận tầm mắt của hắn nhìn sang. Duệ Vương rên rỉ một tiếng, "Tiên sinh." Hắn một thanh vọt tới, ở giữa còn giẫm lên ai bả vai hắn cũng không đoái hoài tới, vọt tới Vương Học Châu bên người, hắn đem người lật qua, "Tiên sinh." "Ô ô ô." "Tiên sinh, ngài sao có thể cứ như vậy đi?" "Oa oa oa." Vương Học Châu cảm giác trên lưng một cô nóng rực cảm giác đau đánh tới, đau để hắn thanh tỉnh lại, mở mắt ra liền cảm giác cổ của mình bị người siết thở không nổi, ngươi tùng khụ khụ khụ. Duệ Vương treo hai cua nhìn lệ, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, "Ngài còn sống." Hắn vội vàng buông lòng tay ra, Vương Học Châu bỗng nhiên mất lực đông một tiếng lại ngửa mặt ngã trên mặt đất, trên lưng vết thương đụng phải mặt đất, lập tức đau hắn sắc mặt dữ tợn, nổi gân xanh. "Đáng chết lão lục, đem hắn khi mọi giờ cả." Vương Học Châu dưới đáy lòng hung hăng cho Duệ Vương nhớ một bút, đau há mồm thở dốc cũng không dám động. Tông Triều Nghĩa lộn nhào chạy tới, hô to, "Thái y y, nhanh truyền thái y y." Cái này nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn khuê nữ tuổi còn trẻ sẽ phải thủ tiết. Chu Minh Lễ chịu đựng trên cánh tay đau đớn, quay người mệnh cầm y y vệ đi mời thái y tới. Dật Vương cùng Ngũ hoàng tử cũng chạy tới, nhìn thấy hắn còn tại thở, cùng một chỗ nhẹ nhàng thở ra. Ngũ hoàng tử an ủi, "Tiên sinh, ngài trước nhịn một chút, thái y lập tức tới." Nói xong hắn nhìn về phía vị trí nổ mạnh, sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi. Vừa rồi, nếu không phải tiên sinh ngăn cản bọn hắn, lại để cho bọn hắn triệt thoái phía sau, đội ngũ bình thường đi lên phía trước lời nói, vừa vặn đứng ở trên thuốc nổ. Hắn hỏa khí lập tức luồn lên đến. "Cấm quân ở đâu?" "Thần tại." Cấp tốc mang người đi bạo tạc địa phương nhìn một chút có hay không nhân viên tụ thương. Tổ chức trong thành y quán, đại phu tiến đến cứu chữa. Tất cả nhân viên khả nghi tất cả đều bắt lại. Tình nguyện bắt sai không thể bỏ qua. "Là Hà Thường." "Thần tại." Nhanh chóng mang theo giám sát đi người đi tra nguyên nhân, lấy chứng. "Thiên đàn nơi đó cũng muốn đi." "Thần tuân mệnh." "Nam thành binh mã ti người đâu?" "Thần tại." Cấp tốc phong tỏa kinh thành từng cái xuất nhập cảng. Toàn lực điều tra nhân viên khả nghi, kinh thành bế thành một ngày. Bất luận kẻ nào không được buông tha. Ngũ hoàng tử bên dưới song liên tiếp mệnh lệnh, sau đó nhìn văn võ bá quan, tất cả mọi người. Dơ lên thương binh, tất cả đều hồi cung trị liệu, không thể ở chỗ này lưu lại. Hiện tại chính là trời sập xuống, Vương Học Châu cũng không quản được nhiều như vậy, trên lưng vết thương đau hắn toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Còn có một người thảm hại hơn, bị trên mặt đất nổ bay xi măng khối nện vào đầu, máu chảy đầy đất, hiện tại đã là nửa hôn mê trạng thái. Về phần những người khác, có bị chảy ra, có bị nện đến chân, Chu Minh Lễ là bị nện đến cánh tay, những này đều thuộc về vết thương nhẹ. Hai tên hộ vệ đến đây có Vương Học Châu, Tông Triều Nghĩa cùng Cổ Tại Điền đem Vương Học Châu đỡ dậy đặt ở thị vệ trên lưng, chỉ là động tác đơn giản này, liền đem Vương Học Châu đau đầy đầu mồ hôi. Một đám người hình dung chật vật trở về cung, Vũ hoàng tử trực tiếp sai người tất cả đều đi linh đường. Thái y chạy đến cho thương binh trần trị, cho Vương Học Châu trần trị người đúng lúc là Tiết Thái y, nhìn thấy miệng vết thương của hắn, Tiết Thái y đưa cho hắn một tấm ván gỗ, người vết thương này đã cùng quần áo dính chung một chỗ, ta muốn trước đưa ngươi quần áo cắt đứt, cho ngươi thêm thanh tẩy trên vết thương thuốc, đau chịu không được ngươi liền cắn cái này. Vương Học Châu nghe được Tiết Thái y lời nói, trong lòng đại khái hiểu miệng vết thương của mình là cái dạng gì, tay run run đem tấm ván gỗ cắn lấy trong miệng, sau đó một miệng không rõ trả lời, tới đi nam nhân thật sự, không sợ đau. Một giây sau, tê, a. Nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắn, tất cả mọi người là lắc một cái. Vũ hoàng tử giận không kèm được ở trong đám người liếc nhìn một chút, xông đi lên nắm chặt lên ra vương cổ áo đem người một quyền đánh ngã xuống đất, sau đó kéo lấy ra vương cổ áo đến linh tiền. Ngay trước tiên hoàng linh tiền, Vũ hoàng tử cưỡi tại ra vương trên thân trái một quyền, phải một quyền. Người cái bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, dùn bỏ tổ tông đồ vật. Ngươi là muốn đem chúng ta Tiêu gia Giang Sơn tất cả đều hủy chi hầu như không còn sao? Chính là xuống đất ngươi cũng không mặt mũi đối với liệt tổ liệt tông. Hôm nay ta liền làm lấy phụ hoàng mặt, đưa ngươi cái này không bằng heo chó đồ vật giết đi. Không ít người kinh hô một tiếng, liền vội vàng tiến lên đi cản. Điện hạ, điện hạ. Linh Thân Vương nắm lấy quả trượng, hung hăng chọc lấy mặt đất, khuôn mặt tức giận phát xanh, hoang đường, hoang đường. Tân Vương tiến lên ôm lấy ngũ hoàng tử phần eo đem người tách ra, mặt khác tôn thất thành viên đứng tại hai huynh đệ ở giữa, chớ ồn ào, đều bình tĩnh một chút mà. Tân Vương nhìn chăm chú ngũ hoàng tử, lão ngũ, lời này của ngươi là có ý gì? Ngũ hoàng tử siết quả đấm giận không kèm được nhìn xem gia vương, việc này chỉ là hắn làm, sẽ còn là ai? Gia vương lấy tay cóng lau miệng bên cạnh vết máu, liền đẩy ra dịu hắn người, ngồi dưới đất cười lạnh nói, ta mới từ Túc Châu trở về liền ngựa không ngừng vó bị người của ngươi xin mời tiến vào cung, ngươi đem ta nhốt tại trước đó ở trong điện, mỗi ngày chỉ cấp ta cùng nội thị một bát có thể chiếu dọn người ảnh cháo loãng, đói đầu ta choáng hoa mắt tứ chi vô lực, liền ngay cả đứng ở chỗ này đều tốn sức mà. Ta có thể làm gì? Cùng hỏi ta, ta nhìn không bằng hỏi một chút chính ngươi. Vương Học Châu là của ngươi tiên sinh, hắn là thế nào sớm biết đến tin tức, còn có thể đoán ra chỗ nào muốn nổ. Ta xem là các ngươi tự biên tự diễn, muốn đi bản vương trên thân rội nước bẩn. Cái mông ngươi đều không có ngồi bước bảng, liền dung không được tay chân, nó tâm ác độc. Nghe được gia vương lời nói, tôn thất không ít người sắc mặt cũng thay đổi. Đúng vậy a, gia vương tiến kinh ngay tại trong cung không có từng đi ra ngoài, hắn làm sao làm? Ngũ hoàng tử lòng dạ như vậy nhỏ hẹp, thậm chí ngay cả thân huynh đệ đều dung không được. Chương 617 nhiều lần cấm không chỉ chương 617 nhiều lần cấm không chỉ Vương Học Châu không nghĩ tới chính mình đang bị người lăng trì đau đều nhanh không thành nhân dạng, lửa còn đốt tới trên đầu của hắn. Hắn nghe răng trợn mắt, khoát tay để Tiết Thái y đi trước dừng lại, hấp khí quát, hạ quan nói ra suy nghĩ của mình. Người phía trước đều nhìn lại. Vương Học Châu ngữ tốc nhanh chóng, hạ quan không phải sớm biết đến tin tức, là vừa phát hiện tin tức này liền liều chết ngăn lại nghi trượng. Phàm là có lựa chọn, ai cũng sẽ không ở đăng cơ ngày hôm đó làm chuyện này. Về phần vừa rồi để mọi người rút lui, đó là bởi vì hạ quan chỉ biết thiên đàn có thuốc nổ, nhưng là thiên đàn cách nơi này có 5 dặm, nếu như là bên kia nổ căn bản sẽ không để cho chúng ta ủ thai, càng sẽ không nghe như thế bằng, mặt đất sẽ còn lay động. Chỉ có một cái khả năng chính là tại cách chúng ta chỗ không xa còn có thuốc nổ. Cho nên hạ quan cảm thấy không an toàn, mới liều chết để mọi người rút lui. Đây chính là chuyện đã xảy ra. Gia vương lời nói đơn thuần lời nói vô căn cứ. Vũ hoàng tử cười lạnh, nhìn chung quanh bốn phía, gia vương người tại Túc Châu, nhưng đưa tay liền dài quá. Cùng thôi thị Dương Nhiệt cấu kết, tại cứu trợ thiên thai đội ngũ hồi kinh lúc, phái người chặn giết bọn hắn. Ngươi cho rằng ta không dám nói sao? Nếu như không phải là bởi vì biết được việc này, phụ hoàng như thế nào lại tức giận thổ huyết tổn hại tinh khí, tráng niên mất sớm. Hắn bước nhanh đến phía trước, một tay lấy gia vương nắm chặt đến tiên hoàng trước bài vị, chỉ cần đầu này, ta liền có thể giết ngươi nghìn lần vạn lần, cần gì kiếm cớ? Ngươi dám chỉ thiên thể, hôm nay việc này cùng ngươi không có quan hệ sao? Ngay trước phụ hoàng mặt, chỉ cần ngươi không sợ phụ hoàng tới tìm ngươi, ngươi liền nói. Gia vương giãy giụa lấy muốn hất tay của hắn ra, nhưng bởi vì đói bụng quá lâu không có gì khí lực, chung quy là thôi. Đầu hắn ngửa ra sau, nhìn xem ngũ hoàng tử ha ha cười lạnh, nói tới nói lui, ngươi không phải là muốn chụp tội danh cho ta. Dung không được liền dung không được, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ngũ hoàng tử một bàn tay đem hắn đầu ấn túi đầu, tùy ngươi nói thế nào, ta sẽ đem chứng cứ cho đám người nhìn, đúng sai tự tại lòng người. Thả ta ra. Phụ hoàng thi cốt chưa lạnh, ngay trước văn võ bá quan mặt ngươi liền huynh đệ bất hòa, như thế làm ngươi đơn giản không xứng là quân. Vũ hoàng tử giận dữ mắng mỏ, Tiêu gia ta tiên tổ đánh xuống Giang Sơn, mỗi một đời đế vương đều tận tâm hiệp lực muốn để nó tốt hơn, hết lần này tới lần khác trong nhà xuất hiện ngươi như thế một cái không phải người đồ vật, chính mình ngồi không lên vị trí này liền muốn hủy nó. Ta không xứng, ngươi tên xuất sinh này xứng sao? Đừng quên ngươi và ta trong thân thể đều chạy phụ hoàng máu, ta là xuất sinh ngươi là cái gì? Linh Thân Vương nghe hai người đối thoại, tức đến run rẩy cả người, giơ lên quải trượng một thanh ném tới trước mặt hai người, đánh gãy hai người tranh chấp, tất cả đều im miệng cho ta. Các ngươi hai cái này bất hiếu tử tôn. Ngay trước tiên hoàng mặt, các ngươi đây là đang làm gì? Làm gì? Đây là muốn để tiên hoàng đi cũng không yên ổn a. Linh Thân Vương đau lòng nhức óc nhìn xem bọn hắn. Bản cung nhìn cũng là chưa hẳn. Trưởng công chúa từ bên ngoài tiến đến, đi theo phía sau Tông Ngọc Thiền cùng cấm quân. Trưởng công chúa vừa vào cửa liền đem ánh mắt đặt ở Gia Vương trên thân, bất hiếu tử tôn sắc thực có, chính là hắn. Nàng rỗi ra ngón tay dài nhọn, chỉ vào Gia Vương mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, ngươi cùng người cấu kết người, để cho người ta sớm ở trong cung đến thiên đàn dọc theo con đường này chôn xong thuốc nổ. Ngươi đây là muốn làm gì? Đem Tiêu gia Giang Sơn hủy sạch, văn võ bá quan toàn giết. Ngươi đừng quên ngươi có hôm nay cái này phú quý thời gian đều là làm sao tới. Linh Thân Vương nhìn thấy trưởng công chúa tới, còn mang đến cái này rất nhiều người, vội vàng nói, sự tình có manh mối. Trưởng công chúa phất phất tay, ảnh thất đem một người ném xuống đất. Người kia nhìn qua hết sức trẻ tuổi, tướng mạo trong sáng, chỉ là tứ chi mềm nhũn, nếu không phải con mắt đang động, không ít người đều coi là người này đã bị giết. Chính là bắt người này thời điểm, bị người sớm dẫn đốt thuốc nổ. Người này thân phận khác thường, cần hảo hảo thẩm thẩm. Hắn nhưng là Gia Vương nuôi dưỡng ở Túc Châu trong vương phụ tốt cấp dưới. Trưởng công chúa chỉ vào Sở Nhân cười lạnh. Sở Nhân co quắp trên mặt đất, toàn thân trên dưới trừ một đôi mắt có thể động bên ngoài, địa phương khác tất cả đều không động được, liền ngay cả há mồm nói chuyện cũng vô pháp làm đến. Hắn không nghĩ tới còn có thể đụng phải cao nhân dùng không biết là thuốc gì, vậy mà có thể đem hắn lấy tới tình trạng này. Gia Vương nhìn thấy Sở Nhân bị bắt, trong lòng giật mình, nhìn Sở Nhân mấy mắt đều không có đạt được bất kỳ đáp lại. Ngũ hoàng tử trong lòng đột nhiên buông lỏng, cô mẫu ở nơi nào bắt người? Không phải ta bắt người, là con rể đâu? Trưởng công chúa ánh mắt tìm kiếm một vòng, rất nhanh liền thấy được ngay tại trị liệu Vương Học Châu. Khuê nữ của mình không biết lúc nào đã chạy đi qua. Nàng dâu trước mặt, Vương Học Châu nhiều ít vẫn là bận tâm hình tượng, cắn chặt hàm răng không chịu gào đi ra, chỉ có mồ hôi lạnh không ngừng mà chảy xuống. Tông Ngọc Thiền nhìn chằm chằm Tiết Thái Y thì thanh lý vết thương, nhìn xem Vương Học Châu thân thể run lên một cái, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhịn không được cau mày nói, không có khả năng điểm nhẹ. Tiết Thái Y thì chung quanh mấy người theo dõi hắn, hắn cảm giác áp lực giống như núi lớn, con chúa, hạ quan đã rất nhẹ. Tông Ngọc Thiền trầm mặc bên dưới, để cho ta tới. Tiết Thái Y thì không chút do dự đem vật cầm trong tay đưa tới, Tông Ngọc Thiền tiếp nhận, động tác nhu hòa một bên cho Vương Học Châu thổi, một bên thanh tẩy vết thương, nếu như đau lời nói, ta có thể cho ngươi đâm ngất đi, dạng này chờ ngươi tỉnh lại liền lên hào dược. Vương Học Châu ra vẻ buông lòng nói, ta một cái đại lao ra sợ điểm ấy đau, ngươi một mực bôi thuốc, hắn còn phải xem hôm nay việc này xử trí như thế nào đâu. Vũ hoàng tử nhìn thấy cô mâu ánh mắt, chán nản nói, tiên sinh trước đó ngăn cản câu nghi trượng, không có để cho chúng ta tiếp tục hướng phía trước, thứ nhất nổ vang âm thanh sau, chúng ta cũng còn không có kịp phản ứng. Tiên sinh liền lại vây tay cánh tay để cho chúng ta lui lại, chính hắn lại không tới kịp bị dư ba thương tổn tới thân thể. Trưởng công chúa nhìn thấy khuê nữ đã qua, trong lòng yên tâm không ít, lúc này mới tiếp tục nói, là con rể để cho người ta nhìn người này chân dung, lại phái người đi tìm hắn, phí hết hồi lâu mới tìm được, hôm nay trước kia mới biết được tin tức, nhưng thời gian không còn kịp rồi, cho nên lúc này mới một bên để cho người ta bắt người, một bên chạy tới cảng nghi trượng. Nói xong, trưởng công chúa tại bách quan trên thân đảo qua, lên giọng, nếu không phải vương đại nhân hôm nay ngăn lại nghi trượng, văn võ bá quan phải chết thương hơn phân nửa. Ta nhìn về sau ai vong ân phụ nghĩa, cầm chuyện này làm văn chương. Không ít người đều ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng thề về sau không đề cập tới hôm nay nghi trượng bị cản sự tình. Linh Thân Vương các loại một đám tôn thất sắc mặt người khó coi, nhìn xem Gia Vương đau lòng nhức óc, chuyện hôm nay thật là ngươi làm. Ngươi sao như vậy không bằng heo chó? Muốn hủy tổ tông cơ nghiệp không dứt, còn muốn đưa tất cả mọi người đi chết. Gia Vương mạnh miệng, hắn nói cái gì các ngươi tin cái gì, không có một chút đầu óc của mình. Vũ hoàng tử quay đầu nhìn xem hắn, không có chứng cứ ngươi cho rằng ta sẽ nói lung tung. Người tới, đem Gia Vương còn có cái này bắt được rất nhiều người, tất cả đều nhốt vào thiên lao, chặt chẽ thẩm vấn. Thường Thắng lập tức đứng ra, là rất nhanh, giám sát ti người dẫn theo ba người tới, điện hạ, bắt được một chút con rơi, những người này là thiên đàn nơi đó phụ trách dẫn đốt thuốc nổ người. Những người khác ngay tại truy tra. Ngũ hoàng tử cả giận nói, tương quân khí cục tất cả mọi người bao quát người nhà của bọn hắn tất cả đều cho ta bắt thẩm vấn. Đồ vật là từ trong tay ai chảy ra, như thế nào đến trong tay những người này, lại là như thế nào chôn xuống tất cả đều cho ta chặt chẽ thẩm vấn. Nhiều lần cấm không dứt, thôi ra ở thời điểm quân khí cục liền đã bị thanh tẩy qua một lần, không nghĩ tới vừa mới đến thiên hắn đang bị, liền lại xuất hiện thuốc nổ. Lần này, hắn nhất định phải huyết tẩy quân khí cục, một mực đưa nó khống chế ở trong tay, quyết không cho phép xuất hiện lần nữa mất khống chế sự tình. Nghe được quân khí cục, Vương Học Châu đông nhiên nghĩ đến một vị người quen biết cũ. Trước đó Nhạc Du còn từng kéo hắn đi quân khí cục tới, hắn lúc đó nếu như không có cự tuyệt, chỉ sợ hôm nay hắn chính là tù nhân bên trong một thành viên. Chỉ là lần trước quân khí cục không phải đã bị tiên hoàng thanh tẩy qua một lần sao? Làm sao còn gây ra rủi ro? Chương 618 đây không phải để cho người ta liều mạng sao? Chương 618 đây không phải để cho người ta liều mạng sao? Gia Vương bị người kéo xuống, trước khi đi còn kêu gào tức giận mắng ngũ hoàng tử khí lượng nhỏ hẹp, dù không được người. Nhưng Sở Nhân bị bắt, lại thêm xe thị lang lấy ra mình bị thị vệ phản bội, thị vệ là hơn 20 năm trước bị người xếp vào tiến xe phụ chứng cứ, lại chuyện này cùng Gia Vương có quan hệ sau, tôn thất người dù là bán tín bán nghi, cũng không ngăn cản nữa Gia Vương bị mang đi. Mà Giật Vương lúc này mới hiểu được, chính mình bất chi bất giác bị bày một đạo, lập tức khí mất phong độ, chỉ vào Gia Vương chửi ầm lên, một mực đuổi theo mắng cửa đại điện. Linh Thân Vương vỗ ngực, gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a. Duệ Vương nhìn một trận mấy cái ca ca ngươi mắng ta, ta mắng ngươi vợ kịch lớn, vừa lòng thỏa ý, trên mặt lại một mặt nặng nề. Không có hô hấp. Đột nhiên có người kinh hô một tiếng, một đám người vội vàng nhìn lại, chỉ gặp mấy vị thái y vây quanh một người, càng không ngừng hạ trầm, xe mạch, bấm thuốc hoàn chờ chút, nhìn qua tình huống mười phần không lạc quan. Nguyên bản chính lo lắng chiều sự người, tất cả đều xích tới, thấy rõ người trên đất lập tức kinh hô, Miêu thị lang. hôm nay trước kia còn rất tốt, hiện tại làm sao lại Miêu thị lang chính là trong nhà trụ cột? Cứ như vậy xảy ra chuyện trong nhà già trẻ làm sao bây giờ a? Vương Học Châu cũng nhận ra được, Miêu thị lang là bị bay lên xi măng khối đập vào đầu bị kia. Tông Ngọc Thiền cũng đứng lên, ta đi xem một cái. Vương Học Châu trên lưng bên trên song thuốc, lúc này Thanh Thanh Lương Lương cảm giác dễ chịu rất nhiều, hắn rỗi cổ hướng bên kia nhìn lại. Vừa rồi kinh hô đem mặt khác thái y cũng cho hoán đi qua, lúc này một đám thái y vây quanh công bộ Tả thị lang triển khai cấp cứu, thập bát ban võ nghệ tất cả đều dùng tới, sắc mặt lại một chút xíu khó coi xuống tới. Ngũ hoàng tử ngưng trọng nói, có cái gì có thể sử dụng cứ mở miệng, trước đem người cứu trở về lại nói. Dòng dã một khắc đồng hồ, các loại phương pháp đều dùng liền ngay cả dược hoàn đều dùng nước hóa rót vào, lại trực tiếp thuận khỏe miệng chảy xuống. Hách thái y liền mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, đã đi. Bách quan đứng ở nơi đó, ngu ngơ nhìn xem người trên đất, không biết nên nói cái gì. Sáng sớm hôm nay tất cả mọi người còn rất tốt, nhưng bây giờ lại hách thái y liền giải thích, hạ quan nghe được ngoài cùng xảy ra chuyện, liền mang theo một đám thái y chuẩn bị kỹ càng hòm thuốc chờ đợi chuyển triệu, thu đến mệnh lệnh trước hết tới nơi này. Dựa theo bệnh tình nặng nhẹ phân chia ưu tiên xử lý bị thương nặng vị đại nhân này trên đầu vết thương 10 phần dữ tợn, trước khi đến đã không ngừng chảy máu lâm vào hôn mê, chúng ta trước tiên ngay ở chỗ này cứu chữa, lại cuối cùng không có thể cứu đến. Thật không phải bọn hắn sơ sẩy, mà là thương quá nặng đi a. Toàn bộ cái hốt đều lõm vào, nghe nói bay tới xi măng khối khoảng chừng đĩa lớn như vậy, không có ngay tại chỗ ném ra hốc liền đã ngũ hoàng tử nặng nề cởi áo ngoài của mình, đắp lên Miêu thị lang trên thân, thông chi Miêu thị lang người nhà, để bọn hắn đem người đón về, hậu táng. Hắn hành động này, thu được không ít hảo cảm. Miêu thị lang thân hữu ngồi xổm ở cạnh di thể bên cạnh khóc giống lên. Một mực trầm mặc Phương Tuân đột nhiên một phát, điện hạ, mặc kệ người sau lưng là ai, phạm phải như vậy hủy đại cản căn cơ sự tình, nhất định phải đem người này tiên đào bạc quả. Không phải vậy khó mà tiêu mất bách tính chi nộ hỏa. Chuyện này để bách quan âu sầu trong lòng. Những người khác đi theo nhau nhau phụ họa, chúng thần tán thành. Tán thành. Ngũ hoàng tử trịnh trọng nói, chư quân yên tâm, mặc kệ người sau lưng là ai, cô nhất định cho tất cả mọi người một cái công đạo. Tuyệt đối đem người làm trọng hình, gián đe. Được ngũ hoàng tử cam đoan, bách quan sắc mặt cũng là mắt trần có thể thấy khó coi. Hôm nay thị lang gặp phải để bọn hắn có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Mọi người bất quá đều là bình thường lên trực mà thôi, cái gì cũng không làm liền muốn gặp cái này tự dưng hai hương, trước mắt liền cùng người nhà thiên nhân vĩnh cách, cái này để người ta làm sao không thất vọng đau khổ. Thuận Thiên phủ y đi, người cấp tốc xuất cung, mang theo nha dịch thống kê một chút trong thành bị liên lụy bách tính, trấn an được bách tính. Thần tuân mệnh. Cung thượng thư, người cấp tốc từ hộ bộ phát một khoản tiền đi ra, phối hợp Thuận Thiên phủ thống kê nhân số, nếu có thụ thương thương vong phí tổn toàn do quan phủ ra, cần phải làm đến khoản rõ ràng. Cung Diên có chút đau lòng, nhưng hắn đương nhiên sẽ không lúc này làm trái lại, hắn lĩnh mệnh mà đi. Sự tình không cần hắn tự mình làm, nhưng cũng cần hắn sắp xếp người. Người bị thương cũng lần lượt bị ngũ hoàng tử an bài xuất cung, mà chính hắn lại không thể nghỉ ngơi, còn muốn sai người truy tra chuyện này. Tiên sinh ở nhà hảo hảo dưỡng thương, đợi vết thương của ngài tốt, sự tình cũng xử lý không sai biệt lắm, ta vẫn chờ ngài thương lành trở về giúp ta. Vương Học Châu gật đầu, điện hạ bảo trọng, hạ quan nhất định hảo hảo dưỡng thương tranh thủ sớm ngày khôi phục bình thường. Trưởng công chúa còn muốn lưu lại nói sự tình, Vương Học Châu là bị nhạc phụ của mình cho đọc ra cung. Xem ở tiểu tử ngươi hôm nay thụ thương phân thượng, ta liền con ngươi một lần. Người ta đều là con rể con cha vợ, ngươi chừng nào thì gặp qua cha vợ cùng hiếu tử giống như con rể. Vương Học Châu nhỏ giọng mở miệng, hiếu tử lời này, thế nhưng là ngài nói, không phải ta nói. Tông Triều Nghĩa sửng sốt một chút, mặt đen, chỉ muốn cho trên lưng tiểu tử ném ra. Có rời đi quan biên, đi ngang qua nơi này hướng về phía Vương Học Châu chắc tay, Vương đại nhân hôm nay vất vả trở về chú ý thân thể. Ông thế hai người sững sờ, còn không có kịp phản ứng, lại có người đến nơi này dừng lại, chắc tay, chuyện hôm nay đa tạ đại nhân. Dưỡng thương trong lúc đó có gì cần cứ mở miệng, hạ quan hồi phủ đằng sau nhất định khiến phu nhân chuẩn bị bên trên hậu lễ dâng lên. Hôm nay đại ân, suốt đời khó quên. Vương Học Châu hôm nay mặc dù mạo hiểm, nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Hôm nay người ở chỗ này, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt, phần này mà ân cứu mạng bọn hắn đều được nhận. Đợi đến cổ tại điện, Hà Thận, Triệu Chân nhất mấy người tới, lại không giống người khác như vậy nói cái gì cảm tạ trực tiếp đi theo Vương Học Châu bên người, nhìn tư thế là muốn một đường hộ tống hắn về nhà. Có bọn hắn tại, tự nhiên không cần Tông Triều Nghĩa đem người con về nhà. Vương ra cửa ra vào có ba người đang chờ, Thạch Minh, Dương Hòa, Ba Lượng. Nhìn thấy hắn trở về, ba người vội vàng đứng lên, Thạch Minh cùng Dương Hòa xuống tới, phát hiện Vương Học Châu vậy mà thụ thương. Thạch Minh sắc mặt một chút biến có chút khó coi, ngươi thụ thương. Vương Học Châu khoát tay, một chút vết thương nhỏ, trở về rồi hay nói. Dương Hòa chỉ vào hắn trần trụi đi ra vết thương, một mặt sợ sệt, đau nhức đau nhức. Đau nhức đau nhức. Cổ Tại Điền đem người cũng trở về, lập tức liền kinh động đến Vương Thừa Chí bọn người, cả nhà vây ở Vương Học Châu bên người hỏi tình huống. Tông Ngọc Thiền nhìn xem cha mẹ chồng khẩn trương mặt nhỏ giọng trấn an, cha mẹ không cần khẩn trương, vết thương đã xử lý lại uống hai bộ thuốc liền có thể tốt, các ngươi yên tâm. Trương Thị hai mắt nước mắt lưng tròng, gần nhất có phải hay không? Không được, ta phải trở về cho Quan Âm Bồ Tát cắm nén nhang. Tông Ngọc Thiền vội vàng đuổi theo ra đi an ủi đi. Vương Thừa Chí nhíu mày, cái này vào chiều bên trên chính là cái gì nha? Hôm nay thương thế kia, ngày mai cái kia thương. Đây không phải để cho người ta liều mạng sao? Vương Học Châu cười hì hì nói, có người muốn liều mạng còn không có cơ hội đâu cha. Vương Thừa Chí không nói, nhìn xem Cổ Tại Điền bọn người tại, đem nói nuốt xuống, các ngươi trò chuyện, ta để cho người ta cho các ngươi làm chút nước trà. Chương 619 vẫn là người quen biết cũ, chương 619 vẫn là người quen biết cũ. Bọn người vừa đi, Thạch Minh lập tức dò hỏi, ngươi thương thế kia là nổ thương? Vương Học Châu gật đầu, ân, ta không nghĩ tới bọn hắn tại đi thiên đàn trên đường cũng bố trí có thuốc nổ. Đúng rồi, các ngươi làm sao bắt đến người? Thạch Minh cũng không nghĩ tới bắt người mà thôi, vậy mà đưa ra dự kiến khó đối phó. Ta và ngươi sau khi tách ra, lo lắng ra biên số, liền tìm Dương Hòa đi đầu một bước đi bắt người. Chúng ta đi thời điểm người kia vẫn như cũ là ở cạnh cửa sổ vị trí bên trên ngồi lên, ta liền cho trưởng quỹ lấp tiền, lại giả mạo phủ công chúa người làm việc dáng vẻ, từ trưởng quỹ nơi đó cầm tiểu nhị quần áo, cùng Dương Hòa giả dạng làm tiểu nhị đi cho hắn tặng đồ. Kết quả ta chân vừa dẫm vào trong môn, người kia liền phát giác không đối, ép hỏi vài câu, phơi bày chúng ta. Hắn lập tức liền hạ lệnh giết chúng ta, ta là thật không nghĩ tới, bên cạnh hắn còn ẩn giấu không ít người, hắn bên dưới xong làm cho, chính mình lại muốn chạy. Ta đây cái nào nguyện ý? Liên đệ Dương Hòa không cần phải để ý đến ta, đi bắt hắn, người kia nhìn tình huống không đúng, hướng phía chúng ta gắn một thanh bạch phiến mạng, trong lỗ mũi của ta mặt giống như là hút vào thứ gì, đầu hôn mê bất tỉnh. Về sau ta là bị tam lưỡng đánh tỉnh ánh thất đã bắt được người. Nếu không phải biết kết quả, Vương Học Châu tâm không phải nhảy ra không thể. Hắn thở dài ra một hơi, có tốt, ngươi lần này có chút xúc động. Thạch Minh cũng nghĩ mà sợ, lần này đúng là ta sốt ruột, chủ yếu ta sợ lầm đại sự. Nếu là chưa bắt được người, hoặc là thật nổ mới bắt được người, đây không phải là đã chậm sao? Ai biết người này quỷ dị nhạy cảm. Cổ Tại Điền, Hà Thận, Triệu Chân một ba người nghe đường này cũng kịp phản ứng. Các ngươi nói thế nhưng là cái kia bị trưởng công chúa đề cập qua đi người. Vương Học Châu gật đầu, chính là người kia, hắn là cái cổ tay tàn nhẫn đại phu. Hà Thận nhíu mày, không đúng sao? Phổ thông đại phu bên người có thể cùng nhiều người như vậy che chở. Nghe các ngươi hình dung, người này sợ là không đơn giản. Triệu Chân hơi trầm ngâm, người kia là Gia Vương Ngũ Hoàng Tử nói Gia Vương cùng Thôi Thị Dương Nhiệt cấu kết, chẳng lẽ người này là Thôi Thị Dương Nhiệt? Vương Học Châu cảm thấy khả năng cực lớn, cái này liền muốn nhìn Ngũ Hoàng Tử có thể thẩm ra cái gì. Nghĩ đến chuyện hôm nay, tâm tình mấy người đều mười phần nặng nề. Hàn Huyên vài câu cũng không nhiều cái dậy, liền cáo tử. Thạch Minh, người đem Tam Lưỡng mang bảo, ta hỏi mấy câu. Bọn hắn sau khi vào cửa, Tam Lưỡng tự giác không có tư cách vào đến, liền chờ ở bên ngoài lấy. Thạch Minh ra ngoài hô một tiếng, hắn đi theo Thạch Minh vào cửa. Chỉ là hắn có chút khẩn trương, cổ cứng ngắc thẳng tắp, ánh mắt lại cũng không nhìn về phía Vương Học Châu. Vương Học Châu đánh giá một chút tướng mạo đoan chính, nhìn qua gần giống như hắn lớn thiếu niên, ngựa khi ôn hòa mà hỏi, lần này ngươi lập được công, có cái gì muốn? Tam Lưỡng ánh mắt đặt ở trên người hắn, ta có thể đi theo bên cạnh ngươi, học bản sự sao? Trong khoảng thời gian này ở kinh thành, hắn cũng biết rất nhiều trước kia không biết. Tỷ như chính là gia đình giàu có nô tài, người như hắn đều không đến luận, chê hắn xuất thân không tốt. Tỷ như Vương đại nhân là người đọc sách bên trong lợi hại nhất, là làm quan bên trong trẻ tuổi nhất. Người như vậy, nếu là hắn có thể đi theo học được một chút bản sự, về sau khẳng định không kém được, nói không chừng còn có thể tự tay báo thủ. Vương Học Châu lại nhìn hắn một chút, muốn theo ta. Ngươi đến có bản lĩnh. Tam Lưỡng ưỡn ngực, ta nhận thức chữ. Mẹ ta từng là tú tài công nữ nhi, chỉ là về sau hắn nói cách âm. Ông ngoại hắn sau khi qua đời, mẹ hắn liền bị người lừa bán, bị cha hắn dùng 3 lượng bạc mua về sinh con, cũng không ít ngược đãi hắn mẹ. Đến mức sinh hạ hắn sau, mẹ hắn điên điên cùng cùng, ngẫu nhiên đối với hắn và nhan vui mừng sắc, nguyện ý dạy hắn mấy chữ cùng hắn kể một ít nói, ngẫu nhiên nhìn thấy tâm hắn sinh oán hận, muốn giết hắn. Vương Học Châu hơi kinh ngạc nhìn xem Tam Lưỡng, không nghĩ tới hắn vậy mà biết chữ. Thạch Minh cũng rất kinh ngạc, ngươi còn biết chữ? Tam Lưỡng hoàn hồn, kiêu ngạo nói, đương nhiên. Không phải vậy ta sao có thể ở kinh thành tìm tới công việc? Vương Học Châu gật đầu, tốt, vậy trước tiên ở bên cạnh ta chân chạy đi. Tam Lưỡng vui mừng hớn hở, quỳ trên mặt đất phanh phanh dập đầu, đa tạ đại nhân. Dưỡng thương thời gian là nhàm chán, ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Mấu chốt là trên lưng vết thương kết vảy đằng sau có loại thực cốt ngứa ý, để cho người ta hận không thể đem ra thịt bắt nát trực tiếp cào đến trên xương cốt. Tông Ngọc Thiền vì để cho hắn tốt hơn, không thể không một lần nữa điều chế làm dịu thuốc cao cho hắn đắp lên. Vương Học Châu cười hì hì mở miệng, có vợ như vậy còn cầu mong gì? Tông Ngọc Thiền lườm hắn một cái, lần sau lại có loại chuyện nguy hiểm này, ngươi có thể hay không suy nghĩ nhiều tưởng tượng? Coi như không làm ta, còn có cha mẹ đâu? Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm xem bọn hắn cả ngày vì ngươi nơm nớp lo sợ? Vương Học Châu ý cười hơi liễm, ta đã biết, sẽ không còn có lần sau. Tông Ngọc Thiền hung hăng đem thuốc hướng trên lưng hắn đâm một cái, đi theo ngươi không có qua một ngày sống yên ổn thời gian. Vương Học Châu có chút đau thở hốc vì kinh ngạc, lại không cái gì lực lượng phản bác. Lại nói, ngươi còn không có cùng ta qua mấy ngày đâu, ngươi còn nói. Tông Ngọc Thiền nắm gương mặt của hắn, hướng một bên kéo. Ta sai rồi, ta sai rồi, nữ hiệp tha mạng. Sự tình phát sinh ngày thứ 3, Thường Thắng mang người tới cửa, Triều Ân cũng ở một bên. Thường Thắng tới là làm theo thông lệ, tìm Vương Học Châu hỏi thăm hắn là như thế nào phát hiện cũng biết được phía dưới chôn có thuốc nổ một chuyện. Triều Ân lai là thay Ngũ Hoàng Tử thăm viếng Vương Học Châu, nhìn hắn thương thế như thế nào. Vương Học Châu tương lai long đi mạch nói, lại có Tông Ngọc Thiền xuất ra thư tín ở một bên làm chứng. Nhìn xem người ghi chép xong, Thường Thắng cười, tốt, chúng ta đã biết đại nhân hảo hảo dưỡng thương là được, cáo tử. Vội vã như vậy. Vương Học Châu khách khí một câu, Triều Ân giải thích nói, bọn hắn vội vàng xử trí người đâu. Vương Học Châu kinh ngạc, trả ra người sau lưng. Triều Ân gật đầu lại lắc đầu, sự tình cùng Gia Vương điện hạ có thoát không ra quan hệ, nhưng sự tình biến thành hôm nay dạng này cùng Gia Vương quan hệ nhưng lại không lớn. Dưới tay hắn vị kia gọi sở nhân thân phận khả năng không đơn giản, những cái kia thôi thì chôn xuống người liên lạc, đều nghe hắn chỉ huy, thân phận của người này còn không có điều tra ra. Nhưng là quân khí cục cái đinh cũng đã biết là người nào, hay là ngài người con đâu. Nhạc Du. Vương Học Châu khó có thể tin, Hắn hoài nghi tới thật nhiều địa phương, đều không có hoài nghi đến Nhạc Du trên đầu. Cái gì? Là hắn? Hắn không phải tiên hoàng người sao? Tại sao có thể như vậy? Nhạc Du chính là Thôi Thị gia sinh tử, từ lúc vừa ra đời liền bị báo tử vong đưa ra ngoài. Mặc dù sau đem nó đặt ở một hộ bách tính gia tu dưỡng, từ nhỏ quán tâu hiệu chung Thôi Thị suy nghĩ, 8 tuổi cha mẹ nuôi liền nghe theo sai sử đem người bán vào trong cung hầu hạ người, như vậy xem như thân gia trong sạch. Trưởng thành sau từng bước một bò lên tranh thủ tiên hoàng tín nhiệm, trước đó tiên hoàng thành tẩy quân khí cục một lần kia, lúc đó quân khí cục dám chính bại lộ, bị tiên hoàng lăng trì xử tử, cũng là khi đó Nhạc Du mới biết được, từ đối đầu của hắn giống như hắn, đều là Thôi Thị người. Không biết là vật thương kỳ loại hay là âu sầu trong lòng, hắn đi quân khí cục đằng sau bí mật lặng lẽ tra xét chết cái kia dám chính bối cảnh, giống như hắn sạch sẽ, mặt ngoài nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng chân chính như thế nào chính hắn trong lòng rõ ràng nhất, liền đi tra xét người kia phụ mẫu, quả nhiên tra ra không đối, giống như hắn, đều là vừa ra đời liền bị Thôi Thị đưa ra ngoài quân cờ. Bởi vậy, tâm hắn mềm nhũn, bảo vệ một vị trước giám chính tâm phúc, không phải như thế, chúng ta không tra được. Chương 621 cái ổ chăn ngủ không ra hai loại người, chương 621 cái ổ chăn ngủ không ra hai loại người không nghĩ tới lại là Nhạc Du. Vương Học Châu cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, nghe xong nửa ngày không có chậm tới. Hai người cộng sự thời gian không ngắn, tuy nói đối phương là cái lưu manh nhưng nói tóm lại là vị không sai thượng quan, tối thiểu nhất bỏ được vị quyền. Nhưng không nghĩ tới chân tướng sự tình lại là như vậy. Cái kia thuốc nổ triều ân được ngũ hoàng tử phân phó, tự nhiên đối với Vương Học Châu không có dấu giếm. Tiên hoàng tướng quân khí cục giao cho hắn sau, thân thể liền vẫn luôn không phải rất tốt, từ đối với tín nhiệm của hắn cùng bỏ bê giám sát, lúc này mới cho hắn lợi dụng sơ hở cơ hội, từ trong cung đến thiên đàn dọc theo con đường này, chôn xuống 3 cái nổ điểm, chỉ bất quá hôm đó chỉ nổ 2 nơi. Thiên đàn nơi đó là mới chôn tủ nơi đó tướng sĩ cũng tất cả đều bị bắt thẩm vấn. Côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, Thôi Thị đến cùng hay là chuyển quá lâu, nội tình thâm hậu, chuẩn bị ở sau quá nhiều. Thôi Thị mặc dù bị xử lý, nhưng là Thôi Thị để lại vấn đề nhưng lại không biết còn bao lâu nữa mới có thể giải quyết triệt để. Quả nhiên là quái vật khổng lồ a. Lần này có thể giải quyết triệt để sao? Vương Học Châu cảm thán một tiếng, có chút bận tâm mà hỏi. Triều Ân lắc đầu, Thôi Thị vừa mới chết không mấy năm, có thể sẽ làm ẩm ý lợi hại chút, chờ thêm cái mười mấy 20 năm những cái kia ám tuyến mất đi chỉ dẫn cùng nhiệm vụ, thời gian dần trôi qua cũng liền biến thành người bình thường. Có lẽ sẽ có người tín niệm cảm giác mạnh mẽ, nhiều đời đem chính mình ám tuyến thân phận chuyển xuống, nhưng càng nhiều đều là một chút người bình thường, dần dần chôn vùi tại trong dòng sông của thời gian, mà có tín niệm cảm giác những người kia, nhân số một thiếu cũng không có thành tựu. Thương Thắng nói xong, Lệnh Ngọc cười một tiếng, chuyển hướng Tông Ngọc Tiền. Quân chúa y thuật lại tinh tiến không ít, không biết ngài dùng thuốc gì. Cái kia sở nhân đến nay còn nói không được một câu, một bát nước cho ăn xuống đi, có thể lộ hơn phân nửa bát, cháo thập cẩm đều ạ lộ không vào đi. Trấn phủ ti bắt đầu chuẩn bị thẩm hắn còn xin quận chúa cho hắn thuốc giải. Giải dược Tông Ngọc Thiền đã sớm cho chuẩn bị xong, chỉ là không ai tìm nàng muốn, nàng liền không có sách việc này. Cái kia sở nhân ý đồ dùng thuốc chói đi nàng cùng tổ phụ, ca ca ba người thủ, nàng còn nhớ rõ đâu. Thúy Vũ, đem ta cái kia đồ trang sức trong hộp cái kia màu xanh cái bình lấy ra. Tông Ngọc Thiền phân phó một tiếng, Thúy Vũ rất nhanh liền đi đem đồ vật cho cầm tới. Thuốc kia thế nhưng là ta chuyên môn là sở nhân đo thân mà làm, không cẩn thận liều thuốc hơi bị lớn mà thôi, này mới khiến hắn biến thành dạng này, một bộ người chết sống lại dáng vẻ. Các ngươi cho hắn giải dược trước đó, tốt nhất là đem hắn toàn thân trên dưới tất cả đều lột sạch, tóc cũng cho cạo, thuận tiện lại kiểm tra một chút mồm miệng bên trong có hay không ẩn tàng, không phải vậy ta sợ giải thuốc các ngươi ứng phó không được. Được Tông Ngọc Thiền nhắc nhở, Triều Ân có chút khẩn trương, có thể được quận chúa coi trọng như vậy là phúc khí của hắn, trở về nô tài liền nhắc nhở điện hạ. Lấy được đồ vật, nhìn người, Triều Ân liền cáo tử. Trở lại trong cung, Ngũ hoàng tử ngay tại bôi thuốc. Triều Ân nhìn xem trên lưng hắn tím xanh vết thương, có chút đau lòng nói, nếu không phải Vương đại nhân kim ti nhuyễn giáp, chỉ sợ ngài cái này đều bị nện ra nội thương. Gia Vương thật là điên rồi. Thuốc nổ là lúc trước thừa dịp tu đường xi măng thời điểm trôn xuống, hiện tại đường bị nổ, những cái kia xi măng bị tạc bay khắp nơi, cho dù mặc kim ti nhuyễn giáp, Vũ hoàng tử trên thân tránh không được bị nện ra tím xanh. Vũ hoàng tử cười lạnh, hắn một mực tự xưng là so ta thông minh, so tay ta cổ tay cao mình, so với ta mạnh hơn. Bây giờ lại bị người bày một đạo. Bảo hộ lộ ra, nào có cái gì kết cục tốt. Liền ngay cả phụ hoàng đều thua ở Thôi Thị trong tay, hắn dựa vào cái gì cảm thấy hắn có thể ngăn chặn những cái kia Thôi Thị dư nghiệt? Bằng hắn vương bát chi khí. Hôm đó bạo tạc hai nơi địa phương, liền ngay cả gia vương đều bị che tại trong trống, không biết chút nào. Gia vương càng không hề nghĩ tới, đối diện ngay cả tính mạng của hắn đều không để trong mắt, cho dù hắn tại hiện trường, người ta hay là như thường lệ để cho người ta dẫn nổ. Vũ hoàng tử nghĩ tới đây liền lửa giận đưa ra. Chính hắn chơi thoát không sao, kém chút đem cả triều văn võ tất cả đều giết đi, kém chút hủy tiêu ra tất cả, cái này làm sao không để cho người ta sinh khí? Triều Ân nhìn thấy hắn nổi giận đùng đùng, cũng không dám lại nhiều ngôn ngữ. Bên trên sông thuốc, Vũ hoàng tử đứng người lên, Triều Ân lập tức hầu hạ hắn chỉnh lý quần áo, thuận tiện đem Tông Ngọc Thiền nhắc nhở lời nói nói. Vũ hoàng tử phân phó nói, báo cho Chu Minh Lễ, để hắn cần phải đem sở nhân người này cho ta đào cái út sấp. Không phải vậy hắn vị trí này liền thay người đến ngồi. Triều Ân cúi đầu lên tiếng, chúng ta đi Thiên Lao, đi xem một chút cô tốt nhị ca. Không biết hắn biết được chính mình cũng bất quá là bị người lợi dụng đối tượng, là loại nào tâm tình. Đến ngày thứ hai, kinh thành cảnh giới đột nhiên liền buông lỏng rất nhiều. Cứ việc âm thầm hay là có không ít người đang ngó chừng, nhưng là cửa thành đã bắt đầu bình thường xuất hành, cha cũng nghiêm, nhưng không giống trước đó như thế truy vấn ngọn nguồn. Lớn nhỏ thương đội cũng thở dài một hơi, bắt đầu chuẩn bị bình thường ra vào, kinh thành bách tính cũng bắt đầu đi ra ngoài hoạt động. Vương ra cửa lớn, lập tức náo nhiệt. Trong triều bách quan, mặc kệ trong lòng thế nào, trên mặt đều phái người đưa một phần lễ vật đi vương gia biểu đạt cảm tạ. Hạ nhân tới hỏi thăm Trương thị ý kiến, Trương thị cũng không dám tự tiện chủ trương, chạy tới hỏi Vương Học Châu: "Nhi tử, ngươi những đồng liêu này đột nhiên điên lên rồi. Một mực hướng chúng ta tặng đồ, còn có phu nhân của bọn hắn mời ta đi trong phủ uống trà. Những vật kia đều trồng chất tại đại đường, ta đều không có dám động, ngươi nói cái này làm sao xử lý a?" Tông Ngọc Thiền vừa cười vừa nói: "Mẹ một mực thu chính là, đây là chúng ta nên được, những cái kia thiếp mời mẹ muốn đến thì đến, không muốn đi liền không đi, chỉ coi không coi trông thấy, không cần khẩn trương như vậy." Trương thị nghe Tông Ngọc Thiền phân tích, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, lôi kéo Tông Ngọc Thiền tay có chút ngượng ngùng nói ra: "Ngươi so mẹ hiểu nhiều lắm, nếu không dạng này, về sau trong nhà quản gia quyền liền giao cho ngươi. Mẹ biết cái này hơi mệt chút người, nhưng ngươi cũng biết mẹ không kiên nhận ứng phó loại chuyện này, ngươi liền vất vả một chút. Ta nhìn ngươi mang có ma ma cùng hạ nhân, cũng không cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí, đem sự tình giao cho các nàng làm liền thành." Tông Ngọc Thiền ngoại ý muốn một chút, lập tức thông khoái nói: "Tốt, mẫu thân không muốn quản những này, ta liền tới quản, ngài lúc nào nhàm chán, ta liền lại giao cho ngài." Trương thị vui vô cùng, dậm chân một cái lúc này liền quay đầu: "Ngươi chờ, ta để cho người ta đem quản, khố phòng chìa khóa cái gì đều cho ngươi. Có thể rốt cục đem bao quần áo lớn này cho vãi ra. Không phải nàng không đau con dâu, thật sự là đầu nàng đau a. Quản lý một cái tòa nhà lớn cũng không giống như trước đó quản bọn họ một nhà mấy ngụm ăn cơm mặc quần áo liền xong việc, không chỉ có trong nhà việc vặt phong phú, còn có một cặp xã giao, nhân tình vắng lai, niên lễ quà tặng trong ngày lễ đến chuẩn bị, ngẫm lại liền đau đầu." Lão Lưu thị nghe nói tin tức này, quét Trương thị một chút, nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ hình dáng. Sớm đem quản gia quyền cho nàng dâu, về sau ngươi liền phải nhìn con dâu sắc mặt sinh sống. Trương thị lơ đễnh, quê quán thời gian đều nghèo như vậy còn không phải như vậy qua. Đây chính là kinh thành. Như thế nào đi nữa có thể kém đi đâu? Ăn mặc chi phí lại kém so với quê quán cũng là ngày tốt lành lại nói ai trùng cũng không phải người như vậy, ta cần nhìn cái gì sắc mặt. Lão Lưu thị nhìn xem con dâu lòng này lớn bộ dáng, nói thầm trong lòng không hổ là lão nhị nàng dâu, một cái ổ chăn ngủ không ra hai loại người. Dù sao các ngươi như thế nào qua là chuyện của các ngươi, về sau đừng tìm ta khóc liền thành, hiện tại ta cùng lão đầu tử nhìn tận mắt xỉu đan thành thân, lại không có gì lo lắng lần này tộc nhân hồi hương, chúng ta dự định cùng một chỗ bể. Trương thị trong lòng giật mình, ở thật tốt, làm sao muốn đi? Chương 621 người không ở tại chỗ, chương 621 người không ở tại chỗ. Lão Lưu thị thở dài, trong nhà mấy chục mẫu đất, còn có một cái đỉnh núi đâu. Ta cùng lão đầu đi ra lâu như vậy cũng không biết thế nào, còn có trong nhà nuôi mười mấy cái gà, hiện tại cũng không biết còn lại mấy cái, đều cho ta nuôi có được hay không, chúng ta muốn trở về nhìn xem. Lại nói, phân ra thời điểm đều nói tốt chúng ta đi theo lão đại, quanh năm ở tại trong kinh tính chuyện gì xảy ra. Trương thị nghe vậy vội vàng đi tìm Vương Thừa Chí tới, thoáng một cái liền đem Vương Thừa Tổ, Vương Thừa Diệu, Vương Học Văn, Vương Học Tín bọn người tất cả đều kinh động đến. Nhao nhao chạy tới nhìn chuyện gì xảy ra. Nghe được lão lưỡng khẩu muốn về nhà, Vương Thừa Tổ lại là cái thứ nhất đồng ý thượng kinh trước đó, Vương Thừa Tổ nghĩ đến kinh thành phồn hoa, thiên hạ mặc khách hội tụ một đường tình cảnh, trong lòng rất mong chờ lưu luyến. Sau khi đến, hắn nhìn xem đệ đệ nhà tại dưới đáy hoàng thành tam tiến tòa nhà lớn cùng chất tử trên người không giận tự uy uy nghiêm, liền không hiểu sinh ra sợ hãi ý, không chỉ có không có muốn tiếp tục lưu lại kinh thành bộ dáng, ngược lại ước gì sớm ngày hồi hương. Hắn cảm thấy mình hay là tại nông thôn đợi càng tự tại chút. Vương Thừa Chí hơi kinh ngạc nhìn xem đại ca, chuyện ra sao? Đây chính là kinh thành a. Trước kia ngươi không muốn nhắc tới rồi sao? Hiện tại làm sao một mặt rất muốn trở về dáng vẻ? Vương Thừa Tổ không chịu thừa nhận là chính mình kết đảm, chỉ bắt mẹ nói kinh thành thì như thế nào? Không gì hơn cái này. Nhiều người chen chúc, làm cái gì đều không tiện, văn nhân mặc khách cũng phần lớn bất quá xu danh trục lợi hạng người, sau khi xem xong liền không có hào hứng, không bằng sớm trở về ẩn cư, không theo thế đồng lưu. Vương Học Văn một mặt vui mừng, cha ta trưởng thành. Vương Thừa Tổ trong mắt trừng lớn, thời dày thập khánh muốn đi rút Vương Học Văn, ngươi phản thiên. Trừ Vương Thừa Chí một nhà bên ngoài, những người khác muốn lão Lưu thị cùng Vương lão đầu trở về, lại thêm hai người còn tìm tộc nhân tới biện hộ cho, Vương Thừa Chí lại không đồng ý liền lộ ra bất hiếu, đành phải mặt mũi tràn đầy không cao hứng cho một đám người chuẩn bị trở về hương đồ vật. Vương Học Châu nghe nói sau, lập tức đóng cửa từ chối tiếp khách, người tới hết thảy không thấy, chỉ gặp quê quán tới những bằng hữu kia. Triệu Hành, Lã Bàn Tử, Bạch Ngạn, Thẩm Giáp Tú bọn người, tất cả đều đang đợi hảo hảo gặp hắn một lần liền cáo từ hồi hương. Triệu Hành, ta đoán năm nay hoặc là sang năm sẽ có ân hoa, ngươi sau khi trở về xem thật kỹ sách, có thời gian lời nói liền sớm một chút đến kinh thành, trong nhà ta cho ngươi xem một chút văn chương, tranh thủ tiếp theo khoa nhất định chúng. Triệu Hành không nghĩ tới Vương Học Châu chủ động nhắc tới việc này, có chút kích động, tốt. Sau khi trở về ta liền bắt đầu thu thập bọc hành lý, an bài tốt trong nhà sự tỉnh khởi hành tới đây, đến lúc đó ngươi cùng đệ muội cũng đừng chê ta ra mặt dạy. Vương Học Châu khịt mũi coi thường, đến chính là, chả lẽ lại sợ ngươi? Thẩm Giáp Tú hì hì cười một tiếng, vậy ta thế nhưng đến đi theo từ từ quan trạng nguyên phong quang lần trước chúng hai cái, lần này cũng nên đến phiên ta cùng Triệu Hành đi. Lý Khai thối một ngụm, dựa vào cái gì đến phiên ngươi? Nói không chừng là ta cùng Triệu Hành đâu. Vương Học Châu cười ha hả nhìn xem bọn hắn, chúng ta hiện tại phòng ở nhiều, các ngươi đều đến cũng ở nổi. Ánh mắt ngưng đến Lã Bản Tử cùng Vương Học Văn trên thân, hai người cùng cái chim cút giống như trung thực, đứng tại nơi hẻo lánh không nói một lời, ánh mắt trốn tránh. Lã Bản Tử, Đại Đường ca, các ngươi lần này hồi hương, đem ta những năm qua đọc sách nhớ chú thích tất cả đều mang đi, năm nay nếu như còn không chúng, ta sẽ đích thân viết thư cho các ngươi cha mẹ, đem bọn ngươi đóng gói đưa tới, đưa đến dưới mí mắt ta tự mình giám sát, cho dù là một con lợn, ta cũng nhất định phải cho nó dạy khai trí không thể. Lã Bản Tử cùng Vương Học Văn quá sợ hãi, Vương Học Văn chân chó xông lại cho hắn bóp chân, lao đệ a, ngươi nói ngươi trăm công nghìn việc quản ta tên phế vật này làm gì? Ta không đáng ngươi lãng phí thời gian, đúng không? Vương Học Châu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nhà chúng ta trước mắt liền hai chúng ta cái người đọc sách, tất cả gánh đều đặt ở trên người của ta, ngươi còn lớn hơn ta, đã từng bị ký thác kỳ vọng, có thể ngươi, ta không cùng ngươi nói nhảm, nếu như ngươi năm nay không trúng, ta liền cho đại bá viết thư. Độc mục khó thành rừng, Vương gia chỉ dựa vào hắn một người hắn đời này đến mệnh chết. Vương Học Văn gấp, luôn luôn đều là ta quản cha ta, ta mới sẽ không cho hắn cơ hội của ta. Ta năm nay cam đoan bên trong, trở về liền đem ngươi cho ta sách lật nát nó. Há có thể để cha hắn cầm sỉu đạn thượng phương bảo kiếm tới quản giáo hắn? Cái kia rất không mặt mũi. Lã bản tử nhìn thấy Vương Học Văn đều sợ lập tức chân chó cam đoan, tử nhân ngươi yên tâm, ta cùng Học Văn không giống mới, ta trở về liền không lại đi theo hắn hồ nháo, cam đoan dụng tâm khổ đọc, tranh thủ chúng cử. Vương Học Châu chỉ vào Lã bản tử, nhìn xem người ta đều so với ngươi còn mạnh hơn. Vương Học Văn nhảy dựng lên liền đi bóp Lã bản tử cổ, người tên phản đồ, chơi thời điểm ngươi nhưng so với ta tích cực. Lã bản tử đưa tay cầu cứu, các minh đệ, cứu ta. Bạch Ngạn Tiểu Sơn bình thường thân thể hướng cái kia vừa đứng, hai cánh tay tất cả theo một cái đầu, hai người trong nháy mắt không thể động đậy. Vương Học Châu liếc một chút, Bạch Ngạn cũng giống vậy, cả ngày đi theo đám bọn hắn hồ nháo, năm nay không trúng, một dạng để cho ngươi cha đóng gói tới. Cái này trừng phạt đối với Bạch Ngạn tới nói chính là ban thưởng, hắn cao hứng nói, vậy ta cha đoán chừng phải vui điên rồi. Lời này dám nói cho hắn biết cha, Bạch Ngạn dám cam đoan cha hắn khẳng định sẽ nói chúng không trúng đều được, không sao, để hắn nên ăn một chút nên uống một chút, tiết bảng sau lập tức cho đóng gói đưa vào kinh, tại tử nhân nhà phụ cận mua tòa biệt ở, địa phương tốt liền hắn lên cửa. Đưa quê quán người hồi hương, Vương Học Châu cũng làm cho người sửa sang lại một cái dương thư tịch đưa trở về, để tộc nhân mang cho trong thôn học đường. Vương thị bộ tộc người 10 phần coi trọng, phái chuyên gia trông coi một cái kia cái dương. Bọn hắn tới thời điểm mang theo xe quê quán thổ đặc sản cùng lễ vật, lúc trở về tông Ngọc Tiền, Trương thị, Liêu thị cũng trở về đầy đương đương lễ vật, đem trong kinh một chút lưu hành một thời đồ vật mang cho quê quán người. Đưa tiễn bọn hắn, nguyên bản lộ ra ồn ào tòa nhà, giống như lập tức liền yên tĩnh trở lại. Lại qua mấy ngày, Thiệu Thái tới cửa thăm hỏi Vương Học Châu, đem trên triều đình tin tức báo cho hắn. Gia Vương tội danh đã định ra tới, hắn lúc này phạm vào nhiều người tức giận, không ít người đều muốn cầu đem hắn ngũ mã phanh thây. Vương Học Châu có chút giật mình, nhanh như vậy liền định tội. Tốt xấu là cái vương gia, bình thường quá trình một tháng thẩm tra tốc độ đều tính mau, hiện tại mới nửa tháng liền định tội làm sao không làm người ta giật mình. Chết Miêu thị lang không tính, trong triều người bị thương cao đạt 8 người, trong kinh thành thường tổn bách tính cũng có hơn 50 cái, tử vong 5 người, mặt khác bị kinh sợ người liền không có biện pháp đến kỹ, dù sao lần này bị nhiều người tức giận, mỗi ngày vào triều đều có người nhắc lên việc này, thúc tiến độ, tốc độ tự nhiên là nhanh. Cái kia định ra đến không có. Thiệu Thái nặng nề nói định ra tới, các loại tiên hoàng đưa tang, ngũ hoàng tử đăng cơ sau, lại xử quyết ra vương. Vương Học Châu nhẹ gật đầu. Tiên hoàng đưa tang cùng ngũ hoàng tử đăng cơ là đại sự, xác thực muốn trước giải quyết mới có thể xử quyết ra vương. Đúng rồi, Miêu thị lang vị trí trống không, gần nhất không ít người đều tại tranh đoạt vị trí này, để nhiều lần đều bị ngũ hoàng tử bắt bỏ, những người khác không cam tâm, lại mấy lần nhấc lên, cuối cùng ngũ hoàng tử dưới cơn nóng giận, nói trong lòng hắn nhân tuyển là ngươi. Cho nên, mặc dù ngươi người không tại hiện trường, nhưng là ngươi đã bị người mắng xong hai vòng. Thiệu Thái cười ha hả nhìn xem sư đệ sắc mặt thay đổi. Cam, ngươi ở trong nhà ngồi, nổi từ trên trời đến, không phục đều đi mắng ngũ hoàng tử a. Mắng hắn làm gì? Chương 622 không đáng giá nhắc tới, chương 622 không đáng giá nhắc tới, tiên hoàng đặt linh cứu hơn một tháng, liền đến đưa tang thời gian. Vương Học Châu trên lưng vết thương mặc dù kết vậy, nhưng là xuống đất đi lại liên lụy đến vẫn còn có chút hơi đau, càng khó chịu hơn chính là vết thương khép lại lúc ngứa ý không giờ khắc nào không tại tra tấn người. Tông Ngọc Thiền nghiên chế thuốc chỉ có thể làm dịu, cũng không thể để cho người ta triệt để đối với vết thương không có cảm giác. Hắn đi theo bách quan trong đội ngũ, cùng tiên hoàng làm sau cùng cáo biệt. Các loại chuẩn bị đi theo khóc tang đội ngũ xuất cung lúc, hắn lặng lẽ bị Triều Ân gọi vào một bên. Vương đại nhân, điện hạ nói ngài thân thể còn chưa tốt toàn, đến nơi đây là có thể, liền không cần đi theo đưa tang đội ngũ chạy tới hoàng lăng sớm ngày chữa khỏi vết thương mới là chính sự. Vương Học Châu chắp tay hướng phía ngũ hoàng tử phương hướng, đa tạ điện hạ hậu ái, còn xin truyền cáo điện hạ, thần ít ngày nữa liền có thể vào triều. Triều Ân lắc đầu, điện hạ nói việc này không nội, thân thể quan trọng, kế tiếp còn có đăng cơ đại điện, ngài thân thể không thoải mái ở nhà cũng có thể. Nói xong hắn liền rời đi đuổi theo đưa tang đội ngũ. Đưa tang đội ngũ nhân số đông đảo, không thể không xuất động cấm vệ quân toàn bộ hành trình mở đường, thanh lý bách tính. Vẹn vẹn chỉ là tôn thất người, liền cao đạt hơn ngàn người, nghe nói còn có một số quan hệ khá xa Ninh Thân Vương không có để đến, Vương Học Châu cũng là lần thứ nhất trực quan cảm nhận được, tôn thất người dĩ nhiên như thế nhiều. Dọc theo đường một đường tế điện đạt tới Hoàng Lăng, chờ đến giờ lành đem tiên hoàng đưa vào trong Hoàng Lăng, phong thổ. Mặc kệ là bách quan hay là trong tông thất người, tất cả đều dưới đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Ngũ hoàng tử đem người, quỳ gối Hoàng Lăng lối vào cuối cùng dập đầu mấy cái, mới trở về trong cung. Khâm Thiên giám giám chính tiến lên, điện hạ, đăng cơ nghi thức ngay tại 3 ngày sau. Tốt, xuống dưới chuẩn bị đi. Ngũ hoàng tử nói xong, nhìn xem Hà Thường cùng Thường Thắng, lần này, cho dù là đảo sâu ba thước, các ngươi cũng phải cho cam đoan tốt phủ cận an toàn, lần này không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, trừ đừng rẽ, đầu của các ngươi cũng đừng muốn. Hai người vội vàng quỳ trên mặt đất, chúng thần nghe lệnh. Mà Vương Học Châu cùng Tông Ngọc Thiền hai người đến chậm lại mà tiến, rốt cục trước đây hoàng hạ táng sau ngày thứ 2 cử hành. Lần này trừ Tông Trấn Trạch, trưởng công chúa vợ chồng cùng Tông Chi Hoán vợ chồng bên ngoài, còn nhiều thêm hai vị đại bá cùng vợ của bọn hắn nữ nhi con. Lập tức liền lộ ra đại đường nhiều người không ít. Trưởng công chúa nhìn qua tiểu tụy không ít, nhưng nhìn đến hai người hay là lòng sinh vui vẻ, mau tới, để mẹ nhìn xem. Lời này tự nhiên là đối với Tông Ngọc Thiền nói. Mặc dù trong khoảng thời gian này hai người không hiếm thấy mặt, nhưng thành thân đằng sau cảm giác hay là có chỗ khác biệt. Vương Học Châu liền không có tùy ý như vậy, cùng trưởng bối chào sau, mới ngồi xuống. Các nữ quyến thì lôi kéo Tông Ngọc Thiền sau khi đi viện nói chuyện. Thương thế trên người như thế nào? Có không ổn nói để cho ngươi tổ phụ xem một chút, kết vậy thời điểm có thể tuyệt đối đừng cào, không phải vậy ngày sau lưu lại vết sẹo, liền khó coi nhiều. Tông Triều Nghĩa bản thân mình liền thích chứ diện, hiện tại biết con rể trên lưng bị đốt bị thương một mảnh, tự nhiên có chút bận tâm không mỹ quan. Vương Học Châu trong lòng thầm đủ, thương ở phía sau lưng bên trên lại không người thấy được, trên mặt lại thành thật trả lời, nhạc phụ yên tâm, A Trùng cho ta dùng làm dịu ngứa ý thuốc, ta bất nào. Tông Ngọc Thiền đại bá tại tông nhân phủ làm việc, nghĩ đến chuyện gần nhất, nhịn không được hỏi, ngày sau ngươi có tính toán gì không? Miêu thị lang bởi vì lúc trước sự tình không có người, trong triều hiện tại ngay tại tranh đoạt Miêu thị lang công bộ Tả thị lang trước, đầu người đều muốn đánh thành đầu chó ngũ hoàng tử lại nói vị trí này là của ngươi, lời này có thể để không ít người đều cắn nát răng, không ít mắng ngươi, chờ ngươi thương thế tốt lên trở về, chỉ sợ muốn đối mặt không ít nước bọn. Vương Học Châu đạn ống tay áo, hắn mạnh mặc hắn mạnh, thanh phong phất sơn cường, hắn hoành mặc hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Tông Chi Hoán nghe được hai mắt sáng lên, vỗ tay lên, nói hay lắm. Hào khí phách. Lời này dẫn tới Tông gia mấy người nhao nhao gật đầu, ai trùng tìm tốt con rể. Ha ha ha. Tông Triều Nghĩa cái cầm đều mang lên trên trời, tử nhân muốn ngồi an vị, nhà chúng ta cũng không phải không có người. Quan người bên ngoài chuyện gì? Từng cái không tăng lên chính mình, ngược lại nghĩ đến kéo người khác xuống nước, thật là khiến người ta khinh thường. Tông Ngọc Thiền đại bá cũng cười đứng lên, nếu tử nhân đều như vậy nói, ta còn có cái gì tốt quan tâm. Vương Học Châu đứng dậy, đa tạ các vị bá bá cùng các ca ca lo lắng, những chuyện này ta có thể ứng phó được, nếu như ngày sau thật có ứng phó không được sự tình, lại mời chư vị thân xuất biệt thủ. Tông Chi Hoán hảo khí khoát tay chặn lại, người một nhà không nói hai nhà nói. Hai người tại phủ công chúa ăn một bữa cơm, sau đó mang theo bao lớn bao nhỏ lễ vật trở về phủ. Đến ban đêm, Vương Học Châu cùng Tông Ngọc Thiền hai người mặt đối mặt ngồi xếp bằng, tiểu phu thê hai bắt đầu lần thứ nhất kiểm kê từ bản thân ra sản đến. Đây là ta để giành được tới 5000 lượng bạc, còn có ngoại ô 100 mẫu đất, ta là không có thời gian quản, liền giao cho ngươi đến kinh doanh, trong nhà còn lại đồ vật, mẹ ta hẳn là cho ngươi đi. Tông Ngọc Thiền gật đầu, lập tức có chút buồn cười, mẫu thân là cái người thực tế, đem trong nhà tất cả tiền bạc, điền sản ruộng đất đều cho ta, kém chút đem cha chồng tiền riêng đều cho ta. Vương Học Châu cười, thời gian dài ngươi sẽ biết, cha ta cùng mẹ ta đối với mình nhà người luôn luôn rất tốt. Tông Ngọc Thiền mẹo đầu nở nụ cười, không cần thời gian dài, hiện tại liền có thể nhìn ra. Chính ngươi đồ cưới là của ngươi, trong nhà những này dùng để làm trong phụ chi tiêu, ta biết hiện tại nhà chúng ta vốn liếng không phòng, nhưng ta đã làm quy hoạch, cho ta thời gian 2 năm, ta nhất định khiến ngươi ăn mặc chi phí khôi phục lại phụ trưởng công chúa tiêu chuẩn, trong nhà không cần ngươi trợ cấp. Làm vương gia chủ cột, Vương Học Châu đối với mình nhà tình huống có hiểu biết. Trong nhà việc bếp núc giao cho Tông Ngọc Thiền sau, không chỉ có trong phủ hạ nhân trở nên càng thêm có quý củ, chính là bọn hắn một nhà ăn mặc chi phí đều thăng lên một cái cấp bậc. Thường dùng đồ dùng trong nhà biến thành lê hoa một cha mẹ hắn quần áo vải vóc đều biến thành lăng la, đi ra ngoài ai không hô một tiếng lao ra, phu nhân. Trong nhà mặc dù không ăn thức ăn mặn, nhưng là mỗi bữa thức ăn đều đẹp đẽ ngon miệng, bên nào là không tốn tiền có thể làm được. Nhà bọn hắn những vốn liếng kia không đủ để chống đỡ lấy như vậy đẹp đẽ sinh hoạt, đều là Tông Ngọc Thiền chính mình dặn thôi. Nhưng phàm là cái có huyết tính nam nhân, cũng sẽ không giả bộ như vậy ngốc giả ngốc, quyền đương không biết, lý trực khí tráng hoa nàng dâu đồ cưới. Cho nên Vương Học Châu đã đang suy nghĩ trong nhà tương lai phát triển. Tông Ngọc Thiền không nghĩ tới hắn chú ý tới những này, trong lòng cao hứng, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, nhưng là thành thân chính là người một nhà, mẫu thân lại như thế tín nhiệm ta, đem quản gia sự tình đều giao cho ta, ta tự nhiên cũng nghĩ để người trong nhà đều trải qua dễ chịu một chút, những này bất quá là tiền trinh, không đáng giá nhắc tới. Đập vào mặt hào khí để Vương Học Châu hổ thân thể chấn động, lập tức hắn liền hạ càng lớn quyết tâm. Cái này công bộ Tả thị lang trước, hắn chắc chắn phải có được. Đăng cơ hôm đó, Vương Học Châu liền thu thập chỉnh tề đi tham gia đăng cơ đại điển đi. Lần nữa đứng ở cửa cung, Cổ Tại Điển, Hà Thận, Triệu Chân Nhất lần này ba người không hẹn mà cùng bu lại. Ba người nụ cười trên mặt tiện hề hề, Hà Thận nháy mắt ra hiệu, nghe nói ngươi lại bị mắng. Triệu Chân xông lên lấy Hà Thận nhất chắc tay, bất tài, mắng vô cùng tàn nhẫn nhất người một trong, chính là gia phụ. Chương 623 có ai làm được chương 623 có ai làm được Cổ Tại Điển phối hợp hỏi, một trong. Vậy còn dư lại người đều là ai? Triệu Chân Nhất mỉm cười, nửa cái triều đình người. Hà Thận cùng Cổ Tại Điền đồng loạt ngửa ra sau, mặt mũi tràn đầy giật mình trạng. Hoắc. Vương Học Châu trợn mắt chừng một cái, ba các ngươi đặt trò cười này ta đây. Cổ Tại Điền cười hì hì vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói không phải như vậy nói, ta chính là kinh ngạc ngươi làm sao như thế nhận người hận. Vương Học Châu vuốt vuốt tóc của mình, tay áo về sau hất lên, một bộ cao nhân phong phạm, không bị người ghen là tầm thường, ba vị hay là nghĩ lại một chút chính mình vì sao không khai người hận đi. Hà Thận nổi giận, đánh hắn. Ba người cùng nhau tiến lên, đem Vương Học Châu chen ở giữa, sau đó vươn tay ra cào hắn. Ba người động tác tuy nhỏ, nhưng không chịu nổi người hữu tâm quan sát, đơn giản hồ nháo. Như vậy ngây thơ có thể chịu được chức trách lớn? Ta nhìn điện hạ chẳng lẽ bị cái gì khét mắt? Vương Học Châu quay đầu nhìn sang, chỉ gặp một cái mặt chữ quốc, giữ lại tròm râu dê tiểu lão đầu chính mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn xem hắn. Vương Học Châu đánh giá hắn một chút, vị này là? Triệu Chân Nhất nhỏ giọng nói, công bộ Hưu thị lang, Hàn Cầm. Hàn thị lang nhìn xem Vương Học Châu không biết hắn bộ dáng, nộ khí càng sâu. Như thế một vị ngây thơ tiểu nhi, vậy mà cùng hắn bình khởi bình tọa, đây coi là cái gì? Hắn hướng phía trước mấy chục năm tòi công lan lộn. Hắn bình sinh hận nhất những quan hệ này hộ. Nóng giận hại đến thân thể, đại nhân hay là bất giận đi, hôm nay là điện hạ đăng cơ đại điện, nói đến không biết lần trước đại nhân ở đây sao. Hàn Thị Lang cả giận nói, bản quan đương nhiên tại. Vương Học Châu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngài ở đây a. Ta còn tưởng rằng ngài hôm nay như vậy nhằm vào ta, là bởi vì hôm đó không ở tại chỗ, cho nên lúc này mới như vậy lực lượng mười phần chọn ta ma bệnh. Đề cập lần trước ân cứu mạng, Hàn Thị Lang lập tức cứng đờ ra đó, một đôi đậu xanh đôi mắt nhỏ mắt trần có thể thấy biến lớn một vòng, muốn nói điều gì, nhưng lại cảm thấy nói cái gì đều không thích hợp. Cuối cùng chỉ có thể chột dạ hụt hơi nói, một mã là một mã. Nhưng hắn khí diễm trung quy là đi xuống, cũng vô pháp lại nhìn thẳng Vương Học Châu, quay người đứng xa chút. Trung quanh những người còn lại nhìn cái náo nhiệt, nhao nhao nghiêng đầu qua, cũng không dám hất đệm. Nghi Trượng lần nữa từ trong cung đi ra, lần này toàn bộ người đều tinh thần căng cứng, bách quan tâm đều nhấc lên. Đi đến lần trước bị tạc xong còn chưa sửa xong trên đường, tâm càng là khẩn trương nâng lên cổ họng. Còn tốt lên đường bình an đạt tới thiên đàn, tại lễ quan hát tiếng rên bên trong, hoàn thành tế thiên nghi thức, biểu thị ngũ hoàng tử vâng mệnh trời. Nghi Trượng một lần nữa trở về hoàng cung, đi thái miếu tế tổ, ngũ hoàng tử theo lễ quan chỉ dẫn, từng bước một hoàn thành nghi thức, cho thấy chính mình kế thừa tổ tông cơ nghiệp. Nghi thức xong thành, tất cả mọi người cảm giác một khối đá lớn rơi xuống. Trở về Kim Loan điện, chờ đợi ngũ hoàng tử mặc vào long bào, bái kiến tân hoàng. Không có chờ quá lâu, ngũ hoàng tử liền rực rỡ hẳn lên xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Hắn đứng tại trước đế rồng, khinh thường quần thần, thanh âm hùng hậu, chấm nhận hoàng thiên chi quyến mệnh, hàng thánh chi hùng đường, phụ tiên đế chi di mệnh, thuộc lấy luật tự, nhập phụng dòng dõi cường điệu song chính mình đang vị đang lúc tính. Hắn ngồi lên, bách quan quỳ xuống đất, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau đó chính là truy tôn tiên hoàng miếu hiệu, cung sát phong hậu cùng đại xá thiên hạ các loại sự nghi. Tiên hoàng thụy hào cùng miếu hiệu sớm đã thương định, không có dị nghị. Chỉ là sắc phong hậu cung lúc lại có khác nhau, Tiêu Dục Chiếu muốn truy phong chính mình mẹ đẻ là thái hậu, những đại thần khác cảm thấy không ổn. Một là tân hoàng mẹ đẻ xuất thân thấp hèn, trước khi chết cũng không có quá cao vị phân, truy phong thái hậu không thích hợp. Hai là trong hậu cung còn có một vị huệ quý phi, người ta còn sống, nếu như đem một cái mẹ đẻ phong làm thái hậu, cái kia còn sống huệ quý thái phi làm sao bây giờ? Làm trái hiếu đạo. Dù sao thứ cũng là mẹ, cũng giống vậy muốn tận hiếu đạo. Ngay tại chư vị đại thần cùng tiên hoàng hai bên đều huyên náo không quá vui sướng lúc, huệ quý thái phi để cho người ta truyền lời, nàng duy trì tân hoàng. Những đại thần khác lập tức hành quân lặng lẽ. Dù sao bản thân đều đã nói như vậy, vậy bọn hắn còn tranh cái gì? Vĩnh Xuân Cung, huệ quý thái phi ngay tại cho nhi tử chỉnh lý quần áo. Nghe mẹ ngày mai ngươi liền tự xin xuất cung khai phủ, chuyển ra trong cung, dạng này mới không rơi tiếng người trôi. Đến ngoài cung ngươi phải thật tốt tuyệt đối không thể hồi náo biết không? Ngay bình thường, ngươi ngũ ca nói cái gì, ngươi nghe chính là, không cần cùng hắn làm trái lại, mẹ không cầu ngươi cả một đời kiến công lập nghiệp, chỉ cần ngươi bình bình an an liền thành. Duệ Vương có chút không bỏ, xuất cung ta liền không thể làm bạn mẹ bên người. Huệ quý thái phi trong mắt đầy vẻ không muốn, sờ lên mặt của con trai, mẹ cả đời này không phải là vì hiện tại sao? Hiện tại rốt cục hết khổ, ngươi có thể cút nhanh lên đi. Mắt không thấy ngươi tâm không phiền, ngày sau ngươi tiểu đả tiểu nháo không sao, đại phương hướng chính là nghe ngươi tiên sinh muốn hiếu thuận tiên sinh biết không? Nghe được mẹ ruột ghét bỏ lời nói, Duệ Vương trong lòng không bỏ lập tức rút đi, xoay mặt liền biến thành hưng phấn. Cũng là rời đi trong cung không bỏ chạy mở mẹ nó ma chảo. Về sau trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Lần nữa đứng trên triều đình, Vương Học Châu hay là đứng tại trên vị trí cũ. Bên cạnh Thang Đình Lâm đã ngắm hắn mấy mắt, ánh mắt kia hết sức phức tạp, ba phần hâm mộ, ba phần ghen ghét, ba phần bi phẫn, còn có từng kia bị khuất, nổi bật lên hắn cả khuôn mặt đều bơm méo. Vương Học Châu nhịn không được đứng xa một chút, lao thang, ngã bệnh liền đi nhìn xem, đi ra dọa người liền là của ngươi không đúng. Thang Đình Lâm bi phẫn, đều là người, ngươi cưới khoái mã a, thăng nhanh như vậy. Vương Học Châu an ủi, ngươi cùng người chỗ nào có thể giống nhau? Ta không chỉ có thăng nhanh hơn ngươi, ta vẫn còn so sánh ngươi tuổi trẻ a. Thang Đình Lâm nghe vậy kém chút đem quai hàm đều cắn nát. Người phía trước còn tại nhau nhau quan viên điều động vấn đề, Vương Học Châu nhị tiêm nghe được tên của mình, còn không có tinh tế lắng nghe, liền nghe đến thượng thủ tân hoàng mở miệng, Hàn Lâm học sĩ Vương Học Châu ở đâu? Vương Học Châu đội vàng ra khỏi hàng, thần tại. Miêu thị lang bởi vì công qua đời, chấm đã hậu táng, chỉ là hắn trước thị lang lại không thể không ngợi, hiện nay có một chỗ trống chỗ, chấm muốn để vương đại nhân bổ sung. Bệ hạ, không ổn a bệ hạ. Lại bộ triệu thượng thư nghe được tân hoàng vừa cũ sự tình nhắc lại, một hơi kém chút không có đi lên, tranh thủ thời gian đứng ra phản đối. Vương đại nhân hiện tại chính là ngũ phẩm. Ngũ phẩm a bệ hạ. Mặt trên còn có tổng tứ phẩm, chính tứ phẩm, tổng tam phẩm mới đến chính tam phẩm. Hiện tại lập tức liền đem vương đại nhân thăng chí chính tam phẩm, cái này khoảng cách to lớn như thế, xưa nay chưa từng có. Đều không phù hợp lễ chế. Chẳng lẽ bệ hạ vừa mới đăng cơ, liền muốn vi phạm tổ tông lễ pháp sao? Bệ hạ như vậy tùy hứng, để chúng thần như thế nào cùng bách quan bằng giao, như thế tiền lệ vừa mở, ngày sau người người tranh cái muốn bắt trước, như thế nào quản lý? Tiêu Dục Chiếu một thân long bào ngồi trên đế, thiếu niên mặt mặc dù nhìn qua còn tuổi nhỏ, nhưng ngắn ngủi gần 2 tháng đã trở nên ổn trọng rất nhiều. Hắn nghe được chất vấn cũng không tức giận, ngược lại lên giọng nói ra, nếu như các ngươi có ai, cũng có thể xuất ra một tay làm cho không người nào có thể phản bác chiến tích, cũng có thể như vương đại nhân như vậy liên tiếp vượt cấp lên trước. Trước đó đếm ký tiên hoàng chiến tích thời điểm, xin hỏi hạng nào cùng vương đại nhân không quan hệ? Xi măng đạn, hay là sơn cốc quan đánh thắng man gì một chuyện, cũng hoặc là làm dịu tài chính tăng thẳng sự tình. Các ngươi có ai làm được, hiện tại đứng ra, chấm lập tức cho các ngươi lên trước. Còn có trong quan nạn hạn hán một chuyện, vương đại nhân để cho người ta làm ra ngắn lưỡi cày, đất cày đứng lên làm ít công to, trong quan bách tính mùa xuân liền đã hoàn thành gieo hạt, triều đình năm nay gánh vác thật to giảm bớt. Không chỉ có như vậy, vương đại nhân vì trấn hưng trong quan, thực hành rất nhiều lợi dân chính sách. Nhưng này lúc tiên hoàng đã là thời khắc hấp hối, không dành quan tâm chuyện khác, lúc này mới ẩn mà không phát. Không nói tới trước đó đăng cơ đại điện cản nghi trượng công lao, các ngươi chỉ cần có ngang nhau chiến tích, chấm hết thể đối xử như nhau, cường điệu để bạn. Có ai? Chương 624, thay tiên hoàng nghề nghiệp chương 624, thay tiên hoàng nghề nghiệp tân hoàng chất vấn thanh âm nói năng có khí phách, bị hắn quét đến triều thần tất cả đều ánh mắt trốn tránh. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn sợ. Công bộ thượng thư Mao Giới đứng ra nhóm, bệ hạ, tuy nói vương đại nhân xác thực công tích nổi bật, nhưng là một mạch thăng liền ba cấp, xác thực vi phạm tổ chế, trong triều nhiều ít đại thần cuối cùng cả đời cũng không vượt qua nổi ngưỡng cửa này, hắn chỉ dựa vào những này liền tổng ngũ phẩm tới tam phẩm, không khỏi quá mức quá loa. Chúng thần minh bạch ngài cùng vương đại nhân quan hệ không giống bình thường, nhưng là trong triều làm việc, từ trước đến nay đối chuyện không đối người, là tuyệt đối không thể xử trí theo cảm tính, còn mời bệ hạ nghĩ lại. Triệu thượng thư cũng đứng ra, thần tán thành. Vương đại nhân nên thăng, nhưng không nên thăng đến công bộ tả thị lang trước. Còn mời bệ hạ đừng cho lão thần thất vọng đau khổ, đừng cho chúng thần khó xử, càng không được nhường vương đại nhân trên lưng đều dành a. Lời nói này tới cuối cùng có đôi chút Vương Học Châu ý tứ. Ý là hắn tốt nhất đứng ra chính mình cự tuyệt, không phải chính là chủ động tìm mắng, nghiêm trọng còn muốn trên lưng đều danh. Vương Học Châu bưng lấy hốt bảng tiến lên một bước, thanh âm mắt lạnh, thần nói ra suy nghĩ của mình. Nhận được bệ hạ tín nhiệm, thần có thể đảm nhiệm công bộ tả thị lang trước. Không chỉ có thể đảm nhiệm, còn có thể làm so miêu thị lang tốt hơn. Như thế tùy tiện lời nói, trêu đến không ít người tất cả đều trợn mắt nhìn. Cho Vương Học Châu tổng ngũ phẩm thăng nhiệm đến tam phẩm việc này, vốn là tại khiêu chiến đám người danh giới cuối cùng, nguyên bản đại gia mắng một mắng là hy vọng bệ hạ có thể minh bạch việc này tính nghiêm trọng, có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cũng hy vọng Vương Học Châu có thể minh bạch, hắn thăng nhanh như vậy là muốn đắc tội với người đồng thời bị người mắng. Nhưng bây giờ chính chủ tới không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại cực kỳ phách lối cười tại bọn hắn trên cổ phát luôn bừa bãi. Vương Học Châu không nhìn chung quanh ngăn người như thế ánh mắt, nghiêm mặt nói, Mao thượng thư vừa rồi lời nói, có người cuối cùng cả đời đều không thể vượt qua tam phẩm cánh cửa, đó là bởi vì lỗi của ta sao? Đó là bọn họ chính mình không được a. Lúc còn trẻ tầm thường vô vi, già già liền cảm giác bọn hắn tư lịch đủ, không thăng nổi đi là của người khác sai. Bọn hắn chỉ là già đi, không phải là bọn hắn tư lịch đủ. Mao thượng thư sắc mặt tái xanh, khẩu suất của nôn. Ý lời này của ngươi là, người khác cũng không bằng ngươi. Vương Học Châu hơi vừa chắc tay, không dám, chỉ có thể nói các vị đang ngồi, chính mình không được liền nhiều cố gắng, cảm thấy hạ quan không xứng liền lấy ra có lý có cứ, hạ quan không thích hợp chính xác lý do đi ra, mà không phải như bây giờ như vậy, chỉ có thể cầm không hợp quy củ mà nói sự tình. Quy củ không phải liền là cho người ta phá sao? Chờ như ngăn lăng vân trí, cùng nhau bổ ra đội trang sáng. Vương Học Châu trong tay hốt bản làm ra hướng phía dưới đánh cho động tác. Bị hắn mắng không được lão thần sắc mặt tái xanh, một chút tuổi trẻ văn thần lại nhìn xem Vương Học Châu bóng lưng ánh mắt đều sáng lên. Khinh cuồng, không ra gì. Ngươi bất quá ngũ phẩm, dù là ngươi có thiên đại công lao, làm sao có thể một bước lên trời, ngồi lên chính tam phẩm chức vị? Nếu như không phải là bởi vì ngươi từng là bệ hạ tiên sinh, ngươi có hôm nay. Được tiện nghi liền bụng trộm vui đi, còn tìm ta chờ trước mặt rõ ràng. Liền ngươi cái loại này của mọi người, dùng cái gì thân mang trọng trách? Có người nhịn không được, đứng ra chỉ vào Vương Học Châu cái mũi giận mắng. Một bước lên trời, ngươi nói rất hay, nhẹ nhàng linh hoạt. Mùa hè trời nắng chang chang, các ngươi ngồi nha thự hưởng dụng băng giám hàng nóng thời điểm, ta tại hoa lô phòng bên trong đỉnh lấy có thể đem người hơi cho khô nhiệt độ cao cùng thợ thủ công nhóm cùng nhau nghiên cứu thủy nê. Mùa đông hàn phong lấm lấm, các ngươi tại nhà thự ôm thán buồn sưởi ấm, ta đang bước lên hàn phong chạy tới tái ngoại hoặc là bước lên truy sát theo quan bên trong chạy về, mấy lần trở về từ coi chết mới có hôm nay. Nói những này chư vị khẳng định cũng xem thường, quan bên trong chi gian nan, các ngươi cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy, ta hôm nay lời nói liền để ở chỗ này, đây là hạ quan nên được. Bệ hạ dám cho, hạ quan liền dám tiếp. Ta lời nói liền để ở chỗ này, ta có thể mang công bộ, nâng cao một bước. Làm không được, không cần chư vị thảo phạt, ta tự từ quan mà đi. Vương Học Châu đứng ở nơi đó, khí thế không thua người bên ngoài, nói năng có khí phách. Mao thượng thư trò đùa lạnh lùng, liền ngươi. Ngươi ở phía dưới thổi, châu bay trên trời, ngươi nếu có thể làm được, bản quan họ viết ngược lại. Vương Học Châu chật chật lắc đầu, không phải mấy năm trước ngay trước cung thượng thư mặt, đào xuống quan khi đó, quả thật là thói đời nóng lạnh. Mao thượng thư nổi giận nói, ban đầu là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Tiêu Dục Chiếu đứng người lên vô long án, chấm nói, chỉ cần là có tài người, đều có thể đứng ra, chấm cho hắn lên cao cơ hội. Đối xử như nhau. Có thể các ngươi, chính mình không có dạng này năng lực, lại không nghĩ đến cố gắng, ngược lại muốn kéo người khác xuống nước, đây chính là các ngươi chế. Các ngươi khổng mạnh chi đạo. Nói cho các ngươi biết, chấm hôm nay thăng định rồi. Dù là tiên hoàng đứng tại chấm trước mặt, chấm cũng biết dựa vào lý lẽ biện luận. Chấm lời nói liền để ở chỗ này, về sau các ngươi người người đều là như thế, chỉ cần thật tốt làm việc, có chiến tích, chấm không câu nệ xuất thân cùng chức vị, tất cả đều sẽ trọng dụng. Nếu là có người ý đồ cậy giá lên mặt, đoạt công lao, phân biệt đối xử, bị chấm phát hiện sẽ không dễ dãi như thế đâu. Tiêu Dục Chiếu lời này vừa ra, cơ hội là công khai cùng trong triều lao thần khai chiến. Không ít người đều không nghĩ tới tân hoàng vậy mà như thế cương trực, không ít lao thần sắc mặt xanh mét. Có người khô giòn xoay người, chỉ vào Vương Học Châu mắng, rắn rắn to lớn nói, xuất từ miệng vậy. Xào luôn như lò xo, nhăn dày vậy. Trở xuống mị bên trên, không đủ cùng nhu. Cuồng vọng tự đại, cuối cùng tất nhiên tự giết. Hết ngồi đáy giếng, sao biết trời cao đất rộng. Ỷ vào tân hoàng mấy phần hậu ái, liền không biết ý tứ. Đắc tội nhiều người như vậy, chúng ta lại nhìn ngươi ngày sau là cái gì kết quả. Vương Học Châu đứng ở chính giữa, chung quanh một vòng người lao nhau chỉ vào hắn không mang theo một cái chữ thô tục, hoàn toàn không giống nhau giận mắng. Hắn mặt không đổi sắc nghe xong, lúc này mới dành thời gian vừa chắc tay, ngữ khí mang theo nhàn nhạt chảo phúng, hạ quan sát thực không bằng chư vị mặt dày, có câu nói là đắc thế trở mặt như biến thiên, hôm qua ân tình hôm nay ngại lúc này mới mấy ngày, trước đó ân tình hoàn toàn không có, nguyên một đám hận không thể dùng nước bọt chết đối ta, ô hô ai thai. Người chung quanh bị hắn kiểu nói này, trên mặt thanh bạch đỏ tím đan xen, trong lúc nhất thời lời khó nghe bị chặn lại một nửa. Tông Triều Nghĩa ở một bên chảo phúng mở ra miệng, lần sau lại có nguy hiểm gì, tử nhân trước tạm trốn đi, mặc hắn người chết sống, quan ta thí sự. Có một bộ phận sắc mặt người cực kỳ khó coi, lại lui ra, không định tiếp tục mắng xuống dưới. Nhưng có người lại giận không tìm được, đối mặt tân hoàng, chắp tay hô to, chúng thần sát thực chịu vương đại nhân ân huệ có thể bảo mệnh. Nhưng nếu để cho thần từ nay về sau bị người nắm cắn làm công điếc, đó cũng là vạn vạn không được. Thần không muốn nhìn xem bệ hạ khư khư cố chấp, tổn hại bách quan ý nguyện, rơi xuống lệch nghe thiên tín thanh danh, hôm nay, thần tình nguyện buông tha cái mạng này đi trả lại vương đại nhân. Cũng tuyệt không nguyện bệ hạ mắc thêm lỗi lầm nữa. Nói xong, hắn quay đầu liền hướng về phía Kim Loan điện bên trong kim trụ đụng lên đi. Không ít người biến sắc, đều không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế bướng bỉnh. Đúng là muốn lấy cái chết bức bách tân hoàng cải biến tâm ý, chỉ cần hắn chết, mặc kệ bệ hạ hôm nay là lui một bước vẫn là như thường, đều sẽ rơi xuống đúng sai không phân, bức tử thần tử ô danh. Tiêu Dục Chiếu sắc mặt cực kỳ khó coi, nhanh ngăn lại hắn. Vương Học Châu sớm tại người này biểu lộ không đúng thời điểm, ngay tại nhìn chằm chằm hắn, lúc này nhìn thấy hắn chạy tới đụng trụ, sao có thể bằng lòng. Đối phương quay đầu đẩy ra mấy người, thấy chết không sờn hướng phía kim trụ phóng đi, những người khác còn tại kinh hô không biết làm sao thời điểm, Vương Học Châu đã vung ra chân chạy tới, đột nhiên đem người cho quăng tới trên mặt đất. Đông một tiếng vang trầm, nên đụng trụ đầu đâm vào trên sàn nhà, phát ra một thanh âm vang lên. Vương Học Châu khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười trào phúng, thật không tiện vị đại nhân này, ngươi lại bị ta cứu được, ngươi phải chết hai lần khả năng trả. Đối phương choáng đầu hoa mắt, bị người bên cạnh đỡ lấy lên, chỉ vào Vương Học Châu khí nói không nên lời. Vương Học Châu theo trong ngực của mình rút ra kim quang lóng lánh giới xích, người vây xem vì đó biến sắc, nhao nhao rút lui ra một khoảng cách. Hôm nay, ta liền thay tiên hoàng nghề nghiệp. Chương 625, mục đích đạt tới chương 625, mục đích đạt tới Vương Học Châu đem người nắm lấy đến. Đè xuống tay của đối phương rút đi lên, đánh ngươi cái này bất trung bất nghĩa chi đồ. Lấy cái chết bức bách, hãm hại bệ hạ thanh danh. Đánh ngươi phạm thượng, uy hiếp bệ hạ. Đánh ngươi bội bạc không biết tốt xấu. Ta đánh ngươi không có lòng tốt, muốn lấy chết hãm hại bệ hạ gánh vác bức tử lương thần chi đều danh, vi thần người, ngươi quả thực bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa. Chúng ta hổ thẹn cùng ngươi làm bạn. Mấy đánh gậy xuống dưới, tay của đối phương mắt trần có thể thấy xương vùng lên, khí run rẩy, có thể đối mặt tiên hoàng đánh gậy nhưng lại không dám trốn tránh. Tiêu Dục Chiếu nhìn đấy lòng mừng thầm, trên mặt lại hòa sự lao bộ dáng, vương đại nhân, vẫn là trước thả hắn à. Vương Học Châu lúc này mới hất ra tay của đối phương, cẩn thận kiểm tra chính mình giới xích, nhìn thấy có chút sai lệch, dùng tay tách ra mới thu hồi trong quần áo. Tiêu Dục Chiếu nhẹ nhàng nhìn lướt qua, nhìn xuống tức giận chấn định nói, chấm tin tưởng, hôm nay tôn đại nhân lấy cái chết cùng nhau áp chế không phải bản ý, nhưng cử động lần này không thể làm, người người bắt trước triều đình uy nghiêm ở đâu. Ngay hôm đó lên, liền về nhà bế môn hối lỗi một tháng A. Tôn đại nhân dưới chân mềm nhũn, co quắp trên mặt đất, lại không lần nữa phóng tới kim trụ dũng khí. Những người khác nhìn xem Vương Học Châu lại móc ra giới xích, kia là giận mà không dám nói gì, sắc mặt đặc sắc xuất hiện, lại không có mở miệng tự chuốc nhục nhã. Khó khăn nhất làm bộ phận giải quyết, còn lại những cái kia liền đơn giản nhiều. Bởi vì tân hoàng đăng cơ nguyên nhân, không ít người vị trí đều có chỗ điều động, đều hoặc nhiều hoặc ít đi lên trên một chút, Thang Đình Lâm càng là bởi vì Trần Thai có công tăng thêm tân hoàng đăng cơ, tổng ngũ phẩm lên tới tổng tứ phẩm, vị trí lại đi trước rời chút. Chỉ có điều lần này cùng Vương Học Châu ở giữa, cách không ít người. Vậy hạ, phía bắc gần nhất lại khác thường động, bọn hắn cướp sạch biên cảnh một cái thôn, không chỉ có đem thôn tài vật, lương thực gia súc tất cả đều cướp đi, còn đem thôn một mùi lửa đốt đi, bắt đi hơn 10 vị thôn dân. Còn mời bệ hạ hạ lệnh, nhường nông tổng đốc xuất binh trấn áp. Binh bộ thượng thư vẻ mặt ngưng trọng bẩm báo chuyện quan trọng, Tiêu Dục Chiếu nghe xong nổi giận nói, biên cảnh những người kia đều đang làm gì ăn? Thế nào bị người sờ vớt tới trong thôn? Dư thượng thư vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì lúc trước đăng cơ chuyện xảy ra biến cố trì hoãn, những cái kia man di liền thừa cơ tạo ra lời đồn đại, nói chúng ta làm lớn khí số đã hết, nhiễu loạn quân tâm, lúc này mới dẫn đến xuất hiện sơ sẩy. Tiêu Dục Chiếu đối Gia Vương lửa giận lại tăng lên mấy phần, truyền lệnh xuống, xuất binh. Là có tin tức này, Gia Vương lúc nào thời điểm xử trí lại bị nâng lên nhật trình, cứ việc Tiêu Dục Chiếu trong lòng hận không thể đem Gia Vương giết chi cho thông khoái, nhưng khi lấy văn võ bá quan mặt, vẫn là mặt mũi tràn đầy khó xử không biết nên xử trí như thế nào. Đợi đến quần tình xúc động phẫn nộ không thôi, nhiều lần thúc giục cho hắn quyết sau, tân hoàng mới thống hạ quyết định, sau 10 ngày, tại ngọ môn đem Gia Vương xử tử a. Nói xong hắn nhìn về phía Dật Vương, thử ngươi đến giám sát. Dật Vương nguyên bản trong lòng đang cảm thấy thông khoái, nghe nói như thế sắc mặt lại mắt trần có thể thấy tái nhợt xuống dưới. Duệ Vương hít vào một ngụm khí lạnh, không dám nhìn tới thượng thủ tân hoàng sắc mặt cùng bên cạnh Dật Vương sắc mặt, chỉ phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hoàng huynh, thần đệ mong muốn xuất cung khai phủ, còn mời hoàng huynh thành toàn. Tiêu Dục Chiếu nhìn thật sâu một cái Duệ Vương, cảm thấy việc này chỉ sợ không phải tiểu lục chủ ý, hẳn là Huệ Quý Thái Phi, kia là người thông minh. Không nói trước tiểu lục hai người bọn họ tình nghĩa, chính là hướng về phía Huệ Quý Thái Phi là người, Tiêu Dục Chiếu cũng sẽ không làm khó, trong cung trả lại cho người giữ lại. Quay đầu chấm cho ngươi thêm ban thưởng một tòa vương phủ ở lại, ngươi muốn ở cái nào ở cái nào. Duệ Vương mặt mũi tràn đầy hỉ khí, đa tạ hoàng huynh. Tảo Chiêu tán đi, Triều Ân nện bước tiểu toái bộ bước nhanh về phía trước, ngăn ở Vương Học Châu trước mặt, "Vương đại nhân, bệ hạ cho mời." Cung Diên nguyên bản chuẩn bị đi tìm bệ hạ chân dừng lại, quay mặt rời đi. Không để ý những người khác ánh mắt, Vương Học Châu mắt nhìn thẳng đi theo Triều Ân hướng Hoàng Đức Điện đi đến. Hoàng Đức Điện tất cả như trước, thậm chí ngay cả bố trí đều không có thay đổi gì. Tiêu Dục Chiếu đi theo tiên hoàng bên người, cũng đã quen ở chỗ này làm việc, bên trong bố trí liền không có để cho người ta động. Lần trước đặt chân nơi này, Vũ hoàng tử còn chưa đăng cơ, khi đó hắn còn đứng dậy đón lấy, lần này lại đến, Vũ hoàng tử đã là tân hoàng, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích tí nào. Vương Học Châu đi mau mấy bước hành lễ, thần tham kiến bệ hạ. Tiêu Dục Chiếu tiến lên, đưa tay đem Vương Học Châu tay nâng lên, nơi đây chỉ chúng ta hai người, tiên sinh không cần đa lễ. Lúc này Triệu tiên sinh tới, chính là thương nghị nhậm chức một chuyện. Hắn có chút xin lỗi nhìn xem Vương Học Châu, vốn là chuẩn bị nhường tiên sinh đi Thuận Thiên phủ, nhưng bây giờ quân khí cục liên tiếp xảy ra ngoài ý muốn, chấm giao cho những người khác không yên lòng, liền muốn nhường tiên sinh đi công bộ trông giữ, lúc này mới đem tiên sinh đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, là chấm không phải. Thì ra là thế. Vương Học Châu cười cười, thần đi tới một đường mưa gió, chính là có lại nhiều tiếng mắng cũng không sao, thần sẽ chứng minh cho bọn họ nhìn, bệ hạ lựa chọn không có sai. Thần cuồng vọng cũng không phải sai, chính là sự thật. Tiêu Dục Chiếu ngạc nhiên mừng rỡ, tiên sinh có lòng tin này, chấm cũng yên lòng. Còn mời tiên sinh nghĩ biện pháp, theo căn nguyên bên trên ngăn chặn quân khí cục hỏa dược chảy ra. Còn có thủy nê phường một chuyện, trước đó vẫn luôn là tiên sinh đang phụ trách, hiện tại tiên sinh muốn đi công bộ lời nói, cái này thủy nê phường nên để bạn người nào đi lên quản lý. Thủy nê phường vẫn luôn thuộc về tiên hoàng trực quản, hiện tại Tiêu Dục Chiếu vừa tiếp nhận, mọi thứ đều mười phần lạ lẫm. Vương Học Châu ngẩng đầu nhìn hắn một cái mở miệng, vậy hạ có hay không nghĩ tới, đem thủy nê phường sáp nhập tới công bộ. Tiêu Dục Chiếu hơi kinh ngạc, mời tiên sinh cẩn thận nói một câu. Lúc mới thành lập thủy nê phường mới bắt đầu, tiên hoàng kỳ thật cũng không cấp cho quá nhiều duy trì, thành viên tổ chức hơi ngoảnh ngó, bất quá còn tốt hiện tại đã dần vào quỹ đạo, chỉ là bên trong một vài thứ còn không quá hoàn thiện, thần coi là đến sáp nhập tới công bộ, như thế mới thuận tiện quản lý. Tiêu Dục Chiếu trầm ngâm, chào tiên sinh liền muốn tốt. Vương Học Châu chắc tay, lần trước bệ hạ nói muốn thần đi Thuận Thiên phủ, thần liền suy nghĩ thủy nê phường ngày sau nên như thế nào, kỳ thật ngoại trừ thủy nê bên ngoài, thủy nê còn có thể làm thủy nê chuyên môn dùng để lũy tường thành, đao thương bóng tên đều hư hao không được, mười phần kiên cố, khác trong thành xuống ống nước nói cũng có thể dùng thủy nê quản bài ô, có thể mấy chục năm bất hủ. Trước mắt liên quan tới thủy nê phường, còn có mấy nơi cần hoàn thiện, mặc kệ ngày sau thủy nê phường muốn hay không sáp nhập tới công bộ, thần đều sẽ đem chuyện nói rõ ràng. Tiêu Dục Chiếu lâm vào suy nghĩ. Ngay từ đầu thành lập thủy nê phường sát thực vội vàng, năm đó hắn cũng có nghe nói tiên sinh vì chủ bị thủy nê phường, thậm chí tại Mao Thượng Thư cửa nhà ngủ vài ngày. Nhưng là thủy nê phường ngay từ đầu chủ hoạch kiến lập mục đích chính là vì làm dịu quốc khố tài chính khẩn trương, nếu như một lần nữa quy về công bộ. Trong chuyện này còn liên lụy đến hộ bộ, không tốt quy về công bộ, nếu không dạng này, đem công bộ quân khí cục cũng độc lập đi ra, thủy nê phường cùng quân khí cục đều sản xuất chính là cùng trong quân, thành phòng có liên quan độ vận, đem hai cái này hợp hai là một, không còn giống trước đó như thế biết ngoái, chức quan thiết lập cũng có thể kỹ càng một chút. Danh tự cũng muốn đổi thành một cái mới liền gọi ngự khí sở như thế nào. Ngự chữ đã biểu thị hoàng gia, lại có phòng ngự ý tứ, khí tự nhiên là khí cụ ý tứ. Về sau ngự khí sở, liền chuyên sự sản xuất quân dụng cái này cùng một chỗ đồ vật ta. Việc này, còn làm phiền phiền tiên sinh viết một phần điều lệ đi ra, chờ chấm nhìn qua sau, liền cùng công bộ, hộ bộ chờ thương nghị. Mục đích đã tới, Vương Học Châu cũng cao hứng nói, bệ hạ anh minh. Thủy nê phường tối cao chức vị bất quá ngũ phẩm chủ sự, lại hướng lên chính là bệ hạ lệ thuộc trực tiếp nội giam quản lý, người bình thường làm đến đầu cũng chính là ngũ phẩm. Đây đối với một cái dần dần hướng tới lên cao kỳ thủy nê phường mà nói, không khỏi cũng quá không có tiền đồ. Hắn có thể phủi mông một cái đi, nhưng cổ tại điện, Hà Thận, Tào Đô sự chờ hắn một tay kéo lên nhân nhật hậu làm sao bây giờ? Cho nên hắn đến vì bọn họ mưu một mưu, vô luận như thế nào cũng phải để thủy nê phường nội bộ biến sửa trước quy, lên cao con đường càng rõ ràng một chút. Chương 626, thật đúng là bảo trì bình thản chương 626, thật đúng là bảo trì bình thản rời đi Hoàng Đức Điện, Vương Học Châu liền đi lại bộ nhận lấy chính mình nha bài cùng Tả thị lang quan phủ. Triệu Thượng Thư nghe được hắn tới, phất tay áo đóng cửa không thấy. Nghĩ đến Triệu Thật nói chuyện qua cha hắn chửi mình mắng vô cùng tàn nhẫn nhất, Vương Học Châu đứng tại bọn họ trước danh mánh hồ, lão Triệu thúc, ngươi thế nào còn thật không tiện thấy ta đây? Có phải hay không xấu hổ trước đó mắng ta sự tình? Cái này có rất quan trọng. Tiểu tử tuổi trẻ tâm lớn, tha thứ ngươi. Triệu Thượng Thư khí trong phòng giơ chân, khá lắm mặt dày vô sỉ hạ người. Ai cùng ngươi là thân thích, thúc là ngươi kêu sao? Trả lại ngươi tha thứ ta. Lão phu cần ngươi tha thứ. Vương Học Châu nói xong cũng đã đi, Triệu Thượng Thư chi ngôn chỉ có chính mình hai cái tùy tùng nghe được. Hai người ở ngoài cửa yếu ớt nói, lao ra. Người đã đi Triệu Thượng Thư khí cùng rót hai chén trà tiêu hỏa, thật không phải thứ gì à? Vương Học Châu cầm quan phục cùng nha bài, đem trên thân màu xanh đậm quan bào đổi thành màu đỏ, trước ngực treo lên khổng tước bộ tử, lắc mình biến hóa đã là chính tam phẩm thị lang, trong tay hốt bản đều biến thành ngà voi chất liệu. Hắn tới eo lưng bên trên cắm xuống, nện bước tứ bình bắt ổn bộ pháp hướng phía công bộ đi đến. Trên đường đi gặp phải cái khác nha thự đồng liêu, có người hít vào một hơi đi xong lễ, liền lập tức lôi kéo đồng liêu lặng lẽ nghị luận, kia là người nào? Trẻ tuổi như vậy liền đã mặc vào phi bảo, vẫn là tam phẩm, người không biết rõ à? Đây chính là hôm nay Tào Triều, nhường các đại nhân tranh cãi ngất trời Vương đại nhân. Tê ầm ĩ nửa ngày, hắn vẫn là thăng lên. Xuyệt, nhỏ giọng dù một chút. Một mình hắn đem nửa cái triều đình các đại nhân mắng sắc mặt tái xanh, nếu như bị hắn nghe được người ta khe khẽ bàn luận, hai người chúng ta hôm nay sợ không phải muốn xấu hổ giận dữ gặp trở ngại tới công bộ. Mao thượng thư mang theo công bộ Hưu thị lang, công bộ bốn cái tư lang chúng đã đợi ở nơi đó. Nhìn thấy hắn đến, Mao thượng thư gừ lạnh một tiếng, không biết trời cao đất rộng. Bệ hạ tuổi trẻ hành động theo cảm tính, lúc này mới cho ngươi để bạn tới vị trí này, ngươi một cái không cái gì kinh nghiệm, mọi việc không hiểu người, thế mà cũng dám đón lấy chức vị này. Vương Học Châu nhìn xem Mao Giới than thở, hôm qua ân tình hôm nay ngại a. Mao thượng thư nổi đầy gân xanh, tư tình là tư tình, công sự là công sự, ngươi có ân ta tự nhiên cảm tạ, có thể ngươi đã làm sai chuyện, tự nhiên nên mắng. Công và tư không thể nói nhập là một. Xin hỏi đường quan, hạ quan làm sai chuyện gì? Vương Học Châu nhàn nhạt hỏi lại. Mao thượng thư ngữ khí trầm trọng, bệ hạ tuổi nhỏ, lại là trọng tình người, cho nên mới như thế tùy hứng đỉnh lấy áp lực đưa ngươi lập tức để bạt tới vị trí này. Bệ hạ đối ngươi tình nghĩa sâu nặng, ngươi càng hẳn là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đa số bệ hạ cân nhắc, chủ động cự tuyệt, nhưng ngươi thế mà khẩu xuất của ngôn. Vương Học Châu qua loa vừa chắp tay, bệ hạ ban thưởng, không thể tử. Đại nhân đây là muốn hạ quan kháng chỉ sao? Vẫn là nói bệ hạ tại các ngươi trong mắt chỉ là một đứa bé, cho nên làm ra quyết định không đủ để nhường chư vị tin phục. Mao thượng thư sắc mặt biến đổi, không đợi hắn mở miệng, Hữu thị lang Hàn Cẩm lớn tiếng nói, minh ngoan bất linh. Mao thượng thư lắc đầu thở dài, cũng được, đã ngươi nghe không bảo, như vậy tùy ngươi đi. Hắn bưng lên trà, Vương Học Châu lại không đi, hắn nhìn xem những người khác, thế nào? Thượng thư đại nhân liền cũng được, các ngươi cái này nguyên một đám đối với bản quan cũng có ý kiến. Chờ lấy bản quan nguyên một đám hỏi các ngươi danh tự cùng chức quan. Những người khác hai mặt nhìn nhau, trên lưng đều có mồ hôi ý trong bộ môn người đứng đầu cùng người đứng thứ hai không cùng, bọn hắn phải làm gì? Dừng lại bất quá hai giây, Ngu Hành Ti Lang Trung Đồng Bình liền trước một bước cười theo tiến lên, Vương đại nhân, hạ quan chính là Ngu Hành Ti Lang Trung Đồng Bình, về sau còn mời Vương đại nhân chỉ điểm thêm quan. Ha ha, những người khác thầm mắng một tiếng, vội vàng cũng đi theo giới thiệu. Vương đại nhân, hạ quan chính là Doanh Tiện Ti Lang Trung, Trình Trung hạ quan chính là Đô Thủy Ti Lang Trung, Đặng Thận Tư hạ quan chính là Đồn Điển Ti Lang Trung, Đô Ưu. Vương Học Châu cười tủm tỉm nhìn lướt qua Đồng Bình, dễ nói, đại gia trước đó liền nhận biết cũng không lạ lắm, đúng không? Đồng Lang Trung. Đồng Bình nghe mồ hôi lạnh chảy ròng, ngượng ngùng gật đầu, đại nhân trí nhớ tốt ai có thể nghĩ tới. Ai có thể nghĩ tới? Lúc này mới mấy năm Vương đại nhân liền thành cấp trên của hắn. Tưởng tượng năm đó, vì một chút vụn sắt phế liệu, vì cho bọn họ công bộ các minh đệ làm chút chất béo, hắn nhưng là không ít khó xử Vương đại nhân thủy nê phường, không ít ngoài sáng trong tối đòi tiền. Hiện tại phong thủy luân chuyển, hắn chuyển Vương đại nhân trong tay Mao thượng thư nhận đến nơi này, trung điệp đặt chén trà xuống, tốt, như là đã biết nhau qua, vậy thì riêng phần mình làm việc đi thôi. Hàn thị lang, còn không mang theo Vương thị lang đi nhà phòng. Hàn Cầm điều chỉnh một chút tâm tình, cung kính nói, là. Nói xong hắn chuyển hướng Vương Học Châu, mặt không biểu tình, đi theo ta. Xem như lục bộ bên trong chất béo đủ nhất nha môn, công bộ nha môn tu kiến 10 phần khí phái, bên cạnh không đáng kể không có một chỗ là cũ nát, ngay cả cột trụ hành lang sơn hồng nhìn qua đều giống như mới soát như thế. Công bộ Vương Học Châu xác thực không xa lạ gì, hắn tại Thủy Nê phường thời điểm không ít cùng nơi này liên hệ. Chỉ là hắn khi đó tâm cảnh cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Hắn cùng Hữu thị lang Hàn Cầm dùng chung một gian nha phòng, bên trong bố trí đơn giản, đẩy cửa đi vào tả hữu đều có một bộ cái bàn, là dùng tới cho bọn hắn làm việc dùng, chính giữa mặc dù cũng bày biện một cái bàn án, nhưng là mặt bàn là trống không, hiển nhiên là cho thượng thư giữ lại, nhưng không thường thường tới. Gian phòng hai bên tất cả đều là giá sách, phía trên trưng bày tràn đầy. Bên trái là ngươi, bên phải là ta. Hàn thị lang lời ít mà ý nhiều, nói xong trực tiếp đi thẳng tới chính mình làm việc cái bàn trước ngồi xuống, không tiếp tục để ý Vương Học Châu. Có thể nhìn ra Hàn thị lang đối với hắn có ý kiến, Vương Học Châu cũng xem thường, ngồi trên vị trí của mình, tìm ra giấy bút bắt đầu viết ngự khí sở điều lệ đi ra. Hàn thị lang nhìn như đang làm việc, trên thực tế ánh mắt không ngừng hướng Vương Học Châu trên thân đắm, nhìn hắn ngồi ở chỗ đó thật sự một câu cũng không hỏi, ngược lại vùi đầu khổ biết, trong lòng lập tức không sảng khoái lắm. Thật đúng là bảo trì bình thản. Trong cung, Tiêu Dục Chiếu đem Duệ Vương thét lên chính mình tầm điện. Hắn một bên chui sổ gấp bên trong, nâng bút phê bình chú giải, một bên nhường Triều Ân đem trên khay mấy trường khế đất cầm tới cho Duệ Vương nhìn. Ngoài cung hiện tại có vài chỗ nơi thích hợp làm vương phủ, ngươi xem một chút ngươi muốn đi đâu một chỗ. Tiên hoàng sau khi qua đời, Tiêu Dục Chiếu bị ép lớn lên, bây giờ nhìn đi lên cũng có ca ca dáng vẻ. Đối với mình cái này duy nhất đệ đệ, vẫn là hưu tình phân đệ đệ, Tiêu Dục Chiếu cũng không hề hỏi. Duệ Vương có chút ngạc nhiên mừng rỡ, để cho ta tự chọn a. Vậy ngươi cũng đừng hối hận. Hắn nhìn mấy trương kế đất, chỉ vào một trương cao hơn nói, đang phủ đường phố đây không phải tiên sinh ở phụ cận sao? Ta cũng muốn ở nơi này. Tiêu Dục Chiếu mỉm cười, tốt. Vậy thì đem nơi đó thôi phủ, để cho người ta sửa chữa một chút cho ngươi ở. Trong kinh xét nhà tội thần, phòng ở không tệ trong cung sẽ lưu lại xem như ban thưởng vật phẩm, đồng dạng phòng ở xét nhà sau tại chỗ cũng làm người ta xử lý, bán đi tiền bổ sung quốc khố hoặc là hoàng đế mang co. Mà thôi ra phòng ở chiếm diện tích động, phòng ở xa hoa, tự nhiên là bị tiên hoàng giam lại, bây giờ bị Tiêu Dục Chiếu ban cho Duệ Vương làm vương phủ cũng là phù hợp. Duệ Vương đắc ý mở ra miệng, tạ ơn hoàng huynh. Tiêu Dục Chiếu khoát tay, buông xuống bút nhìn xem hắn, ngươi trước chớ bội tạ. Ngươi ngày sau dự định làm gì? Chương 627, không quen nhìn liền chịu đựng chương 627. Không quen nhìn liền chịu đựng Duệ Vương bị vấn đề này làm cho có chút ngây ngẩn cả người. Tiêu Dục Chiếu đành phải cụ thể hơn hỏi, ngươi tuổi còn trẻ, liền định không làm sản xuất, ở nhà ngồi ăn rồi chờ chết. Duệ Vương ngũ quan đều nhăn đến cùng một chỗ, vậy ta làm gì cái gì không được, ăn cái gì không dư thừa, lại không thiếu ăn uống thân phận địa vị, hiện tại ngươi ngồi trên long ỷ, để cho ta đi theo hưởng hưởng phúc còn không được sao? Tiêu Dục Chiếu lông mày thật sâu xoắn lại một chỗ, ngươi thật đúng là muốn làm phế vật không thành. Ngay cả tiên sinh nhà hai cái chó đều dựa vào lấy mũi chó bắt được sở nhân, còn dựa vào mũi chó nghe ra thuốc nổ lập được công, ngươi chẳng lẽ còn không bằng hai cái chó? Lời nói này, Duệ Vương lập tức giơ chân, ngươi nói chuyện về nói chuyện, ngươi thế nào còn mắng chửi người đâu? Tiêu Dục Chiếu liếc mắt nhìn hắn, khó được lộ ra mấy phần không vui, dựa vào cái gì chấm muốn tân tân khổ khổ xử lý quốc sự, để ngươi hưởng phúc? Ngươi cũng cho chấm làm việc đi. Gần nhất ta đang nhường tiên sinh đang lộng ngự khí sở, chờ chuẩn bị cho tốt sau, ngươi liền theo đi bên trong làm việc. Duệ Vương trời sập, không phải đã nói nhường hắn xuất cung hưởng phúc đi sao? Ta cái gì cũng không được, ngươi hãy bỏ qua ta đi hòa minh. Duệ Vương đi nhanh mấy bước, chạy đến bàn trước quỳ xuống ôm Tiêu Dục Chiếu chân khóc lóc kể lể, ta là thành sự không có bại sự có dư à? Ngươi quên sao hòa minh? Kia cái gì chỗ khẳng định rất trọng yếu, ngươi dám để cho ta đụng, liền không sợ ta đưa hết cho ngươi làm hư? Ngươi liền để ta ở nhà nằm a, ta nguyện ý làm cái phế vật. Thật. Tiêu Dục Chiếu không hề lay động, phu hoàng thường nói chính mình thân duyên nông cạn, nhưng ta cảm thấy cũng trách không được người bên ngoài, là chính hắn lựa chọn. Năm đó ta mới từ ngoài cung trở về, tất cả mọi người chế giễu, trêu đùa ta, chỉ có ngươi bằng lòng mang theo ta cùng nhau chơi đùa, một khắc kia trở đi ta liền lấy ngươi làm huynh đệ, hiện tại là, về sau cũng là, nếu là huynh đệ, vậy chính là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Người sống sao có thể nhẹ nhàng như vậy? Ngươi nhìn ta hiện tại mặc dù ngồi ở trên vị trí này, nhưng trong tay người có thể dùng được vẫn chưa mấy cái, ta nói tới, làm bất kỳ quyết định gì, mặc kệ chính xác hay không, trong triều những đại thần kia đều muốn phản bác một chút, bọn hắn là đang thử thăm dò chấm danh giới cuối cùng a. Chỉ cần chấm lui một bước, bọn hắn liền sẽ khinh thị tại chấm, một bước lui, từng bước lui. Tiểu Lục, Vũ Ca trôi qua gian nan như vậy, ngươi có thể mắt thấy. Ta còn trông cậy vào ngươi về sau làm ta phụ tá đắc lực đâu. Lời này, ngươi đại khái có thể mang cho Thái Phi. Duệ Vương đứng người lên mặt mũi tràn đầy chấn kinh, phụ tá đắc lực. Ta à? Tiêu Dục Chiếu lạnh nhạt nói, ngươi chính là một con lợn, ngươi cũng phải học được chính mình nuôi sống chính mình. Duệ Vương kêu lên một tiếng, nhanh chân phi nước đại, điên rồi. Toàn điên rồi. Hắn một đường kêu thảm chạy về Vĩnh Xuân Cung, đem Huệ Quý Thái Phi dọa đến kém chút theo ghế đu ngã xuống đất, nàng nắm lấy bên cạnh Tào Ma Ma tay, ngươi có nghe hay không? Có người khóc tang. Tào Ma Ma sắc mặt nghiêm trọng, nô tỳ nghe được, nương nương chờ một chút, nô tỳ cái này để cho người ta hỏi thăm một chút. Tào Ma Ma còn chưa kịp quay người, Duệ Vương liền gào lấy bảo, mẫu phi, điên rồi, ta Ngũ Ca điên rồi. Hắn không biết rõ bị cái gì kích thích, hắn thế mà để cho ta đi theo tiên sinh đi làm việc, còn nói về sau để cho ta làm hắn phụ tá đắc lực. Ngươi nói hắn là đầu góc nước vào vẫn là bị nhị ca kích thích điên rồi? Huệ Quý Thái Phi hít thở sâu một hơi, ngươi vừa rồi gào thảm như vậy, liền bị cái này. Duệ Vương gật đầu, không phải đâu. Thái Phi không thể nhịn được nữa, đưa tay nắm chặt lên lỗ tai của hắn, ngươi chó con non, không có thập sự tình gào cái gì tang, lao nương lột da của ngươi ra. Tê 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 đau quá, mau buông tay. Nương a, ta sai rồi, ta thật sai lầm. Vương Học Châu tại nha môn ngồi xuống chính là 5 ngày. Cái này 5 ngày ngoại trừ phía dưới mấy cái tư lang trung cầm lông gà vỏ tỏi như thế lớn nhỏ chuyện tới hỏi hắn, lúc khác là hoàn toàn không ai tìm hắn. Ngược lại là Hữu Thị Lang nhìn qua không ít việc lục, một hồi cái này tìm hắn phê điều tử, một hồi cái kia tìm hắn hỏi ý kiến, một hồi cái này tìm hắn hạch toán tu vương phụ phí tổn, một hồi cái này tìm hắn con dấu. Vương Học Châu để ở trong mắt, lại sừng sững bất động, chỉ an tâm đem trong tay bản kế hoạch cho viết xong. Rốt cục hoàn thành cái này trọng yếu đồ vật, hắn đem bút tích thổi khô bỏ vào trong ngực, thử phát điệu hát dân gian vịnh lên chân bắt chéo ngồi ở chỗ đó uống trà. Hắn đem hương vị đồng dạng nước trà uống say sưa ngon lành. Thỉnh thoảng còn một chỉ chén trà, bên cạnh chờ lấy thư lại lập tức cho hắn rót đầy. Hàn Thị Lang bị hắn quấy nhiễu, vật trong tay thế nào đều nhìn không được. Hắn không thể nhịn được nữa, lập tức đặt xuống bút, "Vương đại nhân, thực bất ngôn tầm bất ngữ, ngài cái này uống ly nước trà miệng bên trong một mực sách đá sách đá cái gì? Ngồi không có ngồi cùng nhau, ăn không ăn cùng nhau, quả thực làm nhục người có văn hóa." Vương Học Châu vui tươi hớn hở cười một tiếng, "Ai, trách ta, chủ yếu bản quan trong lòng mỹ a. Công tác có người thay ta làm, đồng lộc nằm liền có thể cầm, cái này cùng ta trước đó so sánh quả thực là thần tiên thời gian." Nhịn không được cũng có chút hí hửng, "Hàn đại nhân nếu như không quen nhìn liền chịu đựng, thông cảm bản quan một hai. Bất quá chỉ là một cái lạnh bạo lực mà thôi." Vương Học Châu không chút nào hoảng. Hàn Thị Lang phản ứng một chút, mới hiểu được hắn nói là không quen nhìn liền chịu đựng, lập tức vẻ mặt ăn phân như thế biểu lộ. Chủ ý này là thượng thư đại nhân ra, vốn cho là dạng này đem người ra không, không ra Tam Thiên Vương đại nhân liền nên không giữ được bình tĩnh đầu hàng phục nhuyễn, thật không nghĩ đến đều 5 ngày người ta không chỉ có không có sinh khí, còn hưởng tụ lên. Ngược lại là hắn cái này Hữu Thị Lang, một người làm hai người việc không nói, ngược lại có loại rời lên tảng đá đập chân mình cảm giác. Hàn Thị Lang cũng không ngồi yên nữa, nổi giận đùng đùng tại bàn bên trên cầm một phần văn thư đi tìm Mao thượng thư đi. Chờ hắn đi, Vương Học Châu mới đắc ý uống một hớp nước trà, cũng mang theo trong ngực đồ vật, tiến cung cầu kiến đi. "Bệ hạ, đây là thần mấy ngày nay muốn đi ra ngự khí sở điều lệ." Vương Học Châu đem trong tay văn thư hai tay dâng lên, Triều Ân vội vàng tiếp nhận đặt vào khay bên trong, bưng cho Tiêu Dục Chiếu. Thần trái lo phải nghĩ, nếu như muốn tránh cho trước đó hỏa dược chảy ra sự kiện xảy ra, vậy thì nhất định phải muốn theo nguyên vật liệu bắt đầu liền nghiêm ngặt đem khống, phân khu quản lý. Trọng yếu cương vị người, cũng nhất định phải thân gia thanh bạch, đi lên cha năm đời. Không có vấn đề mới có thể nhậm chức, trọng yếu cương vị định kỳ luân chuyển cương vị, không thể để cho một người trưởng kỳ nhậm chức, mỗi ngày lên nhà, nghiêm ngặt đăng ký nhậm chức nhân viên tính danh, ra vào thời gian, cùng ra vào lý do. Khố phòng tranh thủ mỗi ngày một bản điểm, hỏa dược mỗi một bút chi tiêu, đều cần tầng tầng phê duyệt, đi chú rõ công dụng, số lượng, nhận lấy người chờ một chút. cụ thể còn mời bệ hạ nhìn kỹ. Đương nhiên tại như thế khắc nghiệt dưới điều kiện, thần coi là những người này đồng lộc cùng lên cao con đường, cũng nên càng thêm phong phú, dạng này mới sẽ không để cho người ta tiêu cực biếng nhác. Bởi vậy thần suy tư một chút, toàn bộ ngự khí sở ứng thiết lập theo cuối cùng bát phẩm tiểu lại tới chính tam phẩm chỗ đang tổng quản toàn chỗ sự vụ, có thể trực tiếp hướng bệ hạ báo cáo chuyện. Tiêu Dục Chiếu một bên nghe Vương Học Châu nói chuyện, một bên cầm lấy kỹ càng văn thư nhìn lại. Sau khi xem xong hắn có chút do dự, chính tam phẩm chức vị, thủy nê, xi măng, ti cùng quân khí ti không đủ để chèo chống. Điểm này chấm đều không cần tìm công bộ, hộ bộ, binh bộ thương lượng, liền biết không ổn. Vương Học Châu hít sâu một hơi, vậy nếu như lại thêm một cái công nghiệp ti đâu? Cái gì tư? Tiêu Dục Chiếu đầu đầy dấu chấm hỏi. Công nghiệp ti có thể sản xuất hoặc là cải tiến các loại khí cụ, bao quát không giới hạn trong nông cụ, xe ngựa, gương nước chờ một chút, còn có thể luyện sắt, luyện thép, luyện than cốc chờ một chút. Tiêu Dục Chiếu hổ khu rung động, có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn xem Vương Học Châu, ngài che giấu phụ hoàng nhiều ít. Chương 628, quả thực trò đùa. Chương 628, quả thực trò đùa. Vương Học Châu vẻ mặt nghiêm mặt, dấu diếm. Không không không, thần chỉ là ngu dốt, lúc kia không nhớ ra được, gần nhất bệ hạ nhường thần muốn điều lệ thời điểm, thần nghĩ lại một chút chính mình, phát hiện chính mình bại hoại, lúc này mới minh tư khổ tưởng, dự định phát huy chính mình suốt đời sở học, một lần nữa là người, phụ tá bệ hạ ổn định giang sơn, hoàn thành bệ hạ triển vọng. Tiêu Dục Chiếu nhìn xem tiên sinh chứng trạc đàng hoàng biểu lộ, đáy lòng có chút phức tạp. Hắn đại khái hiểu tại sao. Hắn cũng chỉ ngay ngắn sắc mặt, ta tam sinh hữu hạnh có thể được tiên sinh dạy bảo, đồng thời toàn lực ủng hộ, mặc kệ ngày sau như thế nào, ta định sẽ không cô phụ tiên sinh tín nhiệm, cũng mời tiên sinh tín nhiệm chiếu. Hắn không chỉ có sửa lại tự xưng, nói xong còn có chút xoay người hướng về phía Vương Học Châu chắp tay, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng. Không nghĩ tới hắn có cái ngoài ý muốn này tiến hành, Vương Học Châu vội vàng về thi lễ, được bệ hạ coi trọng, quân nếu không vứt bỏ, thần ổn thỏa tận tâm hiệp lực. Tiêu Dục Chiếu đã khôi phục đế vương uy nghiêm, hắn quay người phân phó người bên ngoài, truyền công bộ thượng thư, binh bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư, lại bộ thượng thư đến đây. Phía ngoài triều ân lên tiếng, rất nhanh liền đi dặn dò người đi. Tiên sinh mời ngồi, đợi chút nữa người đến, còn mời ngài cho mấy vị giải thích cặn kẽ một chút phía trên này nội dung, có địa phương chấm cũng nhìn không phải rất rõ ràng. Vương Học Châu thuận thế liền ngồi xuống, có chút chần chờ mà hỏi, bệ hạ, không biết Cao Công Công đi nơi nào? Tiên hoàng sau khi qua đời, hắn tới Hoàng Đức Điện mấy lần đều không có gặp Cao Tường bóng người. Mặc dù là một triều thiên tử một triều thần, nhưng Cao Công Công nói thế nào cũng là trong cung lão nhân, tổng không nên nhanh như vậy liền Tiêu Dục Chiếu thở dài, cho phụ hoàng gia sống tấn, Cao Công Công liền ngã bệnh, chấm mời Hát Thái Y đi cho hắn nhìn xem bệnh. Hát Thái Y liền nói cái này chính là lòng dạ tản, cho nên người nhìn qua cả ngày ốm đau bệnh tật. Cao Công Công vất vả cả một đời, cũng là nên nghỉ ngơi một chút, chấm liền để hắn trong cung thật tốt giữa bệnh, mặc kệ ngày sau hắn muốn lưu ở trong cung vẫn là xuất cung dưỡng lao, chấm đều an bài cho hắn. Tiên hoàng trước khi lâm trùng, bàn giao hắn là nhường Cao Tường xuất cung dưỡng lao, nhưng bây giờ Cao Tường ngã bệnh, Tiêu Dục Chiếu nói cái này sợ Cao Công Công thất vọng đau khổ, cho nên liền nói mặc kệ hắn ở đâu đều được. Nghe được Cao Công Công chỉ là ngã bệnh, Vương Học Châu chắc tay, dù sao cũng là tiên hoàng bên cạnh phục vụ, trước đó cũng có giao tình, thần sau đó muốn đi thăm viếng một chút. Tiêu Dục Chiếu cao hứng nói, vậy thì tốt quá, vừa bạn ngài cũng cùng hắn trò chuyện, nói không chừng tâm tình tốt, vậy cũng liền tốt. Nhìn hắn biểu lộ không giống làm bộ, Vương Học Châu tâm cũng để xuống. Bốn vị thượng thư tại cung trên đường không hẹn mà cùng đụng vào nhau, lẫn nhau thăm dò vài câu, phát hiện đối phương cũng không biết chính mình vì cái gì được vừa thấy, thế là bước nhanh hơn hướng nơi này đuổi. Bệ hạ, bốn vị thượng thư đại nhân cầu kiến. Tiên. Triệu thượng thư, Mao thượng thư, Cung thượng thư, Dư thượng thư vào cửa, đi xong lễ liền thấy được ngồi ở chỗ đó Vương Học Châu, không hẹn mà cùng tất cả đều nhíu lông mày. Bốn vị thượng thư tới thật đúng lúc, mau đến xem nhìn vật này. Tiêu Dục Chiếu nhường Triệu Ân đem đồ vật cho bọn họ. Triệu thượng thư nắm bắt tới tay, căn bản không chờ mở ra, còn lại ba người liền đưa tới. Nhìn một cái mở đầu, bốn người mặt liền ngưng trọng xuống tới, chờ đọc nhanh như gió xem hết, người khác cũng còn không có mở miệng, Mao thượng thư trước nổ, nhanh chân vượt đến Vương Học Châu trước mặt, đây là ngươi thẳng nhãi con này làm a? Tốt a. Bất quá thụ mấy ngày lại nhạt, ngươi liền khuyến khích lấy bệ hạ cho ta chơi rút tuổi dưới đáy nổi. Lần trước ngươi thành lập thủy nê phường đem ta thợ thủ công lấy đi một nhóm lớn, hiện tại còn muốn ta quân khí cục. Ngươi còn có biết hay không ngươi đảm nhiệm chức vụ gì? Mao thượng thư khí tóc đều nhanh nổ, hắn dùng ngón tay đâm Vương Học Châu bà vai, từng chữ nói ra nói, ngươi hiện tại là công bộ trái hầu lang. Binh bộ thượng thư cười ha hả tới quên đủ, ai nha, ở đâu không giống. Chớ nóng đội đi. Ngược lại đối bọn hắn binh bộ mà nói, chỉ có chuyện tốt không có chuyện xấu. Vương Học Châu đưa tay đem Mao thượng thư bàn tay cho đẩy đến một bên, ta biết ngài gấp, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trước đó quân khí cục liền đã đi ra hai lần đường rẽ, lần thứ nhất mặc dù không có nổ, nhưng đó là hạ quan phát hiện đến sớm, nếu không hậu quả khó mà lường được, lần thứ hai càng không cần phải nói, đã nổ, nếu như không phải hạ quan liều chết ngăn cản nghi trượng, hôm nay chư vị đại nhân cũng không có cơ hội đứng ở chỗ này đối hạ quan chỉ trỏ. Vậy hạ nhân tử, chỉ bắt thủ phạm chính cùng tổng phạm, chưa hề so đo công bộ trên dưới thất trách một chuyện, nhưng ngài cũng không thể cầm bệ hạ nhân từ xem như dễ khi dễ à. Lời này không chỉ là sự thật còn có chút đâm tâm, Mao thượng thư lực lượng lập tức bị người rút sạch sẽ, lùi lại một bước không cách nào cãi lại. Tiêu Dục Chiếu cho Vương Học Châu đưa tới một cái tán thưởng ánh mắt, sau đó mở miệng nói, Vương đại nhân lời này nói quá lời, chấm tin tưởng Mao thượng thư khẳng định không có ý này, mặc dù quân khí cục xảy ra chuyện cùng công bộ quản lý bất thiện có quan hệ, nhưng chấm mới bước lên hoàng vị, còn có rất nhiều không đủ, tự nhiên tha thứ một chút, còn cần chư vị đại nhân hỗ trợ à. Cung Diên nhìn xem Mao thượng thư kinh ngạc, trong lòng rất thoải mái đồng thời cũng đầy mặt vẻ u sầu mở ra miệng, thần nhìn ra bệ hạ mong muốn mở ra hồng vượng, cũng có lòng muốn làm tốt hơn, nhưng vấn đề là cái này bên nào không cần tiền, càng đừng đề cập ngày trước đó vài ngày vương lợi muốn xuất binh, quân giới, lương thảo, đồ quân dụng không tính, còn có ngựa, con ngựa khẩu phần lương thực, nhân viên hao tổn, chiến tử tiền trợ cấp chờ một chút, đều là một số tiền lớn, cái này trước mắt lại muốn làm cái này ngự khí sở tiền từ lâu đến, cho thần hồi bẩm, nguyên bản nhỏ cất một chút của cải, nhưng từ năm trước nạn hạn hán bắt đầu, bát lương thực, cấp phát, lại liên tiếp gặp tiên hoàng tăng sự, lại thêm ngài đăng cơ, trấn an kinh thành bách tính các loại sự nghi, đã tiêu xài một số lớn bạc, thần những ngày này bẩn tóc đều nhanh bạch kết thúc. Nguyên bản mọi thứ đều ngay tại phát triển chiều hướng tốt, kết quả tiên hoàng vừa chết, tất cả trở lại trước giải phóng. Cung Diên bóp cổ tay thở dài, trong lòng không thể nói khó chịu. Hắn nhìn thoáng qua Vương Học Châu, ngay cùng nói nhường Vương đại nhân làm những ngày khác, còn không bằng nhường hắn kiếm tiền. Mao thượng thư không thích Vương đại nhân đi công bộ, kia thần khẩn cầu bệ hạ, đem Vương đại nhân điều đến chúng ta hộ bộ a. Tiền của hắn cái sọt a. Trở về a. Chuyện xưa tái hiện, Vương Học Châu có loại thời không rối loạn chính mình xuyên về mấy năm trước ảo giác. Mao thượng thư nghe được cái này lại giơ chân, cung láo ngốc nhi. Ngươi liền nhìn chằm chằm sống mái với ta đúng không? Cung Diên mặc kệ hắn, hơi vén lên áo bảo, quỳ xuống, thần khẩn cầu bệ hạ đáp ứng. Không phải là đang nói ngự khí sở chuyện. Vì cái gì sai lệch? Tiêu Dục Chiếu thế nào đều không nghĩ ra chuyện vì sao lại dạng này phát triển. Tại sao phải nhường Vương đại nhân kiếm tiền? Các ngươi hộ bộ hiện tại không có chỗ trống, Vương đại nhân như thế nào đi? Bởi vì chuyện này Vương đại nhân hắn am hiểu a bệ hạ. Không có chỗ trống há không đơn giản. Vương thị lang cùng thủ hạ ta Tạ thị lang đổi một cái chính là. Mời bệ hạ đáp ứng. Ngắn ngủi một lát sau, Cung Diên ngay cả ai đều đi công bộ đều nghĩ kỹ. Mao thượng thư lại là không quen nhìn Vương Học Châu, nhưng tốt xấu trong lòng của hắn là hiểu rõ, hắn cũng bị trên mặt đất mở miệng, "Bệ hạ, Vương đại nhân đã tiếp ta công bộ bổ nhiệm, làm sao có tạm thời thay người nói chuyện?" Cung thượng thư lời này quả thực không thể nói lý, cố tình gây sự. Triệu thượng thư không thể nhịn được nữa, bách quan phân công, "Các ngươi làm đây là trên đường cái mua thức ăn." Quả thực trò đùa. Chương 629, mấy chục tuổi chính là Liễu Niên Kỷ chương 629, mấy chục tuổi chính là Liễu Niên Kỷ Tiêu Dục Chiếu quay đầu nhìn xem Vương Học Châu, "Tiên sinh, ngài am hiểu kiếm tiền sao?" Vương Học Châu chắc tay, không dám nói am hiểu, chỉ là có chút tâm đắc. Nói xong hắn nhìn xem hai vị thượng thư, chân thành nói, kiếm tiền việc này, ngự khí sở liền có thể làm, nếu quả thật như cung đại nhân lời nói, tài chính cần trương, như vậy chúng ta trước hết nhường ngự khí sở kiếm tiền chính là. Tiêu Dục Chiếu lập tức tinh thần mấy phần, như thế nào kiếm tiền? Phần này đề án, ngự khí sở tối cao là tam phẩm chỗ đàng, hạ thiết thủy nê, xi măng, tì, quân khí tì, công nghiệp tì, hiện tại lại thêm một cái lợi thị tì, liền bốn tư có, hoàn toàn có thể trở thành một cái mới bộ môn. Mặc kệ là thủy nê, xi măng, tì, vẫn là công nghiệp tì, tương lai đều sẽ làm ra rất nhiều vật mới mẻ đến mặt hướng thị trường, có lợi thị ti tại, chuyên môn phụ trách đối ngoại, không chỉ có thể giúp bệ hạ kiếm tiền, cũng có thể kiểm nghiệm làm ra đồ vật là có hay không lợi dân. Về phần kiếm tiền việc này, mời cho thần thời gian mấy tháng, ăn một miếng không được đại mập mạp. Ai? Đảo đi đảo lại là trước tiên cần phải kiếm tiền. Bất quá cũng may trước khi đến hắn liền nghĩ đến khả năng này, cũng là không tính thất vọng. Ngược lại mượn cỗ này gió đông, vừa vặn cũng tiện nghi hắn. Tiêu Dục Chiếu nghe vậy, hoàn toàn minh bạch Vương Học Châu sớm đã có chuẩn bị mà đến. Hắn nở nụ cười, tốt. Đã như vậy hoàn thiện, vậy thì không thể lại dùng ngự khí sở cái loại này không phong khoáng danh tự, liền đổi thành âm dương bất chắc chi vị thần, cơ người, su yếu cũng, tạo hóa chi cửa trước, vạn vật chi tiên thấy. Vạn vật đều ra ngoài cơ, đều nhập tại cơ, cho nên thần cơ hai chữ, hợp thiên đạo chi ưu huyền, ứng nhân sự chi biến báo, liền cứ gọi thần cơ viện. Tối cao chính là chính tam phẩm viện đang, từ lại bộ dựa theo chu lễ sáu quan quy chế, viện này thuộc về đồng quan khảo công, sau đó liền dựa theo cái này đến khảo hạch lên trước. Nguyên bản Triệu thượng thư cảm thấy việc này cùng mình liên quan không lớn, tùy bọn hắn nào đi. Nhưng không nghĩ tới Tân Hoàng cùng Vương Học Châu hai ba lần liền đem một cái bộ môn mới làm đi ra, nhìn qua vẫn rất chính quy, danh tự, chức vị, ngay cả ngày sau quan viên phân công lên chức đều cân nhắc tới. Hắn vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy, "Bệ hạ, việc này không ổn, không có nhiều người như vậy viên có thể dùng. Như dựa theo Vương đại nhân lời nói, thần cơ viện bốn cái tư, dù là thủy nê, xi măng, ti cùng quân khí ti đều dùng hiện hữu nhân viên, nhưng này cái gì công nghiệp ti cùng lợi thị ti, nhân viên liền cần một lần nữa thuyết tuyển, chỉ sợ không có nhiều người như vậy viên có thể dùng." Tiêu Dục Chiếu trầm tư một lát, mở miệng, "Từ năm trước bắt đầu đến nay, quan bên trong đại hạn lại thêm tiên hoàng qua đời, biên cảnh cũng bất ổn, đến nay không một chuyện vui. Kéo dài như thế người người tiêu cực, chấm muốn mở ân khoa, nhường cả nước trên dưới đều náo nhiệt lên, nhường đại gia cũng cao hứng một chút. Đến lúc đó nhân tài có là." Triệu thượng thư thấy Tân Hoàng tâm ý đã quyết, trầm tư một lát hỏi, "Vậy cái này thần cơ viện biện đang, nên người nào đảm nhiệm?" Vương đại nhân hiện tại đã là công bộ Tả thị lang tổng không tốt, Vương Học Châu tiến lên một bước, thần có thể kiêm nhiệm. Thần cơ viện biện đang trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, Triệu thượng thư đơn giản là nhường hắn tháo bỏ xuống công bộ Tả thị lang trước. Nhưng hắn giữ lại còn hữu dụng, đành phải đứng ra cắt ngang. Triệu thượng thư khí trừng mắt, hắn nguyên bản chính là mong muốn nhường Vương Học Châu tháo bỏ xuống trước thị lang. Tốt. Đã Vương đại nhân có lòng tin này, kia chấm lại như thế nào không yên lòng đâu. Vậy thì vất vả Vương đại nhân, kiêm nhiệm thần cơ viện viện chính nhất trước. Tiêu Dục Chiếu cảm giác mười phần thông khoái, sau đó quay người nhìn xem trên đất cung diên cùng bao giới, vươn tay đem hai người đỡ dậy, hai vị đại nhân mau mau xin đứng lên. Ngày sau chấm còn cần hai vị trợ giúp, cái này thần cơ viện bên trong lợi thị ti, có thể thiếu hộ độ người hỗ trợ. Cái này cái khác tư càng không cần phải nói, không thể rời bỏ công bộ người a. mấy vị đều là ta làm lớn quang cổ chi thần, chẳng không thể rời bỏ chư vị. Mau mau đem tâm thả lại trong bụng, dù là cái này thần cơ viện như thế nào làm, tối cao cũng chỉ tam phẩm, càng bất quá chư vị đi. Chuyện kia cứ như vậy quyết định, ngày mai tảo triều liền hướng bách quan công bố cái tin tức tốt này, đến lúc đó còn mời mấy vị giúp chấm thật tốt cùng những người khác giải thích giải thích. Dù sao có quan viên lớn tuổi, tư tưởng có chút ngoan cố không thay đổi, chuyện này trái xem phải xem chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu đi. Triều ân, trong cung không phải vừa lấy được một nhóm anh đào, mau đem tới điểm một phần, cho mấy vị đại nhân mang về nếm thử. Triều ân nghe được lập tức lớn tiếng nói, mời chư vị đại nhân cùng nhà ta đến. Tiêu Dục Chiếu lời nói này, trực tiếp đem người chắn đến không cách nào tiếp tục. Anh đào luôn luôn quý báu, sản lượng cũng không cao, những năm qua từ trước đến nay đều là trong tông thất người đều không đủ phân, lúc này bệ hạ đều hào phóng cho bọn họ điểm. Cung Diên có lòng lại nói hai câu, nhưng nhìn tới tuổi trẻ đế vương đã đầy mặt nụ cười quay người ngồi xuống trên long ỷ cúi đầu phê văn, liền muốn nói lời nuốt tới trong bụng. Vì không rơi tiếng người trôi, Vương Học Châu cũng đi theo bốn vị thượng thư ra cửa. Ra điện, Bao thượng thư liền xoay người thở phì phò nhìn xem Vương Học Châu, đợi chút nữa ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về. Hắn phải thật tốt tìm tiểu tử này làm nhảm làm nhảm. Dư thượng thư cười tủm tỉm nhìn xem Vương Học Châu, người trẻ tuổi, ta rất xem trọng ngươi. Lúc nào thời điểm làm ra mới đổ bật, nhường lão phu cũng xem một chút. Triệu thượng thư thì là phất tay áo nhanh chân hướng phía trước, từng ngày sạch sẽ làm yêu, sinh sự từ việc không đâu, bằng bạch cho lão phu kiếm chuyện làm. Vương Học Châu cười ha hả nói, mặc kệ mấy vị thấy thế nào bệ hạ, nhìn ta như thế nào đều không cần gấp, nhưng thiên hạ này là làm lớn, mấy vị liền một ngày là làm lớn thần tử, liền muốn là làm lớn cân nhắc. Lại nói, mấy chục tuổi chính là liều niên kỷ, mấy vị lao đại nhân như thế nào không có một tia nhiệt tình chút đấy. Triệu thượng thư nhịn không được gắt hắn một cái, bây giờ nói đắc ý, ngươi không có giả ngày đó sao? Vương Học Châu nháy mắt mấy cái, vô tội nói, tiểu tử già cũng đang liều. Mấy vị thượng thư bị lời này chọc giận tay áo kem chút vung trên mặt hắn, thở phì phò đi. Chờ ngươi giả lại đến nói lời này. Triều Ân bên cạnh mấy cái tiểu hoàng môn, đội vàng xách theo rổ đuổi theo. Đại nhân, ngài anh đào Vương Học Châu anh đào Triều Ân tự mình xách theo. Bên trong anh đào đỏ rực, mang theo xanh biếc lá cây, nhìn qua mười phần mê người. Đó là cái đầu lớn nhất, nổi tiếng nhất một nhóm. Vậy hạ sớm liền nhường chúng ta cho ngài lưu lại một chút, ngài nếm thử. Triều Ân cười ha hả đem đồ vật đưa tới. Vương Học Châu tiếp nhận khách khí nói, Cao Công Công ở bên kia, ta muốn đi thăm viếng một chút. Theo tiên hoàng qua đời, Cao Tường địa vị cũng rất xuống ngàn trượng. Nguyên bản bọn hắn những này hoạn quan chính là người không có dễ, có khả năng phụ thuộc chỉ có chính mình chủ tử. Có thể mặc cho tiên hoàng lại thế nào lợi hại, thân tử đạo tiêu, mọi thứ đều thành không. Cũng không phải nói tân hoàng cố ý khắc Cao Tường, mà là trong cung chính là như thế, gặp Cao dẫm nhìn xuống dưới người đồ ăn đĩa người chỗ nào cũng có. Cao Tường mặc dù còn ở tại chính mình nguyên bản trong viện, chỉ là nguyên bản không nhốn bụi trần trong sân nhỏ, đã tràn đầy lá rụng, nhìn qua dường như có rách nát cái bóng. Mang theo Vương Học Châu tới tiểu hoàng môn, thấy thế nhíu mày giải thích, chúng ta hoàng đức điện mỗi 3 ngày liền có người tới thăm viếng một lần, chính là sợ có người ngạo mạn cao tổng quản, có thể không nghĩ tới những này người trong cung vẫn là không tận tâm. Loại sự tình này trừ phi cả ngày nhìn chằm chằm, không phải sớm tối như thế. Vương Học Châu thở dài, đi mau mấy bước gõ trong phòng cửa. Đại môn bị mở ra, trong phòng hương vị không tốt lắm nghe, mở cửa thái giám Vương Học Châu còn gặp qua, là nguyên bản hoàng đức điện tiểu thái giám Vương Siêu. Nhìn thấy hắn, đối phương cũng là sững sờ, lập tức có chút ngạc nhiên mừng rỡ, Vương đại nhân, ngài sao lại tới đây? Cao Tường nghe được thanh âm này, vội vàng ngẩng đầu đi xem. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Cao Tường trên đầu đã là tóc trắng phơ, trên mặt cũng nhiều rất nhiều nếp nhăn, nhìn qua già đi 10 tuổi không ngừng. Nhìn người tới là Vương Học Châu, hắn giật mình, dãy rủa lấy muốn xuống giường hành lễ. Vương Học Châu liền tranh thủ hắn để lại, không cần đa lễ. Cao Tường nghĩ, cũng thất bại đổ về trên giường, cũng được, ta bây giờ đã dạng này, còn có cái gì có thể sợ. Đại nhân hôm nay thế nào có rảnh tới?